Chương 128, hoàn toàn không có sở hữu không, không phải, lão công, cái kia tiểu đạo sĩ là nói lung tung, ta thừa nhận trước khi kết hôn ta không bị kiềm chế, không tự ái, nhưng là sau khi kết hôn, ta đối với ngươi thủy chung như một. Ta thể, ta không có phản bội qua ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Diệp Thu vừa đi, nữ nhân cái này mới khôi phục lại, sắc mặt trắng bệch lôi kéo nam tử, ôm thật chặt góc áo của hắn. Hốt hoảng như vậy bộ dáng, càng là xác nhận Diệp Thu nói, nam tử cảm giác lòng của mình càng ngày càng đau nhức, đau đến hắn đều nhanh không thể hít thở. Đau thương cười một tiếng, nam tử đưa tay sửa sang nữ nhân bị gió thổi có chút đầu tóc rối bời. "Lão bà, đây là ta một lần cuối cùng dạng này bảo ngươi, ta yêu ngươi, nhưng là ta không thể tiếp nhận lễ vật của ngươi." Nón xanh. "A a, Lâm An cùng Trương Khuê hai cái, chỉ sợ đã nhìn đủ chuyện cười của ta a." Nam tử tự giễu cười, khoe mắt nước mắt phun trào, hắn cuối cùng minh bạch vì sao Lâm An cùng Trương Khuê cũng không có việc gì thường xuyên đến trong nhà hắn, với lại rượu của mình số lượng không nói tốt bao nhiêu, chỉ ít một bình rượu đế không có bao nhiêu vấn đề, nhưng mà mỗi một lần uống rượu, không được bao lâu chính mình tổng hội rất nhanh say ngã. Không đến ngày thứ hai, coi như xét đánh địa chấn không hồi tỉnh. Hóa ra đây hết thảy lại là hảo huynh đệ của mình cùng yêu nhất người liên hợp lại cho mình dệt một đỉnh đẹp mắt mũ. Không, không phải, ta không có, lão công, ta thật không có. Nữ nhân mặt không bảy ba sắc càng phát trắng bệnh, hai tay thật chặt nắm đuốt nam tử góc áo, đều nhanh ngạnh xinh xinh cho xé xuống. Buông tay đi, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nam tử đau thương cười một tiếng, trên mặt viết đầy đắng chát, 10 năm tình cảm nói không có liền không có. Trong lòng của hắn thật sự có chút không bỏ, chỉ bất quá vừa nghĩ tới nữ nhân phản bội, tim của hắn liền đau không thể hô hấp. Có lẽ là ta cho tự do của ngươi qua lửa, thật xin lỗi, cái này là lỗi của ta, ta hẳn là sai lầm của mình tính tiền. Nam tử thấp giọng nức nở, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lúc này nam tử cảm giác lòng của mình phản phất bị vạn tiễn xuyên thấu, không có một chỗ song địa phương tốt. Không, lão công, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không có. Nữ nhân điên cùng giải thích, chỉ là mỗi làm nam tử cùng nàng đối mặt thời điểm, con mắt của nàng tổng hội không tự chủ được né tránh. Nam tử trên mặt cười khổ trở nên càng phát ra nồng đậm, ánh mắt cũng theo rơi vào trong viện phản phất như thằng lố tiểu nam hài nơi đó. Từ khi khỉ nhỏ từ trong ngực của hắn chạy thoát rồi về sau, tiểu nam hài liền phảng phất choáng váng, không ngừng ở nơi đó ôm không khí cười ngây ngô. Tiểu bảo hắn, ta hội trở về kết thân tử xem xét, nếu như là của ta, ta sẽ đem hắn lưu xuống, cho ngươi một bút gia tài, nếu như không phải, hai mẹ con nhà ngươi liền sạch sinh ra hộ a. Nói xong, nam tử thống khổ nhắm mắt lại. Tâm lý nữ nhân ấm áp, thần sắc trở nên hoảng loạn, bởi vì liền ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng tiểu nam hài cha ruột là ai. Lão công, chúng ta thật không có đường sống vẹn toàn đến sao? Liên bởi vì cái kia tiểu đạo sĩ một câu, ngươi liền muốn vứt bỏ ta cùng bảo bảo a? Nam tử trầm mặc, có lẽ mình đích thật là quá vô đoán, hoàn toàn không có đã cho bất kỳ cơ hội. Cuối cùng nam tử nhà ra, có thể, ta cho ngươi cơ hội, thân tử xem xét nhất định phải làm. Nếu như tiểu bảo là con của ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, làm cũng không có chuyện gì phát sinh. Nếu như không phải, các ngươi hai cái liền lăn a. Nữ nhân phảng phất bắt lấy cuối cùng còn có cứu mạng bên trên gật đầu đáp ứng, ôm lấy còn trên mặt đất cười ngây ngô tiểu nam hải, hai người thuận đường núi hướng núi dưới đi đến. Lúc này, trong đại điện tinh tọa tinh tu Diệp Thu mở hai mắt ra, lắc đầu. Không làm sẽ không phải chết, thật tốt tiếp nhận lần này hậu quả. Lúc này, tại hậu viện bên trong phòng bếp bận rộn Vương Đạo chạy ra, vừa rồi hắn rõ ràng nghe ra đến bên ngoài có người vừa khóc vừa gào thanh âm, cái này đi ra, phát hiện trong viện cùng trong đại điện đều không người. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Lại nói trên sơn đạo, nam tử cùng nữ nhân ôm tiểu nam hải đi ra đạo quan không bao xa, nguyên bản lâm vào ngu dại tiểu nam hải thanh tỉnh lại. Túi đầu xem xét, phát hiện mình trong ngực khỉ nhỏ không thấy, lập tức cãi lộn đứng lên. Bất quá lúc này nữ nhân cùng nam tử tâm tư đều không ở hắn nơi đó, chỉ là một lòng muốn đi bệnh viện kết thân tử xem xét. Thuận đường núi đi hồi lâu, liền ngay cả thân thích nơi đó cũng không có chào hỏi, trực tiếp lái xe từ liền hướng phía khoảng cách gần nhất cổ trượng huyện đi đến. Ngay tại trời sắp tối thời điểm, nam tử mang theo nữ người tới trung tâm bệnh viện. Phong Trần mệt mỏi tìm cái bác sĩ, hao tốn không ít lực khí, mới nói động bác sĩ, trong đêm cho hắn kết thân tử xem xét. Đợi đến nam tử cùng tiểu nam hải máu đưa vào phòng giám định về sau, nam tử cùng nữ nhân ngồi chờ ở bên ngoài lấy. Bầu không khí vô cùng kiềm chế, liền ngay cả tiểu nam hải, lúc này cũng phi thường nhu thuận ngậm miệng lại, ngay cả đói bụng cũng không dám mở miệng ồn ào. Thời gian từng phút từng giây qua khứ, coi như nhanh nhất thân tử xem xét, kết quả cũng cần không sai biệt lắm 3 giờ. Trong hành lang chờ đợi hồi lâu, trong phòng giám định bác sĩ cuối cùng là đi ra. "Bác sĩ, xem xét kết quả thế nào?" Nam tử lập tức đón quá khứ, hai tay của hắn thật chặt bóp cùng một chỗ, hắn đang cầu khẩn, cầu nguyện ngàn vạn không nếu không phải. Nhưng mà bác sĩ thâm ý nhìn thoáng qua nữ nhân, sau đó lắc đầu đối nam tử nói ra, "Tiên sinh ngài còn là mình xem đi." Cầm trong tay xem xét báo cáo đưa cho nam tử, lập tức quay người hướng phía phòng làm việc của mình đi tới. Nam tử cầm tới xem xét báo cáo về sau, tranh thủ thời gian mở ra, chỉ gặp trên đó viết nhận định không phải y học bên trên phụ tử quan hệ. Nói cách khác, cái kia nuôi 5 năm nhi tử đột nhiên không theo hắn họ. Chính mình vất vả ở bên ngoài kiếm tiền, kết quả lại là đổi lấy lại là phản bội, liền ngay cả luôn luôn thương yêu nhi tử cũng thành người khác chồng lão, lao công, sao, thế nào? Nữ nhân một mặt nguyện vọng, đi tới nam tử bên cạnh, trong lòng của nàng vô cùng khẩn trương, vô cùng lo lắng. Nếu như xem xét kết quả xảy ra vấn đề, kia nàng làm mất đi hiện tại có hết thảy. Thế nào? Ha 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 ha. Tốt, tốt một cái Chu Lệ. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta thế nào? Cầm lấy đi xem đi. Ngươi cầm lấy đi thật tốt nhìn xem. Nam tử nhìn cũng không nhìn nữ nhân, đưa trong tay xem xét báo cáo ném cho nữ nhân, quay người sải bước hướng bệnh viện bên ngoài đi đến. Tiểu Nam Hải vội vàng đuổi qua thứ, kêu to nói, ba ba người muốn đi đâu? Nhưng mà nam tử hoàn toàn không có ý dừng lại, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong đêm tối. Nữ nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, nàng có chút chưa từ bỏ ý định, run rẩy từ dưới đất nhặt lên kia phần xem xét báo cáo. Chỉ là phía trên mấy chữ nếu như xét đánh, hung hăng cho nàng đả kích nặng nề nhất. Xong. Nàng biết mình triệt để xong. Chương 129, tranh đoạt đảo lưu hương sắc trời đã tối, phòng nấm bên trong, mệt mỏi một ngày Trương Tử Phong cùng Hình Lỗi mấy người mệt mỏi đi trở về, cơm nước xong xuôi, ba nữ nhân ngồi ở trong sân trong lương đình oa oa thì thầm tán gẫu. Tử Phong muội muội, cái kia gọi sư phụ thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Một bàn tay liền đem heo rừng cho tung bay. Đúng à, với lại cái kia đảo lưu hương cũng quá thần kỳ, vậy mà chỉ dùng lá trà cùng bùn đất liền có thể làm được, chỉ tiếc Diệp Thu sư phụ không ngoài bán, nói cách khác thật nghĩ đem chỗ của hắn đảo lưu hương thơm toàn bộ mua về. Thỏa mãn a Ngọc Kỳ, Diệp Thu sư phụ mỗi người đưa chúng ta hai viên, đã tốt vô cùng, chúng ta lần này là đi lên chín cá nhân đâu, một người hai viên, đó cũng là 18 viên. Ai, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta lại bị kia hai tên hòa thượng lừa gạt, còn bỏ ra 30 ngàn khối tiền đâu, thật sự là quá ghê tởm, thật sự là bên cạnh mình lỗi mấy người tại cái này trong lương đình, bất quá bọn hắn lại là không có gia nhập mấy nữ nhân chủ đề bên trong. Hà Cảnh cùng Bành Dục Sướng hai cái ngược lại là phi thường hâm mộ các nàng, chỉ là theo chân lên một chuyến núi, liền lấy được hai viên đảo lưu hương. Hà Cảnh nâng chung trà lên uống một ngụm, mặt mũi tràn đầy nói ra, Hoàng lão sư, vẫn là mạng ngươi tốt, mỗi lần đều có thể đi lên, cái nào giống chúng ta, có cũng được mà không có cũng không sao, vương đạo hoàn toàn không cho chúng ta an bài. Xế chiều hôm nay trời sắp tối thời điểm, Hình Lỗi bọn hắn vừa về đến, hắn liền ngửi thấy một cốt như có như không trà mùi thơm. Một hỏi thăm, thiếu một chút đem hắn cho hâm mộ chết. Diệp Thu sư phụ tự mình chế tác đảo lưu hương, vậy mà mỗi người một viên, liền ngay cả đi lên nhân viên công tác cũng có. Trong lòng của hắn cái kia hối hận à, sớm biết cũng mặt dày mày dạn đi theo, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bành Dục Sướng cũng thở dài một tiếng khí, không ngừng ở nơi đó uống vào buồn bực trà, nói không hâm mộ, đó là gạt người. Vừa rồi hắn len lén tìm nhân viên công tác thương lượng một tí, người ta liền là cho 20 ngàn khối một viên cũng có thể không bán. Lần thứ nhất, Bành Dục Sướng phát hiện mình có tiền thế mà cũng mua không được đồ vật. Chuyện này cũng là bất khí, ai bảo ta vừa vặn biết làm cơm, các ngươi sẽ không đây. Hình Lỗi buông xuống chén trà trong tay, phất phất tay cánh tay nở nụ cười. Hà Cảnh cười khổ, cái này thật đúng là không lời nói, hoàn toàn chính xác Hình Lỗi làm là phòng nấm bên trong đầu bếp, tay nghề phi thường không tệ. Đặc biệt là trải qua trước hai kỳ sau khi rèn luyện, hiện tại tay nghề càng là tốt không tưởng nổi. Lại dùng bên trên Diệp Thu sư phụ nơi đó thuần thiên nhiên màu xanh lá hữu cơ rau quả cùng đại gạo, phối hợp bên trên Hình Lỗi tay nghề, tư vị kia hoàn toàn vượt qua hắn trốn nếm qua sơn chân hải vị. Lò xo nhìn thoáng qua buồn bực Hà Cảnh cùng Bành Dục Sướng, hai duỗi tay ra, trực tiếp đem hai người kéo đi qua, thấp giọng nói, kỳ thật cũng không phải là không có cơ hội, nhìn thấy nơi đó không có, Ngọc Kỳ muội tử thế nhưng là có bốn quả, có lẽ các ngươi hai cái có thể từ trên người nàng ra tay. Hà Cảnh nhãn tình sáng lên, lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hướng sắt vách nói chuyện lửa nóng chỉ lên trời ba nữ đi tới. Vỗ vỗ Trần Ngọc Kỳ, Hà Cảnh cười hì hì nói ra, Ngọc Kỳ nha đầu à, bình thường Hà lão sư đối với ngươi như vậy. Trần Ngọc Kỳ kinh ngạc một tí, nhẹ gật đầu, rất tốt nha, Hà Cảnh lão sư, làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi như vậy. Đồng thời một mặt nghi hoặc nhìn Hà Cảnh. Hà Cảnh khoát tay áo, nhấc lên ấm trà cho Trình Tiên Kỳ tăng thêm một chén nước trà, không có việc gì không có việc gì, ta chính là tới hỏi một chút chúng ta quan hệ tốt không tốt. Đột nhiên xuất hiện nhiệt tình, để Trần Ngọc Kỳ nhịn không được đánh dùng mình một cái, cẩn thận nhìn Hà Cảnh một chút, Trần Ngọc Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, Hà Cảnh lão sư, ngươi không phải là muốn đánh ta đảo lưu hương chú ý à? Ta có thể cùng ngươi nói, thứ gì đều được, chính là cái này không được. Đây chính là ta dùng tiền mua được, một vạn khối tiền một viên đây. Hà Cảnh cười khổ, cái này còn chưa mở miệng liền bị cự tuyệt, nếu không muốn trực tiếp như vậy. Vẫn là Trương Tử Phong con mắt lộc cộc nhất chuyện, tựa ở Trần Ngọc Kỳ bên thai nói nhỏ nói. Hà Cảnh dựng lên lỗ thai, kết quả cái gì cũng nghe không rõ ràng, ngược lại là Trần Ngọc Kỳ trên mặt lộ ra một vòng do dự. Thế nhưng là ta không nghĩ bán a. Trần Ngọc Kỳ cau mày. Trương Tử Phong cười nói, Ngọc Kỳ tỷ, ngươi có thể đem Diệp Thu sư phụ đưa cho ngươi lưu lại, sau đó đem từ kia hai tên hòa thượng nơi đó mua bán đi nha, dạng này ngươi nhưng chính là kiếm bộn không lỗ, cũng sẽ không cho trong lòng mình ngột ngạt không phải. Là như thế này a? Trần Ngọc Kỳ có chút hồ nghi, bất quá trong lòng ngẫm lại cũng thế, mỗi một lần nhìn gặp mình mua kia hai viên tháp hương, liền sẽ cảm giác được chính mình có một loại bị hố rơi cảm giác. Rõ ràng đồ vật đều như thế, có thể liền là lòng của mình bên trong có một vướng mắc. Ừ, tuyệt đối là như vậy. Trương Tử Phong liên tục gật đầu, chỉ cần ngươi đem bọn nó bán đi, như vậy tuyệt đối liền sẽ không lại nghĩ đến không chuyện vui. Dù Diệp Thu sư phụ nói lời, cái này kêu là làm suy nghĩ thông suốt. Vậy được rồi, bất quá ta cần phải chướng một điểm giá hót, 20 ngàn khối tiền một viên, bọn hắn nguyện ý ta liền bán. Trần Ngọc Kỳ nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói. Thanh âm của nàng vừa dứt, cách đó không xa Bành Dục Sướng lập tức chạy tới, mua, ta muốn mua, ta toàn đều muốn. Hà Cảnh cũng không khách khí, một bàn tay đặt tại Bành Dục Sướng trên mặt, tiểu Bành Bành, ngươi vị này miệng không khỏi cũng quá lớn à? Đã Ngọc Kỳ muội tử muốn bán hai viên, hai người chúng ta người, gãy trong đó, vừa bạn một người một viên. Bành Dục Sướng ngượng ngùng cười cười, ta đây không phải nóng đội nói sai lầm rồi sao? Hà Cảnh lão sư ngươi cũng chớ để ý. Ngay tại lúc bọn hắn tranh đoạt đảo lưu hương thời điểm, nhìn một cái núi đối diện, màn đêm bao phủ hòa thượng miếu bên trong, Tuệ Giác cùng Tuệ Thông hai cái, lúc này đang bị chủ trì tiếp nhận thẩm vấn. Trong thiện phòng ngoại trừ chủ trì hòa thượng, đằng sau còn có mấy tên giới luật đường đệ tử, cầm trong tay trường côn, trong không khí ẩn ẩn tung bay lấy một chút nặng nề bầu không khí. đang ngồi ở trong thiện phòng chủ trì hòa thượng, trên mặt lộ ra một vòng nghiêm túc, trong tay hắn trưởng quản lấy một thanh dài ba tấc hai ngón tay rộng giới luật thước. Có chút đục ngầu hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Tuệ Giác cùng Tuệ Thông, nói, các ngươi có thể có lời nói. Tuệ Giác cùng Tuệ Thông cúi đầu, lắc lắc nói ra, không có. Tốt tốt tốt. Chủ trì hòa thượng liên tiếp nói ba cái tốt, đứng dậy hướng Tuệ Giác cùng Tuệ Thông nơi đó đi tới. Nguyên bản hắn lấy là Tuệ Minh thật xuống núi đã đi hòa duyên, lại không nghĩ tới hôm nay có hai tên đệ tử đến nói cho hắn biết, tại đối diện nhìn một cái trên núi nhìn thấy Tuệ Minh thân ảnh, dẫn theo hai cái thùng gỗ, tới tới lui lui tại trên sơn đạo lấy nước đi trong đạo quán. Kết quả để cho đến Tuệ Giác cùng Tuệ Thông hai cái, mới biết đạo Tuệ Minh cũng không phải là thật xuống núi đã đi hòa duyên, mà là bởi vì nửa đêm trộm xuống núi, đến đối diện trong đạo quán đi trộm thất truyền đã lâu đạo lưu hương, cho nên bị phát hiện về sau, mới sẽ bị lưu tại trong đạo quán, thanh tu một năm, xem như là trừng trị. Chương 130, lá bùa tiểu nhân sư phụ, là chúng ta không tiến triển, cầu ngài nhất định phải đem sư huynh cứu trở về. Tuệ Giác Tuệ Thông trầm giọng khẩn cầu, muốn không phải hai người bọn họ cái ra chủ ý ngu ngốc, Tuệ Minh cũng sẽ không cùng đi đạo quan kia bên trong, cũng sẽ không bị cái kia yêu quái tiểu đạo sĩ bắt được. Chủ trì lao hòa thượng ánh mắt lấp lóe, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thần sắc, các ngươi còn có mặt mũi nói. Đêm khuya chui vào đạo quan ăn cắp, phạm vào Phật môn giới luật không nói, càng là bại phôi bản tự thanh danh. Huống hồ bần tăng cũng cảm thấy đối diện đạo quan tiểu hữu xử trí đến làm, dựa theo các ngươi nói, nếu là hắn muốn mạng của các ngươi, cũng bất quá chuyện dễ như trở bàn tay, các ngươi căn bản không có bất kỳ cơ hội rời đi. Tuệ Giác cùng Tuệ Thông đầu thấp càng đi xuống, hoàn toàn chính xác dựa theo bọn hắn sư phụ nói, nếu như trong đạo quán tiểu đạo sĩ thật muốn ra tay chủ trì, chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không có cơ hội trở về. Một bảy chủ trì lão hòa thượng thở dài một tiếng khí, cái gì cũng đừng nói nữa, ngày mai ta sẽ đích thân đi đạo quan kia bên trong đi một chuyến, đến cho các ngươi, đi trước tư quá nhai đợi, không có đồng ý của ta, các ngươi hai cái không thể rời đi tư quá nhai một bước. Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai người nhẹ gật đầu, hướng phía chủ trì lão hòa thượng cảm kích bái một cái, là sư phụ, đệ tử biết sai. Lão hòa thượng phất phất tay, mấy tên giới luật đường đệ tử đi tới, đem Tuệ Giác cùng Tuệ Thông hai cái đỡ lên, đi ra thiền phòng thẳng đến sở hữu tăng nhân đều rời đi, lão hòa thượng mới chậm rãi thở dài một tiếng khí. Hy vọng đi qua chuyện này, các ngươi có thể ngã một lần khôn hơn một chút, khám phá thế gian tham giận si mới lạ. Theo tang thương thanh âm quen quẩn, trong thiện phòng ánh đèn chậm rãi tắt đi. Nhoáng một cái ngày thứ hai, đen như mực ban đêm lặng yên không tiếng động bị đông phương thăng mặt trời xé rách. Một tia nắng về xuống, nhìn một cái núi đỉnh núi mê vụ, tại thời khắc này phảng phất bị một đạo vòi rồng thổi tan, lộ ra khỏi núi đỉnh bên trong cảnh sắc. Cây xanh vần quanh, thùng lâm thành ấm. Bất quá đóng trả thời gian, theo mặt trời tiếp tục dâng lên, biến mất mê vụ như về sau mang mùa xuân, rất nhanh hiện lên đi ra, lần nữa đem đỉnh núi cảnh sắc bao phủ. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, nhìn một cái núi phong cảnh vẫn như cũ, như thế làm cho người mê muội. Lão hòa thượng đứng sừng sững ở phòng quan sát nơi đó, ánh mắt lóe ra hoài niệm cùng nhớ lại. Hắn số tuổi đã gần 80, vẫn là tiểu sa di thời điểm, hắn liền đã tại trong tự viện sinh sống. Hắn thích nhất chính là như vậy đứng ở phòng quan sát nhìn ra xa đối diện nhìn một cái núi cùng nhất tâm quan. Ngày qua ngày năm qua năm, đạo quan trở nên càng ngày càng rách nát, bên trong cũng dần dần đã mất đi du khách khách hành hương, thậm chí là ngay cả cuối cùng thủ sơn đạo sĩ cũng biến mất không thấy. Xúc lập hồi lâu, lão hòa thượng mới thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh một tên chừng 50 trung niên hòa thượng, chậm rãi mở miệng nói, "Tuệ Tâm, theo ta đi một chuyến nhất tâm quan a." Trung niên hòa thượng hợp tay hình chữ thập, cung kính nói, "Là sư phụ, đệ tử cái này đi chuẩn bị ngay." Lão hòa thượng cũng không nóng nảy, đưa tay quơ quơ, ra hiệu trung niên hòa thượng nhanh chóng nhanh hồi. Tâm linh thần hội trung niên hòa thượng bước nhanh hướng trong tự viện đi đến, lần nữa lúc đi ra, trong tay hắn mang tới một cái bọc nhỏ, bên trong chứa một chút lương khô cùng nước. Hai tòa núi trong lúc đó nhìn cũng không phải là rất xa, bất quá tính cả lên xuống núi thời gian, ít nhất cũng phải gần như 2 canh giờ. "Sư phụ, ta lưng ngài xuống núi." Trung niên hòa thượng đứng tại xuống núi thềm đá nơi đó, nửa ngồi lấy thân thể, nói ra, lão hòa thượng hiểu ý cười một tiếng, đi tới. Trung niên hòa thượng cõng lão hòa thượng, chậm rãi đứng thẳng lên, căn dặn nói, "Sư phụ cẩn thận, đệ tử muốn lên đường." Nói xong, trung niên hòa thượng lúc này mới thuận thềm đá di chuyển. Lúc này, đối diện nhìn một cái trên núi, Tuệ Minh sớm đã thức dậy, cầm cái chổi tiếp lấy trong viện thành quét lá rụng. Khi nhỏ cùng Diệp Thu sau khi đứng lên, trực tiếp ở trong đại điện tính tọa tính tu, về phần đầu kia linh tính 10 phần bạch xà, sắc trời vừa mới tảng sáng thời điểm, nó liền đã thuận đạo quan đại môn chạy ra ngoài. Đây là khỉ nhỏ đối với nó quyết bảo, không có chuyện, ban ngày ngàn vạn không thể tiến vào trong đạo quán, để tránh hụ chạy du khách khách hành hương. Đến lúc đó không có hương hỏa cung ứng, bọn chúng tất cả đều uống gió tây bắc. Dù sao trong đạo quán sở hữu đồ ăn đều là từ hệ thống trong thương thành dùng hương hỏa giá trị mua sắm. Ai ai khanh khanh. Ăn xong điểm tâm, Tuệ Minh vừa đem phòng bếp thu thập làm sạch, khỉ nhỏ liền đem thùng nước ném qua. Bởi vì mỗi một ngày, nó đều sẽ để cho Tuệ Minh xuống núi lấy nước, xem như trừng phạt. Tuệ Minh không thật nhiều nói, chỉ có thể thành thành thật thật cầm thùng nước, hướng đạo quan bên ngoài đi đến. Hắn vừa tới trong viện, canh giữ ở đạo quan phía ngoài bạch xà, liền ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, hoảng hoảng du du tại trong bụi cỏ đi theo phía sau của hắn. Đi qua mấy ngày nay ở chung, Tuệ Minh đối bạch xà đã không tại như vậy hoảng sợ, dù sao tại dò người, nhìn một chút cũng thành thói quen. Án án trống không, bạch xà xa xa đi theo Tuệ Minh đằng sau, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng 3 tấc khoảng cách. Tuệ Minh sớm đã thành thói quen, hai tay mang theo thùng nước, dọc theo đường núi hướng núi dưới đi đến. Dễ dàng, Tuệ Minh tại sau một tiếng rưỡi, đến chân núi dưới, trực tiếp thuận lối rẽ, hướng bình thường lấy nước địa phương đi tới. Nơi đó không phải bên hồ, Bất quá khoảng cách bên hồ cũng không phải rất xa, một chút đá xanh xây thành giếng nước, lộ ra mát mẻ xa xăm tiêu giảm âm thanh. Đây là một chỗ con suối, quanh năm có nước suối tuôn ra, bất quá lại làm lại không thấy đầy. Tuệ Minh dẫn theo thùng nước, từ quần quần lấy nước suối giếng nước bên trong, đánh lên hai thùng nước. Ngay tại Tuệ Minh lấy nước thời điểm, một chiếc thuyền nhỏ tựa vào rừng trúc một bên, trung niên hòa thượng bờ UFF xong thuyền nhỏ về sau, cẩn thận đổi vị lão hòa thượng đi xuống. Tiện tay đem bao treo ở trên cổ, trung niên hòa thượng tiếp tục trên lưng lão hòa thượng, hướng rừng trúc bên cạnh nhỏ đường đi tới. Đợi đến Tuệ Minh đánh xong nước trở về thời điểm, trung niên hòa thượng đã cóng lão hòa thượng, thuận trên núi nhỏ đường đi một khoảng cách không biết qua bao lâu, một đạo nho nhỏ giấy vàng tiểu nhân, thuận đạo quan tường viện tung bay vào, quỷ dị trong sân xoay một vòng về sau, hướng năm. Một Diệp Thu vị trí đại điện tung bay vào. Đang tại trong đạo quán tĩnh tọa Diệp Thu, phản phất cảm ứng được cái gì, phải duỗi tay ra, công bằng vừa bạn kẹp lấy kia một đạo nhân hình giấy vàng tiểu nhân bên trên. Một lát sau, Diệp Thu mở mắt, thạch đầu, đi hậu viện chuẩn bị một chút, chúng ta có khách muốn tới. Bên cạnh khỉ nhỏ nghèo đầu nghe trong chốc lát, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn chằm chằm Diệp Thu, phát hiện trong tay hắn không biết lúc nào nhiều hơn một cái hình người giấy vàng đến. Ai ai khanh khanh. Khỉ nhỏ nghi ngờ hỏi nói, Diệp Thu nhàn nhạt cười cười nói, đây là lá bùa tiểu nhân, có thể dùng để truyền lại tin tức. Tốt, nhanh đi hậu viện chuẩn bị đi, khách nhân của chúng ta có hai vị. Ai ai. Khỉ nhỏ lúc này mới nhẹ gật đầu, từ bồ đoàn bên trên nhảy dựng lên, hướng hậu viện chạy đi. Chương 131, uống trà luận đạo sư phụ, chúng ta đến. Nhìn một cái núi, nhất tâm quan bên ngoài, Tuệ Tâm đem lão hòa thượng để xuống, cung kính lui nhường qua một bên. Lão hòa thượng nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển động, rơi vào đạo quan bên trên bảng hiệu bên trên. Chữ viết mơ hồ, đã không biết bao lâu năm tháng, gạch xanh ngói xám, hiện đầy gian nan vất vả vết tích, một chút cỏ dại sinh trưởng tại tường viện ngói xám bên trên, theo gió tung bay. Chân dưới trên thềm đá mọc đầy rêu xanh, trên cửa chính thanh sơn pha tạm chốc ra. Lão hòa thượng giơ chân lên, chậm rãi dẫm tại trên thềm đá, đi vào tòa này nhìn như đạo quan tan hoang bên trong. Vượt qua đại môn một khắc này, lão hòa thượng phát hiện trong viện tựa hồ vô cùng không tầm thường. Đơn giản làm sạch một mạc, không có một chút cho bụi, thậm chí còn có một cỗ nhàn nhạt thanh hương thơm quanh quẩn. Giống như đàn hương thơm, lại như hun hương thơm, vẹn vẹn chỉ là nghe bên trên vừa nghe, liền có thể khiến người ta cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, suy nghĩ thông suốt. Đây chính là tuệ thông cùng tuệ giác nói đảo lưu lương a. Lão hòa thượng trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một chút thanh minh, hướng mệt mỏi thân ảnh theo sân, hướng trà hương thơm đập vào mặt đại điện nơi đó đi tới một tên môi hồng răng trắng, khí 25 độ bất phàm tiểu đạo sĩ, đang tại đại điện bên ngoài mái hiên dưới nhắm mắt dưỡng thần, cảm ngộ tự nhiên. Bất quá tại hắn vừa bước vào sân bên trong thời điểm, tiểu đạo sĩ hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, thanh tịnh thấy đấy, phản phất giống như thanh tuyển không có chút nào ba động. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo chờ lâu ngày, các ngươi cuối cùng đến. Tiểu đạo sĩ một tay chấp lễ, có chút hướng hắn thi cái lễ, xen lẫn không minh thanh âm lưu chuyển, để cho người ta nghe xong, nỗi lòng sắc lúc thả lao hòa thượng trong lòng giật mình, sát mặt có chút gì nói, tiểu đạo hữu biết rõ chúng ta muốn tới. Diệp Thu nhẹ gật đầu, chân xuống di động, trong viện đi ra. Bần đạo đã kém sư đệ tại hậu viện chuẩn bị một chút nước trà, hai vị đạo hữu nhưng đến hậu viện một lần. Nói xong, Diệp Thu đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Lão hòa thượng lúc này mới chắp tay trước ngực lấy hai tay, thi lễ một cái, nói: "Đà tạ đạo hữu." Ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, thuận Diệp Thu chỉ phương hướng đi tới. Tuệ Tâm cung kính cúi đầu, theo tại lão hòa thượng sau lưng, một trước một sau đi tới hậu viện. Bước qua hậu viện đại môn, một con lông tóc màu xám cam hầu tử, lúc này đang tại một cái bàn bên cạnh chờ lấy, trên bàn trưng bày ấm trà một chén trà thắng con. Bên cạnh bàn, còn có vàng sáng bồ đoàn ba cái, phân biệt tọa lạc ở bàn gỗ tam phương. Nhìn thấy lão hòa thượng cùng Tuệ Tâm, khỉ nhỏ đồng dạng gật đầu túi đầu thi lễ một cái. Động tác tự nhiên có thâm ý, sáng tỏ trong đôi mắt có nồng đậm linh tính quang huy đang nhấp nháy. Tốt tuấn một con khỉ. Lão hòa thượng thấy thế, nhịn không được từ đáy lòng tán thưởng, tâm giới đại khái minh bạch là Hà Cảnh Tuệ Minh ba người sẽ đến này trộm cắp cái con khỉ này. Như thế linh tính mà không yêu, có thể nói là thế gian hiếm thấy, cùng ngũ đại tiên tà tính khác biệt, như thế linh tính, làm lá chính tông. Hai vị đạo hữu mời ngồi. Diệp Thu đứng tại bên bàn gỗ, tay có chút bung lên, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, lão hòa thượng cảm giác trên mặt đất cho bụi tựa hồ cũng trong nháy mắt này biến mất không thấy. Nhẹ gật đầu, lão hòa thượng cùng Diệp Thu làm lễ nói, đa tạ tiểu đạo hữu, leo núi mà đến, bần tăng sư đổ từ chối thì bất kính. Tuệ Tâm, nhập tọa a. Bị hạ sẩn, lão hòa thượng nhập tọa về sau, ánh mắt rơi vào một bên Tuệ Tâm trên thân. Tuệ Tâm cung kính nhẹ gật đầu, lên tiếng nói, là sư phụ. Sau đó lại chuyển hướng Diệp Thu nơi đó, nói tiếp nói, đa tạ tiểu đạo hữu. Diệp Thu cười không nói, nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào một bên khỉ nhỏ trên thân. Thông minh khỉ nhỏ lập tức tâm linh thần hội rũi ra lông xù móng vuốt, nhấc lên bên cạnh trên lò ấm nước, hướng trên bàn trong ấm trà tưới pha. Thanh hơi lắc lư mấy dưới, khỉ nhỏ mới cầm ấm trà, hướng chén trà trên bàn bên trong rót hai chén nước trà. Sắc trạch kim hoàng, trà hương thơm sông vào mũi, đồng thời mỗi chén nước trà chín phần đầy, nhiều một phần thì tràn, thiếu một phần thì thiếu. Ngược lại xong hai chén về sau, khỉ nhỏ tiếp tục động tác mới vừa rồi, thẳng đến đem chén trà trên bàn rót đầy về sau, mới buông xuống ấm trà, tay trái tay phải phân biệt động tác, vươn lên thứ một chén nước trà đưa cho tốt lão hòa thượng cùng bên cạnh Tuệ Tâm. A Di Đà Phật, đa tạ tiểu hữu châm trà. Lão hòa thượng tiếp nhận chén trà, cùng khỉ nhỏ nói một tiếng cảm ơn, động tác như thế lại là để khỉ nhỏ đối lao hòa thượng có chút vài phần kính trọng, còn là lần đầu tiên có người đối với nó như thế khách khí. Ai ai khanh khanh. Khỉ nhỏ khoát tay áo, biểu thị không cần khách khí. Lao hòa thượng trong mắt sáng lên, lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Vương nước trà bỏ vào bên miệng, cam mùi thơm khắp nơi nước trà khoảng cách tràn vào miệng lưỡi bên trong. Sau một khắc, lão hòa thượng tán thưởng nói, "Trà ngon, vị nồng cam hương thơm, mùi thơm ngào ngạt nước miếng, dư vị thật lâu không dứt, trà ngon. Trà ngon. Chắc hẳn trà này xuất từ tiền viện cây kia cây trà a. Quả nhiên là địa linh nhân kiệt, liền ngay cả cây trà cũng không phải bình thường." Lá cười nhạt một tiếng, không tiêu không gấp nói ra, "Đạo hưu nói đùa, lá trà cho dù tốt, cũng cần đi qua xảo chế phơi nắng giảm độ nóng, sau đó ngâm nước miếng. Bởi vì cái gọi là ngọc không mài dùng cái gì thành dụng cụ. Lá trà cho dù tốt, không đem đối ứng chi pháp xảo chế, lại nói gì hồi hương thơm mùi thơm ngào ngạt." Bên cạnh Tuệ Tâm nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy cái này tiểu đạo sĩ là tại vượt nhà mình cây trà tốt, xào chế công phu nhất lưu, cái kia khỉ nhỏ thông minh, hiểu được tưới pha nước trà. Bất quá lão hòa thượng lại là càng nghe, trong mắt vẻ kinh hãi càng phát nồng đậm. Chợt nghe xong, cùng Tuệ Tâm suy nghĩ không khác nhau chút nào, nhưng là nghĩ lại cũng không phải là như thế. Hán tử vừa mới bắt đầu, ánh mắt một mực lưu ý lấy Diệp Thu. Nói lời này thời điểm, sắc mặt vẫn như cũ như thường, cũng không 880 có bất kỳ ngạo kiểu tự mãn thân sắc. Điều này nói rõ lần này trong lời nói có hàm ý, cũng không phải là mặt ngoài nghe đơn giản như vậy. Quả nhiên lão hòa thượng cẩn thận phẩm vị, minh bạch lời nói bên trong hàm nghĩa. Cổ nhân thường đem người mới so ngọc thô, đủ loại gặp chắc trở xưng là rèn luyện, không thông qua điêu khắc rèn luyện, ngọc thô cho dù tốt, chung quy cũng vẫn chỉ là ngọc thô. Có lẽ nơi này ý chỉ chính là tuệ minh. Tuệ minh bản chất không hỏng, chỉ là sinh không gặp thời, gia cảnh cũng không sung túc, cả ngày bụng ăn không no. Vì sinh kế, người nhà quỷ gối chùa truyền bên ngoài đau khổ cầu khẩn 3 ngày 3 đêm, đem hắn đưa vào trong tự viện. Khi đó lão hòa thượng nhớ được bản thân vừa tấn thăng tiểu sư phụ, có được thu đồ đệ quyền lợi, thế là tuệ minh bái nhập hắn môn dưới, trở thành thứ hai đệ tử. Thoáng một cái trôi qua mấy chục năm, đến bây giờ, tuệ minh tâm tư, tựa hồ vẫn không có bất kỳ khai thiếu. A Di Đà Phật, tiểu đạo hữu nói cực phải, ngọc bất chắc bất thành khí, là bẩn tăng lấy tướng. Lão hòa thượng có chút thở dài một tiếng khí, để tay xuống bên trong giống tuyết chén trà, đặt ở trên mặt bàn. Cùng lúc đó, cùng Diệp Thu cùng tính thi cái lễ. Diệp Thu cũng không kiềm tốn, nói thẳng nói, Liễu Ngộ Thiền sư quả thật ngộ tính phi phàm, một điểm liền thông. Lão hòa thượng hơi sững sờ, lập tức cũng liền bình thường trở lại, như thế linh tính tiểu đạo sĩ, nếu quả như thật giống tuệ giác cùng tuệ thông nói như vậy có thể biết mình pháp danh, cũng không có cái gì tốt đáng giá giật mình. Chương 132, chỉ điểm sai lầm ai. Khi nhỏ lần nữa bưng lên chén thứ hai nước trà, đặt ở lão hòa thượng trước mặt. Theo bản năng, thân thể của hắn phảng phất tùng có ý thức, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã đưa tay tiếp nhận một chén kia trà. Đồng thời tấp nập đưa tới bên mồm của mình, chậm rãi dư vị thưởng thức. Một chén này trà ngọt dư vị, thanh hương thơm tuy có không bằng chén thứ nhất, bất quá vẫn như cũ so với bình thường trà ngon mạnh lên không ít. Lão hòa thượng có chút dị, uống trà người đều biết rõ, đầu đạo nước, hai đạo trà, ba đạo nước trà tinh hoa nhất, bốn đạo thanh ngọt vận vị rảnh mà trà này lại là đi ngược lại con đường cũ, đầu đạo nước trà tinh hoa nhất, hai đạo thanh ngọt vận vị mười phần, so với đỉnh tiêm lá trà tinh hoa còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Ngay sau đó, lão hòa thượng phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không bị khống chế, vậy mà để chén trà trong tay xuống về sau, liên tiếp chuyển đi lên, thứ ba cùng thứ tư chén. Mặc dù vận vị một chén càng so một chén kém, nhưng lại có phi thường riêng biệt vận vị, mỗi uống một ngụm đều là một loại hưởng thụ. Hốt hoảng, lão hòa thượng tựa hồ về tới chính mình vừa tới chùa chiến thời điểm, khi đó hắn bất quá 6 tuổi, đồng dạng bởi vì nhà đạo xuống dốc, căn bản ăn không nổi cơm. Phụ mẫu đưa hắn lên núi bái nhập chùa chiến bên trong, chỉ là theo hắn lớn lên, xuống núi hóa duyên thời điểm, mới phát hiện phụ mẫu đã sớm qua đời, phòng ốc sụp đổ trở thành phế tích. Căn cứ còn sống sót hàng xóm cầu thuận, cha mẹ của hắn tại đưa hắn đi chùa chiến năm thứ hai, vốn nhờ là chiến loạn chết đi. Ký ức một lần nữa đi một lượt, lão hòa thượng cảm giác trong lòng mình chặn lấy một ngụm ác khí, cũng trong nháy mắt này tựa hồ đã tiêu tán không ít. A Di Đà Phật, để tiểu đạo hữu chê cười. Lão hòa thượng nước mắt tuôn đầy mặt, thanh tỉnh về sau, lấy ống tay áo nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, lại nhìn trước mặt mình bốn cái chén trà, đã sớm giống tuyết. Trong lúc nhất thời, lão hòa thượng trong lòng có chút xấu hổ, chính mình sống gần như cả một đời, không chừng lúc nào liền bước vào quan tài, vậy mà hội bởi vì vài chén trà nước mà thất thố như vậy. Dù là ngày bình thường khách hành hương tín đồ tặng đỉnh tiêm trà xô, cũng chưa chắc hắn có thể thất thố như vậy ngay cả uống vài chén. Bên cạnh, Tuệ Tâm hòa thượng đồng dạng trong lòng có chút chấn kinh, sư phụ của mình tu hành Phật kinh Phật pháp mấy chục năm, vậy mà hội bởi vì vài chén trà nước mà thất thố như vậy, uống liền bốn chén không nói, lại còn lấy nước mắt rửa mặt. Cái này khiến hắn vô cùng không hiểu. Diệp Thu ánh mắt rơi vào Tuệ Tâm nơi này, chậm rãi mở miệng nói ra, đạo hữu lòng đầy nghi hoặc. Tuệ Tâm cái này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu, không có, bần tăng chỉ bất quá có chút hiếu kỳ, là hạ cảnh trà này liên tiếp tới pha 4 lần về sau, lại muốn từ đầu tới đuôi mà uống, là hạ cảnh không thể làm trong đó ở giữa. Diệp Thu cười nói, uống trà như là người, bắt đầu lại từ đầu, nào có người từ thanh niên bắt đầu. Đương nhiên, nếu như đạo hữu nguyện ý, tự nhiên có thể từ giữa đó uống lên, chỉ là trà đạo thiếu thốn, đạo ẩn cũng đem không còn. Tuệ Tâm kinh ngạc, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chén trà trong tay, vàng nóng cháo bột thanh tịnh, không có thích hợp tạp chất, trên bầu trời mây trắng cùng chim tước, cũng có thể rõ ràng cái bóng ở trong đó. Còn lão hòa thượng nói, mọi thứ tôn lên quy tích, làm lựa làm việc có quy củ, uống trà như là người, là hạ cảnh tư vị, chỉ có ngươi biết ta biết, thiên địa cũng không biết được. Tuệ Tâm, uống nó, thật tốt thể cũ trong trà nói, có thể hay không minh tinh điện tín liền nhìn vận số của chính ngươi. Lão hòa thượng lược có thâm ý nhìn xem Tuệ Tâm, bé nhẹ, Tuệ Tâm phát hiện mình sư tựa hồ tinh thần lão đại trở nên càng thêm vô cùng phân chấn, trong mắt linh quang như ẩn như hiện, phảng phất ngộ xảy ra điều gì đại đạo lý. Là sư phụ, đa tạ tiểu đạo hữu uống trà. Tuệ Tâm lên tiếng, hai tay bưng chén trà cùng Diệp Thu cùng khỉ nhỏ cảm tạ một tiếng, lập tức ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nước trà vào miệng, Tuệ Tâm trong nháy mắt minh bạch là Hà Cảnh sư phụ của mình, tại uống nước trà này về sau, sẽ trở nên thất thố như vậy. Bởi vì hắn cũng không nhịn được, thân thể cũng giống như mê muội, bưng lên chén trà trên bàn, dựa theo trình tự rót vào trong miệng của mình anh. Một đạo vô hình kinh lôi, ở bên tai của hắn ầm vang nổ thành, Tuệ Tâm trong nháy mắt lâm vào đờ đẫn trong hồi ức. Lão hòa thượng an tĩnh xếp bằng ở Diệp Thu đối diện, trong tay chàng hạt chậm rãi chuyển động, phát ra một chút rất nhỏ va chạm đứng lên. Khi nhỏ mở to hiếu kỳ con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm lão hòa thượng trong tay chàng hạt, cảm giác thú vị phi thường. Lão hòa thượng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ khỉ nhỏ. A Di Đà Phật, tiểu đạo hữu, thế nhưng là đối cái này chàng hạt cảm thấy hứng thú. Sen lẫn tang thương thanh âm đột nhiên vang lên, thẳng đem khỉ nhỏ dọa, ngẩng đầu nhìn một chút lão hòa thượng, khỉ nhỏ vội vàng lắc đầu. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, người xa lạ này đồ vật, nó cũng không thể tùy tiện muốn. Diệp Thu lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên bảo qua nó, bắt người tay ngắn, cắn người mềm mềm, dạng này hội thiếu tiếp theo bút nhân duyên thừa phụ, kết quả là vẫn là lại hội rơi trở lại trên đầu của mình. Lão hòa thượng cười cười, không có ở nói chuyện, lúc này Tuệ Tâm cũng cùng mới hắn đồng dạng, trong mắt không khỏi chảy ra hai hàng thanh lệ, cùng lúc đó, cả người phảng phất an thập toàn đại bổ thang, đảo mắt trong lúc đó trở nên tươi cười rạng rỡ. Sau đó không bao lâu, Tuệ Tâm từ tràn đầy trong hồi ức đi ra, lại nhìn Diệp Thu thời điểm, ánh mắt đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt, tràn đầy cảm kích cùng tôn kính. Đa tạ đạo hữu thay Tuệ Tâm minh tâm kiến tính. Chắp tay trước ngực lấy hai tay, Tuệ Tâm cung kính hướng phía Diệp Thu nơi này xá một cái. Lúc này hắn cảm giác thân thể nặng nề bao phục đã dùng xong, cả người thần thanh khí sảng, một thân nhẹ nhõm. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, không có tiếp nhận cũng không có cự tuyệt Tuệ Tâm cảm tạ, mà là đem ánh mắt rơi vào lão hòa thượng nơi đó, chậm rãi mở miệng nói ra, không biết ngộ đạo bạn đến bản quán, cần làm chuyện gì. Lão hòa thượng trầm ngâm một lát, trong tay chuyển động chàng hạt cũng ở thời điểm này ngừng lại. Tiểu đạo hữu, kỳ thật bần tăng lên núi, là đến thay Tuệ Minh Tuệ Giác còn có Tuệ Thông nói xin lỗi, tức là người xuất gia, vốn hẳn nên rõ lý lẽ, không động tâm vì ngoại vật, nhưng mà bọn hắn tu hành không đủ, làm ra trộm cắp sự tình, cái này chính là bần tăng triệu đến sai lầm. Bởi vì cái gọi là nuôi không dạy lỗi của cha, dạy không nghiêm sư sai, bọn hắn làm ra như thế sự tình đến, bần tăng giám thị không nghiêm, cũng ứng làm gánh chịu liên quan trách nhiệm, cho nên cô y đến đây hướng đạo hữu xin lỗi. Mặt khác, cái này 40.000 khối tiền, trong đó có 30.000 vì bọn họ bán ra quý xem đảo lưu hương đoạt được, mặt khác 10.000 thì là bần tăng thay bọn hắn đền bù một mình tiêu đốt viên kia. Nói xong, lão hòa thượng từ tăng y bên trong lấy ra cơ đạp đỏ đồng đồng tiền mặt, chỉnh chỉnh tề tề chồng lên nhau, dùng giấy đầu phân biệt quấn quanh. Diệp Thu liếc qua, hết thảy bốn chồng, chính như lão hòa thượng nói, có 40.000 khối tiền lẻ. Bất quá Diệp Thu không nhúc nhích chút nào tâm, chỉ là nhàn nhạt cười cười nói, đạo hữu, tu hành hơn nửa đời người, há có thể còn nhìn không thấu tiền tài chính là vật ngoài thân đạo lý này. Nếu như trong lòng ngươi thật có tội ác, vậy liền thắp hương một nén, giải quyết xong cái này cái cọc nhân duyên thừa phụ a. Đương nhiên, Phật đạo hữu đừng, đạo hữu thắp hương liền có thể. Chương 133, hòa thượng cũng tới thắp hương. Lão hòa thượng nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vòng do dự, Phật môn tín đồ nhập đạo môn thắp hương, đây quả thực là xưa nay chưa từng có, làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như nếu truyền ra ngoài, kia chùa truyền thanh danh cũng sẽ phá hủy. Diệp Thu trực tiếp xem thấu lão hòa thượng ý nghĩ trong lòng, chậm rãi lắc đầu, nói ra, phúc sinh vô lượng tiên tôn, đã đạo hữu trong lòng có lo lắng, chuyện này quyền làm bần đạo không có nói qua, các ngươi hai vị cũng sớm đi xuống núi đi, để tránh thời gian quá muộn, gặp phải leo núi mà đến du khách khách hành hương. Khí tức lưu chuyển, Diệp Thu toàn thân khí là ẩn ẩn biến đổi, phảng phất đã vượt ra phàm tục, giống như tiên lâm trần. Lão hòa thượng hô hấp trì trệ, nhìn chằm chằm Diệp Thu nửa ngày không có động tác. Đạp 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 đạp. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, Tuệ Minh dẫn theo hai thùng nước, thở hồng hộc đi đến. Vừa mới tiến đạo quan thời điểm, hắn liền phát hiện hôm nay tựa hồ có chút không giống, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt trà hương thơm. Không phải cây trà loại kia thanh nhã, cũng không phải hun hương thơm loại kia yên tĩnh, mà là lá trà tưới pha về sau thanh hương thơm. Không phải là con khỉ kia cho mình pha xong trà a. Vừa nghĩ đến đây, Tuệ Minh lại lắc đầu liên tục, rõ ràng cái này là không thể nào sự tình, cái kia khỉ nhỏ hận chính mình cũng không kịp, làm sao có thể sẽ tốt bụng như vậy sớm đem nước trà tưới pha tốt, hơn phân nửa hẳn là trong đạo quán lại khách tới rồi. Bất quá Tuệ Minh 973 trong lòng có chút hiếu kỳ đến cùng là ai tới. Dù sao hắn ở chỗ này chờ đợi nhiều ngày như vậy, cũng chỉ là nhìn thấy Diệp Thu chính mình tưới pha qua hai lần nước trà. Mà chính hắn thì là khỉ nhỏ đem lá trà cho hắn, để chính hắn tưới pha. Không thể không nói, kia trà Diệp phi thường thần kỳ, ngâm nước uống qua về sau, thân thể mỏi mệt lập tức liền biến mất không thấy. Mang theo hiếu kỳ, Tuệ Minh bước nhanh hướng trà mùi thơm tung bay bay tới hậu viện đi đến. Chỉ là khi hắn đi tới cửa thời điểm, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nguyên bản trống rỗng trong hậu viện, không biết lúc nào dọn lên một cái bàn, cái kia tiểu đạo sĩ cùng cái kia chán ghét khỉ nhỏ đều ở nơi đó. Đồng thời còn có hai đạo hắn mười phần thân ảnh quen thuộc, đặc biệt là kia một đạo hữu chút Hà Cảnh ta, thân hình thân ảnh gầy gò, để trái tim của hắn không khỏi đống nhiên có rút lại một tí. Tuệ Minh, đã trở về liền vào đi, gặp gặp khách nhân của chúng ta. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, rơi vào cổng nơi đó, cùng lúc đó, thanh âm bình tĩnh tung bay qua khứ. Lão hòa thượng cùng Tuệ Tâm lúc này mới quay đầu, coi trọng hậu viện đại môn nơi đó. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Tuệ Minh thần sắc chấn động, dẫn theo hai thùng tràn đầy nước, bước nhanh đi tại lão, cờ FF, hòa thượng bên cạnh, bình một tiếng, ngay tiếp theo thùng nước cùng một chỗ quỳ trên mặt đất. Hai nhẹ buông tay, trực tiếp quỳ gối băng lãnh trên tảng đá dập đầu nhận lầm. A Di Đà Phật, Tuệ Minh, khổ ngươi. Lão hòa thượng quay người, đem hắn từ dưới đất đỡ lên. Chuyện này truy nguyên, Tuệ Minh cũng là thu Tuệ Giác cùng Tuệ Thông đóng nghi ngờ, không sai lầm liền là sai, tự nhiên hẳn là chịu đến tương ứng trừng phạt.
Không, sư phụ, đây là đệ tử sai, đệ tử hẳn là chịu đến trừng phạt.
Tuệ Minh nghe vậy, vội vàng giải thích, hắn sợ hãi lao hòa thượng vì hắn chọc giận cái kia tiểu đạo sĩ cùng hầu tử. Người khác không biết, nhưng là tại trong đạo quán chờ đợi mấy ngày hắn, lại là phi thường rõ ràng, ngoại trừ ý hắn bên ngoài, cái này cái đạo quan bên trong liền không có một cái nào loại lương thiện. Liền ngay cả trước mặt viên kia cây trà, hắn cũng nhìn thấy qua cái kia tiểu đạo sĩ cùng nó giao lưu, càng khủng bố hơn chính là, kia một gốc cây trà vậy mà không gió mà bay, đung đưa nhánh cây cùng lá cây, đối tiểu đạo sĩ làm ra đáp lại. A Di Đà Phật, Tuệ Minh, ngươi có thể như thế tỉnh ngộ, vi sư cũng cảm giác được an ủi, hy vọng ngươi ở chỗ này có thể đủ tốt tốt tu hành. Lão hòa thượng tự nhiên minh bạch Tuệ Minh ý nghĩ, biết con không khác ngoài trà, biết đồ chi bằng sư. Tuệ Minh làm vì hắn cái thứ hai đệ tử, từ nhỏ nuôi lớn, cho nên vẹn vẹn từ ánh mắt cùng trong thần thái, hắn đều có thể hiểu Tuệ Minh trong lòng đại khái ý nghĩ. Là sư phụ, đệ tử minh bạch, Diệp Thu sư phụ đối đệ tử rất tốt, Thạch Đầu sư phụ đối đệ tử cũng rất tốt. Tuệ Minh nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Diệp Thu, lại liếc mắt nhìn kỹ nhỏ, có chút trái lương tâm nói. Lão hòa thượng tự nhiên cũng cảm thụ được đi ra, theo ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua khỉ nhỏ nơi đó, A Di Đà Phật, như thế vi sư liền yên tâm. Cuối cùng lão hòa thượng thu hồi ánh mắt, vui mừng nhẹ gật đầu. Xoay chuyển ánh mắt, lão hòa thượng nhìn về phía Diệp Thu, đạo hữu, đã bẩn tăng cũng có lỗi, tự nhiên hẳn là đi Tam Thanh đạo tổ trước mặt thắp hương một trụ, để bày tỏ ấy nấy. Tuệ Tâm, chúng ta đi thôi. Nói xong, chào hỏi một tiếng bên cạnh Tuệ Tâm, hướng phía tiền viện nơi đó đi tới. Diệp Thu ánh mắt có chút lấp lóe, nhìn thoáng qua trên bàn kia chồng tiền, chậm rãi mở miệng nói ra, Tuệ Minh, đạo lưu hương mất đi sự tình như vậy coi như thôi. Số tiền này ngươi cầm lấy đi trả lại Liễu Ngộ Thiền sư, liền nói phàm tục chi vật như khách qua đường, lưu tại Nhất Tâm Quan cũng chỉ là giấy lộn một ống, ngươi để hắn cầm lấy đi tự hành ăn bài, đưa cho cần người. Cái này, Tuệ Minh có chút do dự, bất quá trông thấy Diệp Thu trên mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc bộ dáng, đội vàng lên tiếng, cầm lấy trên bàn gỗ tiền, hướng phía trước viện phương hướng đi tới. Lúc này, Tiết Mục Tẩu người lần nữa lên núi tới, buổi sáng hôm nay sáng sớm, Trương Tử Phong nhận được hướng Tình Y Lìa điện thoại gọi tới, nói Thanh Phong đạo trưởng thân nhân có một chút manh mối. Năm đó Thanh Phong đạo trưởng quê quán người mang đi nữ nhi của hắn, bởi vì chiến loạn nguyên nhân, tràn trọc đến Ma Đô. Chỉ bất quá về sau một lần nữa đăng ký hộ khẩu, người kia liên quan Thanh Phong đạo trưởng nữ nhi cũng đều biến mất không thấy. Cuối cùng chỉ có thể xác định cuối cùng biến mất địa điểm tại Ma Đô phụ cận. Vương đạo mấy người lần này lên núi, mục đích chính yếu nhất liền là hỏi thăm Diệp Thu, có thể hay không cung cấp càng nhiều manh mối. Dù sao thời gian trôi mau mấy chục năm, rất nhiều thứ đều đã che đậy chôn ở lịch sử trường hà bên trong. Sơ ý một chút, liền có khả năng vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Dù sao năm đó đứa bé kia quá nhỏ, chỉ có 3 tuổi khoảng chừng, ký ức chính là tại mộng mộng mê mê thời điểm. Hy vọng Diệp Thu sư phụ nơi đó có manh mối đi, bằng không thì đây quả thực liền cùng mò kim đáy biển. Tới gần đạo quan thời điểm, Vương đại đạo diễn nhìn thoáng qua gạch xanh ngói xám đạo quan tường viện, có chút bất đắc dĩ nói, Trần Ngọc Ký nghe vậy, không chút nghĩ ngợi nói ra, Vương đạo, ngươi nói mò kim đáy biển, chí ít ngươi còn biết đó là trâm, nhưng vấn đề là Thanh Phong đạo trưởng thân người là người, trên cái thế giới này khắp nơi đều là người, cái này nhưng so sánh mò kim đáy biển còn khó hơn nhiều. Huỳnh Lỗi nhẹ gật đầu, đồng ý, đích thật là như thế, danh tự có thể biến, bộ dáng cũng không rõ ràng, không chừng người ta chính mình cũng không nhớ rõ có Thanh Phong đung đưa một thân nhân như vậy. Trương Tử Phong hô một ngụm, mấy người các ngươi thật là, tốt không nghĩ, tận hướng hỏng nghĩ, chúng ta nhất định có thể tìm tới. Vương đại đạo diễn cười, không sai, chúng ta cũng không thể bị quan như thế, tốt, hiện tại cái gì cũng đừng hỏng, đi trước trong đạo quán hỏi một chút Diệp Thu sư phụ rồi nói sau. Nói xong, Vương đại đạo diễn trước tiên bước vào đạo quán cổng, chỉ là nháy mắt sau đó động tác của hắn trong nháy mắt cứng đờ. Hắn vậy mà trông thấy ba cái đầu trọc đại hòa thượng, chính ở trong đại điện thắp hương. Chương 134, kinh ngạc Vương đạo, thế nào? Vương đại đạo diễn đột nhiên ngừng lại, theo ở phía sau Trương Tử Phong kém chút trực tiếp đụng vào. Đi như thế nào được thật tốt, đột nhiên liền dừng lại. Huỳnh Lỗi cùng Trần Ngọc Kỳ cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá còn tốt hai người bọn họ đi ở phía sau, các loại Vương đạo lúc dừng lại, bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, không đến mức trực tiếp đụng vào. Cái kia, lại nói chúng ta hôm nay là không phải đi lộ chỗ. Vương đại đạo diễn đầu cũng không có hồi, kinh ngạc nhìn chằm chằm trong đại điện ba cái đại con đầu. Trương Tử Phong có chút gì nói, làm sao lại thế? Nơi này không phải liền là nhìn một cái núi Nhất Tâm Quan a? Lại nói Vương đạo, ngươi đến cùng trông thấy cái gì? Cái này đều để ngươi hoài nghi nhân sinh. Huỳnh Lỗi cùng phía sau Trần Ngọc Kỳ cũng kiên lên lỗ thai, đặc biệt hiếu kỳ. Chỉ tiếc đạo quan đại môn vốn cũng không phải là đặc biệt rộng, Vương đạo hướng ở giữa vừa đứng, cơ hồ bọn hắn đều không có cách nào trông thấy trong viện hình tượng đến cùng là dạng gì. Không có đi sai sao? Thế nhưng là vì cái gì ta hội ở trong đại điện mặt trông thấy có hòa thượng đây? Lam Vinh Dự đạo diễn rủi rủi con mắt, nhìn kỹ, ba cái kia hòa thượng hay là tại đại điện một giằng mặt. Trương Tử Phong kinh ngạc, hơi nghi hoặc một chút nói ra, Vương đạo, ngươi không phải là phạm hồ đồ rồi à? Nhưng ngươi vốn là có hòa thượng a. Phía trước hai lần đi lên ngươi không phải đều nhìn thấy không? Hoặc là nói, ngươi không phải Vương đạo. Nói xong Trương Tử Phong nhịn không được dùng mình một cái, nghĩ đến đêm hôm đó Trần Ngọc Kỳ bị hồ ly tinh mang đi sự tình. Ngươi không phải là cái gì hồ ly tinh biến ra đi? Phía sau Huỳnh Lỗi Trần Ngọc Kỳ biến sắc, tất cả đều theo bản năng hướng về sau mặt lui về phía sau mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Vương đại đạo diễn ngạc nhiên, ngay cả trong đạo quán hòa thượng đều quên, trực tiếp quay đầu hồi đến xem mấy người một chút. Nhìn không được mở ra bị ạ tiểu gẳng, xin nhờ, ta nếu là hồ ly tinh cái gì, phải đổi cũng là biến thành Tử Phong nha đầu hoặc là Ngọc Kỳ bội tử a. Biến thành đại nam nhân, đây không phải khôi hài a? Trần Ngọc Kỳ trong mắt mang theo một chút xem kỹ, trắng trẻo ngón tay không ngừng nuốt ve cằm của mình, sau một lúc lâu mới nói ra, Vương đạo, cái này có thể không nhất định hot, vạn nhất ngươi là muốn không giống bình thường, xuất kỳ bất ý cái gì cũng rất có thể, dù sao hồ ly tinh bên trong cũng không phải chỉ có mẫu hồ ly đây. Bên cạnh Hình Lỗi cùng Trương Tử Phong hai cái liên tục gật đầu, đồng thời lần nữa hướng phía sau lui về phía sau một bước dài. Động tác kia, thần thái kia, tràn đầy chú ý cẩn thận. Trêu đến phòng trực tiếp bên trong người xem buồn cười cười lên ha ha. Nhao nhao cảm khái Ngọc Kỳ muội tử cả đóng năng lực cũng là nhất đẳng lợi hại. Vương đại đạo diễn dở khóc dở cười, lười nhác cùng các ngươi làm loạn, chính các ngươi nhìn, nhớ kỹ dùng tay vịn chặt miệng, nhưng chớ đem cái cằm trò kinh điệu. Lắc đầu, Vương đại đạo diễn trực tiếp hướng đạo quan trong viện đi vào, thân ảnh của hắn từ cổng biến mất, trong nháy mắt ngoài cửa ba người thấy được trong đại điện tình cảnh. Trương Tử Phong ha to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Hình Lỗi lão sư, ta có phải hay không đang nằm mơ? Trong đạo quán không phải chỉ có Tuệ Minh sư phụ một tên hóa thượng a? Làm sao đột nhiên có bao nhiêu hai cái? Hình Lỗi cũng ngập bước, liên tục rủi rủi con mắt, nhìn xem chính mình có phải hay không nhìn hoa mắt. Dù sao là bên cạnh Trần Ngọc Kỳ trực tiếp kêu lớn lên, a, như thế nào là bọn hắn? Thế nhưng là bọn hắn tại sao lại tới nơi này? Đặc biệt là lão hòa thượng kia, nàng nhớ kỹ là đối mặt trong tự viện chủ chỉ tới. Kia hai cái bán nàng đảo lưu lương hòa thượng, còn gọi sư phụ hắn tới. Hình Lỗi cùng Trương Tử Phong một mặt ngượng bức nhìn xem nàng, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi biết? Trần Ngọc Kỳ nhẹ gật đầu, chỉ vào lão hòa thượng nói ra, đó là đối diện chùa triển chủ trì Liễu Ngộ Thiền sư, liền là kia hai cái bán đảo lưu hương cho ta hòa thượng sư phụ. Nói xong vừa chỉ Tuệ Tâm, cái kia tựa như là Liễu Ngộ Thiền sư đại đệ tử, ngày đó ta cùng Lệ Á tỷ thấy qua một lần, đúng hay không Lệ tỷ? Lúc này, Trần Ngọc Kỳ mới nhớ tới, đồng Lệ Á đêm qua ngã bệnh, hôm nay tại phòng nấm bên trong nghỉ ngơi, căn bản cũng không có đến trên núi đến. Hình Lỗi cùng Trương Tử Phong hai người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nói nơi này sẽ có hòa thượng đến, nguyên lai là đối diện trong tự viện tới. Bọn hắn biết Tuệ Minh liền là đối mặt trong tự viện, về phần tại sao sẽ ở trong đạo quán, bọn hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết tựa như là phạm vào cái gì sai, bị Diệp Thu sư phụ lưu tại trong đạo quán tiếp nhận xử phạt. Có lẽ không chừng, cái kia Liễu Ngộ Thiền sư cùng một cái khác hòa thượng, là tới cầu tình, dạng này mới có thể giải thích vì cái gì bọn hắn sẽ ở trong đạo quán dân hương. Khẳng định là tới nhận lầm nói xin lỗi. Ta đi, ta có phải hay không nhìn hoa mắt? Hòa thượng không tại chính mình miếu tử bên trong đợi, chạy thế nào Diệp Thu sư phụ trong đạo quán đến dân hương? Phật tiên vừa quý 3000 năm, là gặp ngã Phật sinh lòng yêu. Xem ra các hòa thượng cũng biết cầu Phật tổ vô dụng, vẫn là chúng ta đạo gia thần tiên càng đáng tin cậy. Có đạo lý, Diệp Thu sư phụ mới thật sự là có đạo sĩ, ta nhớ được có một câu gì lời nói tới. Thịnh thế thiên hạ Phật môn xương, đạo môn thâm sơn một mình giấu, loạn thế Bồ đề không hỏi sự tình, lao quân đeo kiếm cứu tăng thương. Theo Hình Lỗi mấy cái chân kinh, phía sau thợ quay phim cũng đem màn ảnh nhắm ngay trong đại điện. Vừa vặn trông thấy lão hòa thượng, đem trong tay thanh hương cắm vào lư hương bên trong. Dẫn tới trong màn đạn người xem một mảnh xôn xao. Diệp Thu sư phụ, bọn hắn đây là? Vương đại đạo diễn ngừng tại cửa ra vào nhìn trong chốc lát, chẳng biết lúc nào, Diệp Thu thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Diệp Thu nhìn thoáng qua trong đại điện, nói ra, tùy duyên mà đến, tùy duyên mà đi, vào đạo quan, cũng coi là phúc duyên bố trí, thắp hương một trụ, gột rửa nỗi lòng, minh tâm kiến tính. Vương đại đạo diễn nghe được mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn nghe không hiểu Diệp Thu nói, chẳng qua là cảm thấy phi thường có đạo lý. Đồng thời, trong lòng đối với hòa thượng đang trong đạo quán thắp hương cái gì, tựa hồ cũng không tại giật mình như vậy. Lại nói trong đại điện, lão hòa thượng thắp hương trước đó, luôn cảm thấy Phật đạo bất lưỡng lập, nhưng mà tự mình đệ tử đã làm sai trước, dứt khoát lấy xuống Phật châu đức, để tuệ tâm cầm, chính mình thắp hương một nén, sám hối đệ tử sai lầm. Nhưng chưa từng nghĩ một trụ thanh hương về sau, nội tâm của hắn mê vong vỡ vụn, mới phát hiện mình vẫn như cũng là lấy tướng. Để ý tên sắc, để ý Phật đạo có khác. Suy nghĩ thông suốt, lão hòa thượng trong lòng lập tức nhẹ nhõm không ít. A Di Đà Phật, đạo hữu, đa tạ hôm nay chỉ điểm, bần tăng tu hành Phật pháp mấy chục năm, nhưng như cũng không bỏ được cách nhìn phàm tục. Cửa đại điện, lão hòa thượng cùng Diệp Thu thi cái lễ, lần này hắn không có để ý Vương đạo mấy người nói gì ánh mắt, nỗi lòng thiền định, không có chút nào ba động. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Diệp Thu cười không nói, ra vẻ cao thâm thì thầm một tiếng đạo hào, giống như tiên khí tức phun trào, đem thân ảnh của hắn phụ trợ càng thêm xuất trận. Đại đạo 3000 sông đổ về một biển, mặc kệ tu đạo cùng tu Phật, đều là tu tâm con đường, tâm linh tự nhiên, đạo pháp tự nhiên. Nếu như sớm biết ạ cắt sủ kỳ, vừa lại không cần lại phiền não. Chương 135, cũ kỹ ảnh chụp đạo hữu, nghe ngài một lời nói, tháng tu 10 năm pháp, như thế tuệ minh lưu tại trong đạo quán thanh tu, vẫn tăng cũng yên tâm. Lão hòa thượng mặc chỉnh tề, tay cầm tràng hạt cùng Diệp Thu thi cái lễ. Nguyên bản hắn liền không có khinh thị Diệp Thu chi ý, lại là không nghĩ tới cái này rách nát không chịu nổi đạo quan bên trong, như thế tiểu đạo sĩ, lại năng điểm phá hắn chưa từng hiểu thấu đáo chi pháp. Cái này khiến hắn không thể không lần nữa lau mắt mà nhìn. Tâm rơi đối với lần này Tuệ Minh lưu tại đạo quan thanh tu một năm, càng là lại không một chút không mắc. Thường kèm thêm đạo sĩ bên cạnh thần, mỗi tiếng nói cử động đều là nói, nhìn đến mức quá nhiều, nghe nhiều hơn, tự nhiên cũng liền hiểu được. Tuệ Minh, hảo hảo tu hành, hối cải để làm người mới, vi sư về trước. Lão hòa thượng cùng Tuệ Minh tạm biệt, dẫn Tuệ Tâm quay người hướng đạo quan bên ngoài đi đến. Tuệ Minh lòng có không bỏ, hai ba bước theo quá khứ. Sư phụ, đệ tử 63 số không lại cho sư phụ đoạn đường. Lão hòa thượng bước chân dừng lại, quay đầu coi lại Tuệ Minh một chút, trở về đi, an tâm tu tâm, có Tuệ Tâm bồi tiếp, không ra được sự tình sư phụ. Tuệ Minh trong mắt lấp lóe, nước mắt phun trào, gần như chảy ra đến. Lúc này, Diệp Thu từ cửa đại điện đi tới, nhìn thoáng qua lão hòa thượng,
chậm rãi mở miệng nói ra, bây giờ không phải là tiễn biệt thời điểm, 3 ngày sau, bần đạo cho phép ngươi trở về chùa viện một chuyến. Tuệ Minh nghe xong, ánh mắt lấp lóe, mặc dù không rõ lời này là có ý gì, bất quá lại phi thường cảm kích. Tạ ơn Diệp Thu sư phụ, tạ ơn Diệp Thu sư phụ. Tuệ Minh không ngừng làm tập hành lễ, tràn đầy thịt mỡ trên mặt, lộ ra có chút cảm kích. Lão hòa thượng nghe vậy, lược có thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Thu, A Di Đà Phật, tiểu đạo hữu đạo pháp tu vi cao thâm, bần tăng mặc cảm, 3 ngày sau, bần tăng hy vọng ngài có thể tới chùa triển một tụ. Diệp Thu gật đầu điểm nhẹ, đã thiền sư mời, bần đạo tự nhiên tuân theo, đã con đường phía trước đã biết, bần đạo cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt lấp lóe, Diệp Thu lần nữa nhìn thoáng qua lão hòa thượng, sinh mệnh dây đã cơ hồ toàn bộ bao phủ dập tắt, sinh mệnh dây tiêu tán, cái này cũng mang ý nghĩa một người giàu hết đèn tắt, từ đó cùng thế gian biến mất. A Di Đà Phật, Tuệ Tâm, chúng ta đi thôi. Lão hòa thượng khẽ thi lễ, mang theo Tuệ Tâm từ trong đạo quán đi ra ngoài, lần này, Tuệ Minh không tiếp tục ra ngoài, lau nước mắt, thuận hành lang tiến vào hậu viện, tiếp tục làm chính mình việc. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, rơi vào Vương Đại Đạo diễn mấy trên thân thể người, hỏi, không biết mấy vị cư sĩ, vội vã như thế lên núi, cần làm chuyện gì? Vương Đại Đạo diễn bỗng nhiên vô vô chán của mình, kêu to nói, nhìn ta trí nhớ này. Diệp Thu sư phụ, kỳ thật cũng không có việc gì, bất quá ngươi còn nhớ rõ trước mấy ngày chúng ta đáp ứng Thanh Phong đạo trưởng sự tình a. Tiểu Cúc nơi này trở về 2 ngày, sáng sớm hôm nay chuyển đến tin tức nói, đã có Thanh Phong đạo trưởng thân nhân tin tức. Năm đó chiến loạn, bụng ăn không no, Thanh Phong đạo trưởng phụ mẫu thê tử lần lượt bệnh chết, nữ nhi duy nhất bị cùng thôn người hảo tâm thu dưỡng, mang theo rời đi Đào Hoa thôn. Đào Hoa thôn. Diệp Thu nghe vậy, con mắt không khỏi sáng lên, nơi đó chính là lão đạo sĩ cô hương, 10 dặm hoa đào nở đầy trời, lặng chờ tin lành trở về gặp. Chỉ tiếc lão đạo sĩ quay về lúc, cái kia các loại hắn người đã không có ở đây. Chỉ bất quá, Vương Đại Đạo diễn lại tiếp tục nói ra, bởi vì thời gian khoảng cách quá xa xưa, cơ hồ sở hữu manh mối đều đã biến mất, tiểu nha đầu nơi đó cũng chỉ tra được Thanh Phong đạo trưởng thân nhân, cuối cùng xuất hiện địa phương tại Ma Đô. Hiện tại chúng ta không cách nào xác định phương diện tiểu nữ hài đến cùng là tên là gì, hình dạng thế nào, cho nên hôm nay đến trên núi đến, là muốn hỏi một chút Diệp Thu sư phụ, ngại nhưng còn có cái khác manh mối không có. Tỷ như năm đó tiểu nữ hài trên thân có cái gì rõ ràng mất, lại hoặc là không mang theo cái gì ngọc bội dây chuyền loại hình. Diệp Thu tâm bình tĩnh tự, lúc này cũng dần dần hiện lên một chút ba động. Tổng quản là có đầu mối. Diệp Thu vật làm nền, quả nhiên không hổ là đang hoạt minh tinh giao thiệp rộng, thể diện đủ. Lúc này mới mấy ngày thời gian, vậy mà liền đã tra được một chút tin tức, cái này so Thanh Phong đạo trưởng năm đó hiệu dẫn đầu nhanh hơn, tìm mấy chục năm, kết quả cái gì cũng không có tra được. Mấy vị cư sĩ chờ một lát, bần đạo cái này đi lấy. Một hồi lâu, Diệp Thu mới hồi phục tinh thần lại, quay người hướng hậu viện đi tới. Thanh Phong đạo trưởng sau khi chết, chương này hắn chân quý nhiều năm ảnh chụp cũng không có theo hắn chôn cùng, mà là bị Diệp Thu lưu lại, bảo tồn tại trong dương. Hôm nay cuối cùng là đứng hàng dụng tràng. Mở ra phủ bụi đã lâu hòm gỗ, bên trong vô cùng đơn giản, chỉ có một cái chất gỗ chống lúc lắc cùng một tấm hình, đây đều là lao đạo sĩ lưu lại di vật. Ảnh chụp là lao đạo sĩ tham quân trước mang đi, phía trên ảnh chân dung của hắn đã bị đỏ sẫm vết máu nhiễm đến mơ hồ không rõ. Phía trên lưu lại lao đạo sĩ cùng vợ hắn cùng nữ nhi hình ảnh, cũng lưu lại hắn no bụng trải qua chiến hỏa ân ký. Vì lo lắng cho mình lãng quên, lao đạo sĩ tự tay tại ảnh chụp đằng sau, vẽ hạ nữ nhi ngọc bội cùng danh tự. Trần Lực Hy. Lao đạo sĩ bản danh Trần Trường Sinh, dù ý Trường Sinh. Quả thật hắn tại địch nhân hỏa lực cùng viên đạn bắn phá dưới sống tiếp được. Có thể là thân nhân của mình, nhà của mình nhưng không có. Về phần một cái khác cá bắt lãng cổ, thì là lao đạo sĩ về đến cố hương, từ sụp đổ phòng cũ bên trong tìm tới. Hai thứ đồ này theo lão đạo sĩ mấy chục năm, đặc biệt là chống lúc lắc, nguyên bản chất gỗ tay cầm bên trên, đều đã bao khỏa lên một tầng bóng loáng vật chất. Dùng đồ chơi văn hóa giới mà nói, này là bao tường, đi qua thời gian dài thưởng thức, từ mồ hôi nhuộm dần bao khỏa mà thành. Lấy ra ảnh chụp, Diệp Thu một lần nữa đóng ký hòm gỗ, cầm ảnh chụp từ trong nhà đi ra ngoài. Vương cư sĩ, đây là sư phụ qua đời lúc duy nhất lưu lại hai dạng đồ vật chi nhất, còn xin ngươi cẩn thận, ngàn vạn chớ làm hư. Đến tiền viện, Diệp Thu cẩn thận đem ảnh chụp đưa cho Vương Đại Đạo diễn. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Vương đạo trái tim nhịn không được đống nhiên có rút lại một tí. Ảnh chụp phía trên có một nam một nữ nằm. 9, nam khuôn mặt như dao gọt góc cạnh rõ ràng, nữ nhân gương mặt gầy gò, ngũ quan cân xứng tự nhiên. Cho dù là đặt ở hiện tại, cũng có thể coi là một tên mỹ nữ. Mà tại hai người trong lực, cộng đồng ôm một tên hài nhi, nhìn không ra nam nữ, dùng đánh đầy miếng vá áo đông bao váy bọc lấy. Lộ ở bên ngoài tay nhỏ bên trên, như có như không có một đạo nước gợn sóng ngân ký. Đồng thời tại trên cổ nơi đó, còn lộ ra một khối hình khuyên ngọc bội, phía trên điêu khắc cái gì? Có lẽ là bởi vì niên đại quá xa xưa, lại có lẽ là bởi vì là ảnh chụp bản thân nguyên nhân, trên ngọc bội văn tự đã hoàn toàn không thể nhìn ra đến cùng là cái gì. Đó là sư tỷ danh tự, Nhược Hy, Trần Nhược Hy. Diệp Thu thần sắc có chút phức tạp, hoảng hốt trong lúc đó, phản phất liền thấy lao đạo sĩ cầm ảnh chụp, đứng ở trong sân hướng bầu trời mặt trăng thân ảnh. Chương 136, hồi ức tiên nhân hợp nhất khí tức lưu truyền, Diệp Thu trong lòng tưởng niệm cùng hồi ức, từ từ dẫn động cả cái đạo quan bên trong hư không. Đạo gia bên trong, thiên nhân hợp nhất không là một loại cảnh giới tu hành, mà là cảm ngộ, là đốn ngộ, là đem thân tâm của chính mình dung nhập thiên địa, đi cảm ngộ thiên địa nói. Đồng thời thiên địa cũng có thể bị ảnh hưởng, cấu tạo ra đốn ngộ người suy nghĩ trong lòng, rõ ràng cảm ngộ đồ vật. Cách đó không xa, cầm ảnh chụp Vương Đại Đạo diễn chợt phát hiện, mới vừa rồi còn là một mảnh sáng tỏ bầu trời, đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, vụn mặt lẻ tẻ mấy quả tinh tinh lấp lóe, phản phất đã là lúc đêm khuya vắng người. Một vòng trăng tròn hay không, cây trải chập chờn, không biết vì cái gì,
Vương đại đạo diễn cảm giác hôm nay liền là trung thu. Trung thu đêm trăng tròn, ngày hội lần nghĩ thân. Hắn bắt đầu tưởng niệm thân nhân của mình, tưởng niệm con của mình nữ, một cô mơ hồ tưởng niệm chậm rãi trong lòng hắn hiện hiện. Đào hoa đua nở 30 dặm, lại trở về lúc người đã không tại. Tú Lâm, là ta trở về quá muộn. Có chút tiếng thở dài quen quẩn, Vương đại đạo diễn lúc này mới phát hiện bên cạnh mình, không biết lúc nào xuất hiện một đạo hướng mệt mỏi thân ảnh khí tức cô đơn, thanh âm tăng thương, hiện đầy nếp nhăn 25 trên mặt, còn có thể nhìn ra một chút ngày xưa vết tích. Đây là Thanh Phong đạo trưởng. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Vương đại đạo diễn trong nháy mắt nhận ra được, mặc dù Thanh Phong đạo trưởng tuổi tác đã cao, bất quá vẫn như cũ cương nghị tiền, đặc biệt là ánh mắt, ngoại trừ nhiều hơn một tia thương cảm bên ngoài, cơ hồ cùng trong tấm ảnh giống như lúc. Không chỉ là Vương đại đạo diễn, đi theo lên hình lỗi mấy người, cũng cảm nhận được kia cô đối thân nhân tưởng niệm. Bọn hắn cũng cùng Vương đại đạo diễn, cũng nhớ tới người nhà của mình. Bất quá càng nhiều, vẫn là đối Thanh Phong đạo trưởng tao ngộ cảm thấy đồng tình, thiết huyết tranh tranh trên chiến trường, lại trở về lúc, lại phát hiện thân nhân của mình đã không thấy. Như thế nhân vật anh hùng, đi đến nhiệt huyết huy hoàng nửa đời trước, lại dùng thời gian còn lại, đặc biến vạn dặm non sông, tìm kiếm thân nhân của mình. Kết quả là cái gì cũng không có tìm tới, chỉ còn dưới cả đời thở dài làm bạn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vần đạo thất thố. Hồi lâu, Diệp Thu lấy lại tinh thần, thiên nhân hợp nhất cấu tạo nên ý cảnh, cũng tại thời khắc này ầm vang vỡ vụt. Ngày đêm thay đổi, lần nữa quay về đến ban ngày, sân vẫn như cũ là cái nhà kia, cây trà vẫn tại chậm rãi lắc lư, chỉ là vừa mới đứng tại trước mặt bọn hắn Thanh Phong đạo trưởng, lúc này đã sớm không thấy bóng dáng. Chỉ có Vương đại đạo diễn trong tay trên tấm ảnh người kia, vẫn như cũ ôm trong ngực Hải Nhi. Trần Nhược Hi a. Vương đại đạo diễn hơi thất thần về sau, xuất ra giấy cùng bút đội vàng ghi xuống, bất quá sau đó hắn đem ảnh chụp lật qua về sau, mới phát hiện ảnh chụp phía sau có một ít cầu văn tự dấu vết. Niên đại đồng dạng 10 phần xa xưa, bây giờ nhìn lại, chữ viết nhan sắc cũng có chút phai màu, nhìn phi thường có một chút mơ hồ. Bất quá còn tốt, so với trong tấm ảnh ngọc bội, cái này đã có thể phi thường nhẹ nhõm phân biệt nhận ra. Chính là ghi chép Trần Nhược Hi ba chữ này. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Vương cư sĩ, ngươi nơi đó hẳn là có quét xem máy móc a. Sau khi xuống núi, hy vọng ngươi có thể đem ảnh chụp quét hình một tí, sau đó đem cái này nguyên kiện trả lại. Đây là sư phụ lưu lại duy một hai kiện liên quan tới sư tỷ đồ vật, nếu như các ngươi tìm không thấy sư tỷ người nhà, vân đạo còn cần dùng đến bọn chúng. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, trong mắt buồn tổn thương ẩn ẩn thu liễm, tay cầm tam thanh nói ra, Vương đại đạo diễn lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm đi thu sư phụ, ảnh chụp buổi chiều chúng ta liền đưa cho ngài đi lên, sẽ không làm trời. Hắn hiểu được Diệp Thu ý nghĩ, tấm hình này chân quý, căn bản vốn không có thể sử dụng lẽ thường đến nhất định số lượng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cái kia ngược lại là phiền phức cư sĩ. Diệp Thu gật đầu, nỗi lòng có vẻ hơi phức tạp, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Diệp Thu sư phụ, vậy ta đây liền xuống núi đi, lúc chiều ta sẽ đích thân cho ngươi đem ảnh chụp đưa ra. Đồ vật đã cầm tới, chú đạo diễn tự nhiên muốn khẩn cấp lượn lờ chạy trở về, đem ảnh chụp quét hình đi ra. Cúc Tịnh Y liền nơi đó vẫn chờ hắn đáp lời. Hướng phía Thu làm tập thi lễ một cái, Vương đại đạo diễn ánh mắt rơi vào hình lỗi mấy người trên thân. Gian do bọn hắn một tiếng nói ra, mấy người các ngươi liền lưu trong núi đi, các loại buổi chiều ta đi lên về sau, sẽ cùng nhau trở về. Hình lỗi mấy người tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ gật đầu đáp ứng. Đặc biệt là Trương Tử Phong, mới vừa rồi còn lấy là cái này muốn đi, trong lòng còn có chút bất mãn, bất quá Vương đại lời kế tiếp, để nàng nhịn không được trong nháy mắt liền cao hứng lên. Vương đại, ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta hội liên quan ngươi kia một phần cùng một chỗ ăn sạch ánh sáng. Trần Ngọc Kỳ cũng cười hì hì tại Trương Tử Phong bên cạnh mánh liệt gật đầu, hai cái mỹ nữ hoàn toàn hóa thân trở thành ngốc mèo, muốn đến buổi trưa hôm nay ngon miệng đồ ăn, con mắt liền không nhịn được tỏa ánh sáng. Vương đại đạo diễn con mắt trừng cùng chung đồng lớn, nhưng là cũng không thể như mà, cái này ảnh chụp thế nhưng là Diệp Thu sư phụ chân quý nhất hồi ức, bàn giao cho nhân viên công tác đi làm, hắn có sợ hãi làm cho mất đi. Lại nói, đây vốn chính là hình cũ, sơ ý một chút, không chừng liền làm hỏng rồi. An an an, chỉ có biết ăn thôi, nhìn các ngươi không dài cùng tiểu bành bành giống nhau cường tráng thực. Vương đại đạo diễn mở ra bì ạ tiểu gẳng, miệng bên trong cười mang lấy, động tác trong tay lại không chậm, đem ảnh chụp cẩn thận thu vào mang theo người trong ba lô. Diệp Thu sư phụ, cáo tử. Lần nữa làm tập hành lễ, Vương đại đạo diễn lúc này mới quay người hướng đạo quan bên ngoài đi đến. Trương Tử Phong nói, nếu không chúng ta chờ một lúc cho Vương đạo 300 lưu một chút ta. Ta thật sợ hắn lần sau không để cho hôm qua nhóm đi lên. Trần Ngọc Kỳ cười nói, kia cũng chỉ là ngươi nha, mấy ngày nữa ta đều đi, Vương đạo phải nhớ thủ, vậy cũng tự nhiên là tìm ngươi được. Lò xo sinh cũng nhịn không được bật cười, đừng nhìn ta như vậy, ta là đâu biết, nếu là không có ta, trừ phi Vương đạo hắn muốn chính mình nhóm lửa nấu cơm. Trương Tử Phong nghe vậy, dậm chân, các ngươi hai cái quá không nói tình nghĩa, cùng lắm thì ta ăn ít một chút là được rồi. Ha ha. Huỳnh Lỗi cùng Trần Ngọc Kỳ hai người nhịn không được phá lên cười, sau một lúc lâu, Huỳnh Lỗi mới an ủi nói, được rồi, chúng ta đây không phải đùa với ngươi à. Đi thôi, trước đem đồ vật bỏ vào lại nói. Trương Tử Phong chán nản, giơ tay lên Âu phục lấy đánh hắn một tí, các ngươi hai cái quá xấu rồi, hợp lại khi dễ ta. Tốt Tử Phong muội muội, chúng ta đây không phải nói đùa à. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội Vương đạo lao đầu nhì kia không phải. Trần Ngọc Kỳ đi tới, lôi kéo Trương Tử Phong tay, hai người một đường hướng hậu viện phương hướng đi tới. Cái kia Diệp Thu sư phụ, chúng ta đi trước bận điệu đi. Huỳnh Lỗi cười cười, cùng Diệp Thu chào hỏi một tiếng, cũng đi theo phía sau của các nàng đi vào trong hậu viện. Lúc này, một đạo hưu chút mệt mỏi thân ảnh, có chút run run rẩy rẩy, từ đạo quan cổng đi đến. Chương 137, vị lãng quên nữ nhân phúc sinh vô lượng tiền tôn, không biết có gì có thể trợ giúp cư sĩ sao?
Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, rơi vào cổng lão nhân trên thân, một bộ quần áo tẩy hơi trắng bệnh, bất quá phía trên vô cùng làm sạch, tim vị trí còn thêu một chút tinh mỹ đồ án, hai cái hồng yến, một con dừng lại, một con bay múa trở về. Đây là một thân quân trang. Diệp Thu vô cùng khẳng định, cùng lão đạo sĩ rời đi tham quân thời điểm cơ hồ giống như lúc, khác biệt duy nhất, cái kia chính là loại này quần áo tim nơi đó, nhiều hơn phó thêu thủa cầu văn. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy đồ án phía dưới, thêu một câu trông mong về thơ. Tương tư tình một đêm bao nhiêu, chân trời góc biển chưa là dài. Ngươi tốt, tiểu sư phụ, xin hỏi Trần Trường Sinh ở đó không? Lão nhân nhìn chằm chằm Diệp Thu nhìn hồi lâu, đục ngầu ánh mắt đờ đẫn bên trong, cuối cùng khôi phục có chút thanh minh. Tang thương âm thanh ầm vang lên, xen lẫn chịu đủ gian nan vất vả khí tức. Diệp Thu kinh ngạc, vị lão nhân này lại là tìm đến mình sư phụ. Lão đạo sĩ xuất gia nhập đạo trước đó, nguyên danh Trần Trường Sinh, dù có Trường Sinh chi ý chỉ là về sau kháng chiến thắng lợi quay về, lão đạo sĩ thất vọng khổ sở phía dưới, người xuất gia đạo môn, đạo hiệu Thanh Phong. Dù ý hắn như thanh như gió, đi khắp vạn dặm non sông, cuối cùng tìm tới có thể lưu xuống chính mình người thân kia. Diệp Thu nghiêm túc nhìn lão nhân một chút, thở dài nói ra, "Phúc sinh vô lượng tiền tôn, cư sĩ ngài đến trưởng, gia sư đã cưỡi hạc đi Tây Phương, vĩnh biệt cõi đời." Lão nhân nghe vậy sững sờ, có chút đục ngầu trong hai mắt, vậy mà không tự chủ hiện ra đến một chút buồn thương nạt qua. Làm sao mà đi nữa nha? Lão nhân nỉ non, vừa mới khôi phục một chút thanh minh, lần nữa chậm rãi ảm đạm xuống. Phản phất một cái mộng mộng mê mê tiểu hài. "Cư sĩ, không biết ngài tìm gia sư chuyện gì? Có lẽ bần đạo có thể giúp bên trên ngài một chút chuyện nhỏ." Diệp Thu trong lòng xúc động, nếu như hắn đoán không sai, đây có lẽ là lão đạo sĩ chiến hữu. Chỉ là 10 năm chưa từng xuất hiện, hôm nay đột nhiên đến đây, cũng không rõ là vì cái gì sự tình. Lão nhân lắc đầu, không biết, ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ có một người, một nữ nhân mỗi ngày đều tại trong mộng của ta khóc. Một, nàng rất quen thuộc, cũng rất xinh đẹp, thế nhưng là ta nhớ không nổi nàng là ai. Trường Sinh, ngươi ở đâu? Ngươi có thể nói cho ta biết nàng là ai chăng? Nói xong, lão nhân ánh mắt lần nữa tan rã, trí nhớ của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ nhớ rõ lấy nữ nhân xinh đẹp, mỗi ngày tại hắn trong mộng khóc. Ngày xưa chiến hữu không nhớ rõ, chỉ có Trần Trường Sinh ba chữ, không ngừng tại trong miệng hắn quanh quẩn. Diệp Thu thở dài, tâm trí đã mất, chấp niệm không được, xem ra cư sĩ trong lòng làm bận tâm, chỉ sợ là so tính mạng mình còn trọng yếu hơn đồ vật, không khỏi, Diệp Thu nghĩ đến lão đạo sĩ. Đi được cực kỳ an tưởng, bất quá trong mắt kia một tia xuống dốc, vẫn không có trốn qua ánh mắt của hắn. Phù sinh lực mộng. Diệp Thu tâm niệm vừa động, một chút kim quang trạch, phù sinh lực mộng lực lượng chậm rãi quyết tán, đem lâm vào đờ đẫn lão nhân lồng chụp vào trong. 05. Diệp Thu trước mắt hình tượng biến đổi, bầu trời xuất hiện một vòng đỏ bừng, gió xuân mười dặm, bờ sông tơ liễu tung bay. Bốn phía cây xanh rậm mát, chân núi xuống sông lưu vần quanh. Thân ảnh của lão nhân xuất hiện ở bờ sông, lúc này dung mạo của hắn đã sớm không còn tàn thương, mà là một mặt thanh xuân lạnh lùng. Lúc này, lão nhân thân mặc quân trang, tim một đóa đỏ quấn quanh hoa hồng lớn tung bay theo gió. Cùng hắn tương đối như thế, là một tên miêu tộc cô nương, tay nâng thêu thủa khăn lụa, nhẹ nhàng cho hắn sát mồ hôi trên mặt. "Hồng Yến, lần này đi không biết bao nhiêu năm, ngươi không cần chờ ta." Mặc quân trang thanh niên chăm chú nhìn chằm chằm miêu tộc cô nương, trong mắt tràn ngập không bỏ cùng bất đắc dĩ. Hắn sắp tham quân mà đi, xua đuổi xâm lấn quốc thổ địch nhân, lần này đi không biết bao nhiêu năm, giữ nhiều lành ít đường không biết, có lẽ hắn hội chết ở trên chiến trường, có lẽ chờ hắn trở về, đã không còn là thời niên thiếu khí cuồng. "A Lang, ngươi có lựa chọn quyền lợi, ta cũng có. Mặc kệ ngươi đi bao nhiêu năm, mặc kệ ngươi đi có bao xa, Hồng Yến cũng sẽ ở cái này tơ liễu tung bay mùa chờ ngươi trở về." Miêu tộc cô nương lắc đầu, nước mắt nhỏ xuống tại nàng thêu thùa khăn lụa bên trên. Miêu tộc thêu thùa không tùy ý đưa người, chưa gả cô nương đưa ra thêu thùa khăn lụa, cái này chính là các nàng tình định tam sinh hứa hẹn. Trung thân không thay đổi, đời này dứt khoát. Tại miêu tộc, cô nương đối tình yêu trung trinh không hai, đến chết cũng không đổi, cả một đời nhận định một người. Mầm thêu, làm miêu tộc cô nương tâm huyết tác phẩm, tự nhiên là các nàng tín vật định ước, nếu như là một cái miêu tộc cô nương đưa ra trong tay mầm thêu lúc, biểu thị các nàng đã làm tốt tư thủ cả đời dự định. Các nàng đối trung trinh nhìn đến rất nặng, một khi tiếp qua mầm thêu, như vậy thì biểu thị đã tiếp nhận các nàng yêu. "Hồng Yến, ta..." Thanh niên há to miệng, nhìn xem thâm tình miêu tộc cô nương, trong lòng của hắn một mảnh cảm động. Tự tay, miêu tộc cô nương đem trong tay thêu thùa khăn lụa, treo ở tay của hắn tay trong tay. "A Lang, mặc kệ ngươi đi bao xa, mặc kệ ngươi khi nào trở về, Hồng Yến đều hội chờ ngươi." Nhón chân lên, miêu tộc cô nương tại thanh niên bên miệng nhẹ nhàng đụng đụng, lập tức như con thỏ nhỏ đang sợ hãi, nhanh chóng thuận bờ sông đường nhỏ hướng thôn phương hướng bỏ chạy. "Hồng Yến, chờ lấy ta, ta nhất định hội trở về cưới ngươi." Thanh niên kêu to, mãi cho đến miêu tộc cô nương thân ảnh bên cạnh ngọn nguồn biến mất. Quân đội xuất phát, thanh niên đi theo tự nguyện gia nhập tân binh, rời đi miêu tộc trại. Miêu tộc cô nương thân ảnh xuất hiện lần nữa, lặng lẽ đi theo đội ngũ đằng sau, thơ liễu đồng bền, mãi cho đến thanh niên thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, nàng mới ngừng lại được. Ngày qua ngày, năm qua năm, miêu tộc cô nương mỗi ngày đều sẽ tới mảnh này bờ sông, đứng tại dưới bông liễu chờ đợi. Chỉ là chờ đợi trong nội tâm nàng người kia trở về. Ngoảnh một cái thời gian trôi qua 3 năm, miêu tộc cô nương vẫn không có từ bỏ, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, cũng sẽ ở tơ liễu tung bay bờ sông, yên tĩnh cùng đợi. Nàng mong mỏi, khi vọng lấy còn có thể lại gặp người mình thương nhất, là tốt, một mặt. Mặc kệ trời đông giá rét, cuối cùng, miêu tộc cô nương ngã bệnh, nằm tại trên giường. Tương tư tình một đêm bao nhiêu, chân trời góc biển chưa là dài. "A Lang, có lẽ Hồng Yến đã không có biện pháp đang chờ ngươi." Miêu tộc cô nương hai mắt đẫm lệ, bắt đầu để mẹ của mình đưa tới một chút vải vóc cùng kim câu, một chân một đường,
bắt đầu may quân trang lúc đi ngươi thân mặc quân trang, nguyện ngươi trở về chỉ lúc vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng. Bỏ ra 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tại thời khắc cuối cùng, quân trang làm xong. Hai cái hồng yến, một con rừng ở cây liễu một bên, một con bay múa từ đằng xa trở về. Phía dưới còn thêu lên một câu trông mong về thơ, phúc chế. Máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ vừa mới thêu thùa tốt quân trang. Thời khắc hấp hối, miêu tộc cô nương cười, nàng phảng phất đi tới bờ sông cây liễu dưới. Thấy được cái kia hắn đã trở về, chính mặc chính mình chuẩn bị cho hắn quân trang, hướng phía chính mình ngắt tay. Chương 138, trở về lúc, liễu dưới hồng yến đã không tại tham quân 6 năm sau, thanh niên đã sớm không giống lúc trước như thế ngây ngô, tại chiến trường giết địch, để hắn trở nên càng thêm cương nghị, cứng cỏi. Tạc đạn từ trên trời giáng xuống, rơi vào thanh niên chỗ không xa, tiếng nổ thật to, chấn động đến đầu hắn một mảnh mê muội. Cùng lúc đó, Diệp Thu thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, bị bùm mảnh đạn quán xuyên đùi, bởi vì khoảng cách bạo tạc điểm 10 phần tiếp cận, cả người đều hôn mê quá khứ. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Diệp Thu liền nhận ra được, đó là lúc còn trẻ lão đạo sĩ Trần Trường Sinh. Trường Sinh. Thanh niên lắc lắc đầu, tỉnh táo lại một chút, trông thấy ngã trên mặt đất lão đạo sĩ về sau, vội vàng nhanh chóng xuống lại. Bên cạnh một tên thanh niên đạo nhân, một tay phất trần, một tay súng trường, thay hắn nhiệm hộ. Đánh, đánh chết đám này cho cái. Thu xếp tốt lúc tuổi còn trẻ lão đạo sĩ, thanh niên bưng lên trong tay súng trường, trực tiếp bắn giết một tên xông lên phía trước nhất sĩ quan phe địch. Một lần lại một lần, viên đạn cùng hắn cắm gặp thoáng qua, thậm chí tạc đạn rơi xuống, mảnh vỡ bay tán loạn, quán xuyên cánh tay của hắn. Đại Sơn, ngươi mang theo Trường Sinh đi trước, nơi này ta đến yểm hộ. Thanh niên đạo nhân nhích lại gần, xé xuống một miếng vạt áo cho thanh niên bao ghim, nhìn thoáng qua nhanh chóng địch nhân đến gần, hắn mau để cho thanh niên mang theo lão đạo sĩ rời đi. Đạo chân, muốn đi cùng đi, chúng ta không thể ném dưới ngươi. Thanh niên kéo lại thanh niên 203 đạo nhân, cái này mấu chốt lưu xuống áp chế về sau, không hề nghi ngờ cựu tử nhất sinh. Thanh niên đạo nhân cười, có thể nhận biết các ngươi ta tâm đã mất tiếc, 10 năm trước trong đạo quán ta tuổi tác nhỏ nhất, sư phụ mang theo sư minh xuống núi tế thế, chỉ lưu dưới một mình ta. Bây giờ ta cũng không có bằng hữu, ngươi cùng Trường Sinh không giống nhau, các ngươi còn có thân nhân, còn có các loại đối đãi các ngươi trở lại tình nhân, các ngươi không có thể chết ở chỗ này. Nếu như ta bất tử, ta sẽ đi tìm các ngươi, nếu như ta chết. Không, sẽ không. Ngươi không có việc gì. Thanh niên kêu to nói, chỉ là lời còn chưa nói hết, hắn liền bị thanh niên đạo nhân đẩy hạ hậu phương khe suối, ngay tiếp theo hôn mê lão đạo sĩ cùng một chỗ ném xuống dưới đi. Nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Hy vọng ta còn có cơ hội cùng các ngươi cùng nhau về nhà. Yên lặng nhìn thoáng qua thanh niên cùng lão đạo sĩ một chút, thanh niên đạo nhân miệng bên trong nỉ non. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, đạn tháo cân bằng, rơi vào bọn hắn mấy chục gạo địa phương. Thanh niên không dám ở dừng lại, đội vàng mang theo lão đạo sĩ tranh thủ thời gian rút lui. Thu tổn thương, bọn hắn cơ hồ đã không có bao nhiêu sức chiến đấu, lưu lại cũng chỉ có thể chịu chết. Bộ đội tổ chức thương binh rút lui, bởi vì bọn hắn cách khá xa, cùng đại bộ đội trực tiếp tách ra. Thanh niên chỉ có thể cong trong hôn mê lão đạo sĩ, tại trong núi rừng không ngừng tiến lên. Đi không bao xa, phương trận lần nữa bắn ra một vòng đạn tháo. Dầm dập tiếng nổ mạnh, không ngừng tại vang lên bên hai, một viên đạn pháo rơi vào bọn hắn chỗ không xa nổ tung. Một mảnh đạn pháo mảnh vỡ, trong nháy mắt tại bạo tạc trùng kích bên trong, từ phía sau hướng phía lão đạo sĩ phía sau thẳng bắn tới. Thân ảnh nhoáng một cái, đằng sau theo sau thanh niên đạo nhân không nói lời gì làm đi lên, sắc bén mảnh đạn, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, đâm vào lão đạo sĩ phía sau. Đau đớn kịch liệt, đem trong hôn mê lão đạo sĩ tỉnh lại, sắc bén mảnh đạn trực tiếp có một nửa xuyên thấu phía sau lưng của hắn. Đã từng Diệp Thu gặp qua lão đạo sĩ phía sau, nơi đó có một đầu giữ tận con giết hình dạng vết sẹo, mỗi khi gặp ngày mưa dầm khí, kia vết sẹo ngấn đều hội ẩn ẩn làm đau. Đạo chân, đạo chân. Thanh niên không để ý tới đau đớn, vội vàng hướng thanh niên đạo nhân nơi đó nhào qua khứ. Vết thương thật lớn bên trong máu tươi chảy xuôi, rất nhanh liền đem thanh niên đạo nhân tim đạo bảo nhuộm thành màu đỏ. "Đừng, đừng khổ sở, ta cái này muốn đi gặp sư phụ hòa, cùng các sư minh." Khô khụ, chỉ là đáng tiếc, ta cùng sư phụ các sư minh, vậy cũng không về được sân môn. Thanh niên đạo nhân không ngừng ho khan, miệng bên trong cũng đã tuôn ra không ít bọt máu. Đạo chân, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định hội mang người sẽ đi. Tốt, tốt. Cuối cùng, thanh niên hô hấp ngừng, trên mặt của hắn cũng lộ ra một vòng ý cười. Đạo chân. Thanh niên con mắt đỏ lên, cùng một chỗ sớm chiều ở chung được mấy năm huynh đệ, liền chết như vậy tại trước mặt mình. Hắn vẫn nộ, nhưng là cũng rất bất đắc dĩ. Địch nhân tiếp tục tiến lên, nhìn thoáng qua khôi phục một chút ý thức lao đạo sĩ, thanh niên chỉ có thể rời đi trước. Đạo chân, ngươi chờ, chúng ta sẽ đến mang ngươi trở về. Cóng lên lao đạo sĩ, thanh niên không còn dám tiếp tục dừng lại. Diệp Thu an tĩnh đứng tại trong rừng cây nhìn xem đây hết thảy, địch nhân quân đội một đường quét ngang tiến lên. Cuối cùng thanh niên mang theo lão đạo sĩ trốn khỏi một kiếp. Ngay sau đó không bao lâu, thanh niên cùng lão đạo sĩ thuận quân đội chẳng chọc về tới Miêu Tây phụ cận, đồng thời xâm lược chiến tranh sắp đến hồi kết thúc Trường Sinh, chúng ta trước hồi một chuyến nhà đi, các loại hướng người nhà báo bình an, chúng ta lại cùng đi nhận đạo chân trở về. Dưỡng hảo tổn thương, thanh niên cùng lão đạo sĩ đứng tại rách nát không chịu nổi nhất tân quan, đạo chân không coi ở đây, cái này cái đạo quan hương hỏa cũng coi là đoạn tuyệt. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu. Hướng phía trong đại điện Tam Thanh đạo tổ bái ba bái, đạo tổ lại đến, xin ngài phù hộ chúng ta có thể thuận lợi nhận hồi đạo chân. Tham hương, cáo biệt, hai người cũng không quay đầu lại từ trong đạo quán đi ra ngoài. Lão đạo sĩ thân ảnh biến mất, Diệp Thu biết hắn lần này đi kết quả. Đây là lão nhân ký ức thế giới, cũng không phải là lịch sử trường hạ, liền xem như cải biến, cũng vô pháp thay đổi hiện thực. Diệp Thu đi theo thanh niên sau lưng, rất mau tới đến núi dưới không xa thôn. Nơi đó có một đầu mỹ lệ tiểu hạ, bờ sông cây liễu vần quanh, gió mát hiu hiu, tơ liễu bồng bềnh. Thanh niên bước nhanh thuận bờ sông đường nhỏ di động, tìm kiếm lấy năm đó tơ liễu dưới đạo thân ảnh kia. Mặc kệ ngươi đi bao nhiêu năm, mặc kệ ngươi đi có bao xa, Hồng Yến cũng sẽ ở cái này tơ liễu tung bay mùa chờ ngươi trở về. Lờ mờ, bên tai của hắn còn quanh quẩn lấy năm đó miêu tộc cô nương nói lời. Mặc kệ bao nhiêu năm, mặc kệ có bao xa, nàng cũng sẽ ở mảnh này tơ liễu tung bay địa phương chờ lấy hắn trở về. Hồng Yến, ta trở về. Mừng rỡ, thanh niên về tới trong thôn, trước kia hoạt bát đáng yêu cô nương ra, lúc này đại môn đóng chặt. Thanh niên trong lòng tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt, hắn điên cuồng gõ mở cửa chính. Hồi lâu sau, trong phòng đi ra một tên phụ nữ, hai mắt vô thần nhìn xem hắn. Thẩm Nhi, ta trở về. Hồng Yến đây. Hồng Yến ở nơi nào? Thanh niên kích động hỏi đến. Trả lời hắn, chỉ có phụ nữ tiếng khóc. Lúc này trong phòng, mặt khác một bóng người đi ra, đồng dạng âm u đầy tử khí nhìn hắn một cái. Đã chậm, đã quá muộn, Hồng Yến nàng đã không có ở đây. Một tiếng ầm vang, thanh niên phảng phất trời toàn bộ trận. Không có ở đây. Hồng Yến không có ở đây. Thanh niên chân dưới gian nguy, kém chút mới ngã xuống đất, nói xong chờ ta trở về, nhưng mà ta trở về lúc, ngươi lại không có ở đây. Chương 139, tuổi đã xế chiều, nhưng trong lòng là thời niên thiếu khinh cuồng không, sẽ không, làm sao mà. Thanh niên không chịu nổi đả kích, lui về sau mấy bước, dựa vào mái hiên dưới trên cây cột, cái này mới đứng vững thân thể. Miêu tộc cô nương chết, đối với hắn đả kích phi thường lớn, tê tâm liệt phế đau nhức, dẫn đến khí huyết dâng lên, đã dẫn phát trong đầu cũ tổn thương. Luống cuống tay chân, thanh niên được đưa đến bệnh viện, mệnh bảo vệ, không qua trí nhớ của hắn bắt đầu hạ thấp, trở nên có chút ngu dại. Cũng may hắn còn có thân nhân tại, phụ mẫu đem hắn tiếp vừa trở về an tâm dưỡng bệnh. Miêu tộc cô nương phụ mẫu cũng tới nhìn qua hắn một lần, đưa tới bộ nhuốm máu con trang. Tim nơi đó theo hai cái hồng yến cùng tơ liễu tung bay chẳng cảnh. Si ngốc thanh niên vừa nhìn thấy quần áo, lập tức liền giống như là bà bối, ôm vào trong ngực. Từ lúc kia bắt đầu, thanh niên mỗi ngày đều mặc lấy bộ này theo hồng yến quân trang, có một chút ấu uế, hắn liền sẽ bị thay thế tẩy làm sạch. Năm qua năm ngày qua ngày, tìm kiếm thân nhân lão đạo sĩ tới qua mấy lần, lần đầu tiên là muốn cùng hắn cùng đi nhận hồi đạo chân. Đằng sau mấy lần, thì là đến thăm hắn, cùng hắn trò chuyện. Chỉ tiếc thanh niên cái gì cũng không nhớ rõ, quên đi lão đạo sĩ, cũng quên đi đạo chân. Lúc ấy hôn mê lão đạo sĩ cũng không rõ ràng đạo chân lưu tại chỗ nào, một thân một mình cũng đi tìm qua, cuối cùng cũng là không công mà lui. Về phần thanh niên nơi này, trong mắt chỉ có kia một bộ theo hồng yến quân trang, từ 26 xuyên qua 98, dòng dã 72 năm. Tính toán ra, bộ quần áo này đã bổ lại bổ, may lại khe hở, hiện tại đã không còn là năm đó miêu tộc cô nương tự tay may kia một thân. Mãi cho đến gần nhất, tựa hồ tử vong sắp tới, hắn bắt đầu nhớ lại một chút trí nhớ trước kia. Mỗi lúc trời tối nằm mơ, đều có một người mặc miêu tộc áo cưới cô nương xinh đẹp thút thít, để hắn nhanh lên trở về. Mỗi một lần hắn đều biết hỏi thăm cái cô nương kia danh tự, mỗi một lần ngay tại cái kia cô nương sắp nói nổi danh tự thời điểm, hắn liền sẽ không tự chủ được giật mình tỉnh lại. Đi đi lại lại hơn mấy tháng, mỗi lúc trời tối đều là như thế này. Lão nhân mê mang, hắn mỗi ngày chẳng có mục đích ở trong thôn lắc lư, hy vọng có thể trông thấy trong mộng cái cô nương kia. Không biết vì cái gì, lão nhân cảm thấy mình mỗi lần trông thấy cái cô nương kia về sau, trong lòng liền có một loại không nói được cảm giác. Thật giống như hắn cùng cái cô nương kia vô cùng quen thuộc, quan hệ vô cùng mật thiết. Có thể lại hàng ngày là như thế, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, cái kia xinh đẹp miêu tộc cô nương đến cùng là ai. Thẳng đến hai ngày trước ban đêm, hắn lần nữa mộng thấy cái cô nương kia, chỉ là lần này, cái cô nương kia không có ở khóc, mà là đưa cho hắn một sợi tơ khăn. Phía trên thêu bên ương cùng hồ sen. Lục Tung, lão nhân từ một bụng phủ bụi đã lâu trong giường, tìm được kia một đầu sớm đã mất đi diễm lệ màu sắc khăn lụa. Nhìn hồi lâu, lão nhân chỉ cảm thấy cái này khăn lụa vô cùng trọng yếu, thậm chí là so mệnh của hắn còn trọng yếu hơn. Sau đó lão nhân lại tại trong giường, nhìn thấy một tấm hình, phía trên có ba người, hai cái mặc quân trang, một người mặc đạo bào. Lão nhân yên lặng cầm khăn lụa cùng ảnh chụp, trong phòng chờ đợi một ngày. Mỗi khi hắn trông thấy trên tấm ảnh thanh niên đạo nhân, khóe mắt của hắn liền sẽ không tự chủ ướt át. Mỗi một lần vuốt ve tài chính bên trên uyên ương cùng lá sen, tim của hắn liền sẽ nhịn đau không được một lần. Nặng nề ngủ quá khứ, lão nhân nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, phản phất nhìn thấy một người mặc quân trang người, đang theo lấy chính mình phất tay không ngừng đều to đại sơn. Lão nhân há hốc mồm, lại phát hiện mình căn bản vốn không biết tên của hắn. Thế nhưng là hắn nhận ra được, cái kia chính là trong tấm ảnh mặc quân trang hai người một cái trong đó. Đại sơn, đạo chân đi nhiều năm như vậy, ta cũng tìm nhiều năm như vậy, đáng tiếc ta không biết hắn nơi chôn xương ở nơi nào, ta đã tận lực. Nếu có một ngày ngươi nghĩ tới, liền đến nhất tâm quan tìm ta, hy vọng ta còn có thể sống đến ngày đó. Đợi đến lão nhân ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, bên hai của hắn không ngừng quanh quẩn hai câu này. Vượt qua ảnh chụp đến, lão nhân mới phát hiện nơi đó viết hai cái quen thuộc mà xa lạ danh tự, Ma Đại Sinh, Đạo Chân. Lúc này hắn mơ mơ hồ hồ nhớ tới, giấc mộng kia bên trong xuất hiện người gọi là Trần Trường Sinh, tại một cái tên là Nhất Tâm Quan địa phương chờ hắn. Cầm ảnh chụp cùng khăn lụa, lão nhân trời còn không thấy sáng liền đi ra cửa. Một mình hướng phía nhìn một cái núi nơi này đi tới, hắn nhớ kỹ trên núi có vô cùng trọng yếu người đang chờ hắn, hắn còn có vô cùng trọng yếu sự tình muốn làm. Còn có cái kia tiến hắn khăn lụa nữ nhân là ai? Cái này ba chuyện không ngừng tràn ngập trong đầu của hắn. Ký ức trung điệp, lão nhân lần nữa đi vào trong đạo quán, đứng ở hắn chỗ mới vừa đứng. Miệng bên trong không ngừng nhỉ non lấy Trần Trường Sinh ba chữ. Nhìn đến đây, Diệp Thu đã đối cả cái đầu đuôi sự tình có cái rõ ràng nhận biết. Lão nhân liền là lão đạo sĩ lưu tại nơi này cái nguyên nhân thứ ba. Hy vọng lão nhân có thể nhớ lại, cùng đi nhận năm đó thanh niên đạo nhân trở về. Mỗi một năm Tết Thanh Minh, lão đạo sĩ đều hội xuống núi một lần, mãi cho đến trời tối mới hội trở về. Tra xét xong lão nhân ký ức, Diệp Thu rốt cuộc hiểu rõ, hắn xuống núi là vì gặp lão nhân, cùng hắn cùng một chỗ truy điệu thanh niên đạo nhân. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, trốn tránh có thể giảm bớt thống khổ, nhìn như khoái hoạt, thế nhưng là cư sĩ có thể từng thật đều thoát khỏi thống khổ. Vận mệnh nhiều thăng trầm, sư phụ lão nhân gia ông ta cũng không hề từ bỏ hy vọng, cư sĩ cần gì phải dùng tại chính mình bệnh trong lồng giam. Thiên địa thừa phụ vạn pháp quy, tang thương đều là khổ đạo luyện tâm, đã muốn biết đáp án, vậy liền tỉnh đến chính mình truy tìm. Lúc này, Diệp Thu mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc thần sắc. Thanh âm của hắn làm được vô cùng nhẹ, nhưng là rơi vào lão nhân trong lỗ tai lúc, lại phản phất kinh lôi chợt vang, chấn động đến đầu hắn một trận bự bự hồ hồ. Lão nhân theo bản năng đưa tay xoa xoa cái trán, đột nhiên hắn cảm giác mình trong tay có đồ vật gì, cầm tới trước mắt xem xét, lão nhân một hồi ngây ngẩn cả người. Khăn lụa. Hồng Yến. Nàng là Hồng Yến, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Lão nhân đục ngầu hai mắt, linh quang càng ngày càng đậm, bất quá thời gian qua một lát, liền đã hoàn toàn khôi phục lại. Tại mấy chục năm ký ức cọ rửa dưới, lão nhân kích động kêu lớn lên, một bên hô to, một bên chảy nước mắt. Thật xin lỗi Hồng Yến, 72 năm, ta vậy mà quên ngươi 72 năm. Lão nhân nhẹ nhàng nuốt ve khăn lụa, trên mặt lại là kích động lại là nước mắt cùng tiêu dung. Một hồi lâu, hắn mới lau nước mắt, cảm xúc ổn định lại. Cảm ơn ngươi tiểu sư phụ, trường sinh có thể có ngươi đệ tử như vậy, dưới suối vàng biết cũng có thể minh mắt. Lão nhân nhìn thoáng qua trong tay ảnh chụp, hắn, Trần Trường Sinh, đạo chân ba người song song đứng chung một chỗ, cười vui vẻ như vậy. Hoảng hốt trong lúc đó, lão nhân phảng phất lại về tới lúc kia, về tới bọn hắn lần thứ nhất tham gia chiến đấu, lần thứ nhất quen biết thời điểm hiện tại nhớ tới, lão nhân vẫn như cũ một mảnh nhiệt huyết sôi trào. Tuổi đã xế chiều, nhưng trong lòng là thời niên thiếu khinh cùng đinh. Chương 140, lão nhân chấp niệm ai, chỉ tiếc ta cô phụ đạo chân, cô phụ Trường Sinh, cũng cô phụ Hồng Yến. Lão người ánh mắt phức tạp nhìn lấy trong tay ảnh chụp cùng khăn lụa, năm đó chính mình bi thống muốn dẹt dưới hôn mê quá khứ, nhưng chưa từng nghĩ đến lúc tỉnh lại đã là tuổi xế chiều. Hắn có một loại trực giác, có lẽ hôm nay liền là hắn đại nạn ngày. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ không cần tự trách, người đều có mệnh, hết thảy tùy duyên mà định ra, chỉ là cư sĩ ngươi còn thừa thời gian không nhiều lắm. Diệp Thu trên thân, thanh vi đạo bào không gió mà bay, trong tay một cây phất trần rủ xuống, loại kia tự nhiên người tu đạo khí tức nồng đậm, mang cho lão nhân trong lòng này hứa linh tĩnh. Thời gian không nhiều lắm a. Lão người thần sắc lạnh nhạt, cũng không có bao nhiêu sợ hãi, phản phất hắn đã nghi thoáng, thậm chí ẩn ẩn còn có một số chờ mong, hắn mệt mỏi thật sự, rất muốn như vậy một ngủ không tỉnh 982 chỉ là, trong lòng của hắn còn có một tia tiếc nuối, không thể gặp lại Hồng Yến một mặt, cũng không thể hoàn thành lời hứa năm đó. Nếu như không phải mình đột nhiên bệnh phát, có lẽ hiện tại đạo chân đã sớm về tới trong đạo quán. Diệp Thu phảng phất xem thấu lão nhân trong lòng còn có chấp niệm, chậm rãi mở miệng nói ra, "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ trong lòng nhưng còn có chấp niệm chưa tiêu." Lão nhân không lưỡng lự nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng khí nói ra, "Tiểu sư phụ, đã ngươi là trưởng sinh đệ tử, vậy ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Năm đó ta cùng trường sinh còn có đạo chân ba người tiến nhập cùng một tiểu đội, bởi vì vô cùng hợp ý, cho nên lâu mà lâu, chúng ta trở thành hảo huynh đệ, trên chiến trường thường xuyên đều là trợ giúp lẫn nhau, hai người gặp nguy hiểm, hai người khác lập tức đi ngay cứu viện. Cứ như vậy chúng ta sống qua một trận lại một trận chiến đấu, mặc kệ cỡ nào gian khổ khó khăn, chúng ta luôn có thể tề tâm hợp lực biến nguy thành an. Chỉ là, tới gần cuối cùng đại quyết chiến thời điểm, tiểu đội chúng ta trúng phục kích, đạo chân vì cứu ta cùng trường sinh, mình bị bạo tạc mảnh đạn sâu đâm thủng thân thể. Nói đến đây, lão nhân đã sớm khóc không thành tiếng. Phản phất lại nhìn thấy năm đó một màn kia, nhìn thấy thanh niên đạo nhân ngực chảy xuống máu, chết tại trước mặt mình. Chúng ta đã đáp ứng hắn, muốn đem hắn mang hồi nơi này, Trường Sinh hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tìm hắn một năm rồi lại một năm, chỉ tiếc ta tại thời khắc mấu chốt như xe bị tô xích, không thể cùng Trường Sinh cùng đi. Lão nhân vô cùng tự trách, từ hắn thanh tỉnh về sau, mấy chục năm ký ức toàn bộ không sai chút nào cùng hắn dung hợp. Từ khi lão đạo sĩ đem đến nhất tâm quan về sau, mỗi một năm thanh minh đều hội xuống núi cùng hắn tưởng niệm đạo chân, chỉ là khi đó hắn mông mông lung liền cái gì cũng không rõ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn vô cùng tự trách. Người đã chết cũng không phải là thống khổ nhất người, mà hắn đã mất đi bản thân, cùng người chết không có bao nhiêu khác nhau. Lưu xuống lao đạo sĩ một thân một mình tiếp nhận, tìm đạo chân mấy chục năm. Đương nhiên, hắn cũng biết lao đạo sĩ đồng thời còn đang tìm kiếm thân nhân, bất quá mỗi một năm, lao đạo sĩ đều hội đi một chuyến chôn chiến trường kia, liên tục hơn 60 năm. Chỉ là về sau thu dưỡng Diệp Thu, lao đạo sĩ mới thường trú tại nhất tân quan, không có ở rời đi. Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu, phúc sinh vô lượng thiên tôn, việc này đến là không khó, bần đạo có thể đi một chuyến Diệu Yên núi, cũng coi là sư phụ hắn hoàn thành một cái nguyện vọng. Cái này cùng hắn tại lão nhân ký ức thế giới nhìn thấy, lão đạo sĩ mỗi một năm đều sẽ đi một lần Diệu Yên núi, hắn đã từng nay nghe lão đạo sĩ nhắc qua. Đồng thời, hắn còn chứng kiến thanh niên đạo nhân chết đi lúc địa điểm, mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, bất quá địa hình nơi đó hắn đã nhớ kỹ. Chỉ cần lão nhân dùng lá khô vùi lấp về sau, không có ai đi gì được qua, như vậy hắn có tự tin 100% tìm tới đó đạo chân. Lão nhân có chút kinh dị nhìn xem Diệp Thu, mặc dù Diệp Thu toàn thân tự nhiên khí tức lưu chuyển, nhưng là quá trẻ tuổi, mới 10 tuổi còn chừng. Với lại liền ngay cả chính hắn cũng đã không nhớ rõ chỗ kia địa phương vị trí cụ thể. Cư sĩ thế nhưng là bởi vì bần đạo tuổi tác quá nhỏ. Diệp Thu nhìn chằm chằm lão nhân, khoe miệng hơi lộ ra một vòng ý cười. Cái này, lão nhân muốn nói lại thôi, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Diệp Thu nói tiếp nói, kia cư sĩ ở nơi nào? Lão nhân nghĩ, chậm rãi nói ra, cũng không phải bởi vì tiểu sư phụ niên kỷ vấn đề, mà là ở đó chỗ vắng vẻ, đi qua mấy chục năm, có lẽ đã sớm đại biến bộ dáng. Lại nói hiện tại ta cũng nhớ không thế nào rõ ràng, coi như chính ta đi, chỉ sợ cũng rất có thể tìm không thấy chỗ kia địa phương. Nói đến đây, lão nhân nặng nề mà thở dài một tiếng khí, nếu như là 70 năm trước, có lẽ căn bản cũng không sẽ có dạng này lo lắng đến. Chỉ là lão nhân phát hiện, trước mắt cái này tiểu đạo sĩ sắc mặt dị thường nhẹ nhõm, chậm rãi đối với hắn nói ra, "Cư sĩ, ngươi nhìn chung quanh một chút." Theo một thanh âm đột nhiên xuất hiện, lão nhân phát hiện trong viện toàn bộ vặn vẹo lên, phảng phất kính hoa thủy nguyệt, nhanh chóng biến ảo. Bất quá thời gian mấy hơi thở, một tòa lá rụng bày khắp mặt đất rừng rậm cùng gò núi xuất hiện. Lão nhân kinh ngạc, có chút mệt mỏi thân ảnh, vậy mà nhịn không được hơi hơi run rẩy lên. "Là nơi này?" "Đúng, chính là chỗ này. Ta nhớ được nơi này." Kích động, lão nhân tại tràn đầy lá khô trong rừng cây chạy, cờ giác răng rắc thanh âm không ngừng từ chân của hắn dưới truyền lại ra đi một hồi lâu. Lão nhân thấy được năm đó kia một chỗ đào chiến câu nhỏ sườn đất, các đạn vết tích đều còn có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Mấy thập niên, làm sao có thể không thay đổi đây? Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn muốn tới đó thử xem, nhìn xem đạo chân chính ở chỗ này không có. Giấu trong lòng tâm tình khẩn trương, lão nhân nhanh chóng hướng phía năm đó rừng cây nhỏ chạy đi. Xa xa, hắn thấy được một chỗ lá khô trồng chất tiểu diệp trồng, loang thoáng, hắn còn có thể nhìn thấy một nửa thanh sam lộ tại lá khô bên ngoài, không có bị lá cây bụi lấp. Đạo chân, thật là đạo chân. Lão nhân trong nháy mắt hai mắt đẫm lệ mông lung, bước nhanh hướng phía lá khô trồng đi tới, chỉ bất quá ta cảm thấy hắn vừa muốn chạm đến lá khô trồng thời điểm, toàn bộ rừng cây cùng gò núi trong nháy mắt vỡ vụn. Thân thể của lão nhân cứng đờ, đợi một, ba tại nơi đó. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, nơi nào còn có vừa rồi rừng cây cùng gò núi. Sân vẫn như cũng là vừa rồi cái nhà kia, cây trà vẫn như cũng là mới cây trà, nhàn nhạt trà hương thơm phiêu đãng, để lão nhân có chút không làm rõ được vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Nhìn trước mắt tiểu đạo sĩ, lão nhân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhỏ sư, trà vừa rồi đó là Diệp Thu cũng không giấu giếm, đó là cư sĩ chấp niệm trong lòng, ngươi có thể nhìn thấy, Vân đạo tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Theo cư sĩ đi một lượt, Vân đạo cũng tự nhiên biết nơi đó ở nơi nào. Chấp niệm trong lòng a. Lão nhân chợt im lặng xuống tới, túi đầu nỉ non, sau đó hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Diệp Thu. "Tiểu sư phụ, lão đầu tử có cái yêu cầu quá đáng, còn xin ngài có thể đáp ứng." Nói xong, lão nhân liền muốn hướng Diệp Thu quỳ xuống lại. Chương 141, chiêu hồn tụ linh phù phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ không cần như thế, có lời gì nói thẳng liền có thể. Chỉ nghe được một đạo thanh âm không linh vang lên. Cách đó không xa tiểu đạo sĩ, thân ảnh chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, tay áo bung lên, bàn tay công bằng đỡ tại trên tay của mình. Theo lão nhân tâm dưới hoảng sợ, hắn phát hiện bất kể thế nào dùng sức, cũng không có cách nào quỳ xuống. Phản phất cái này tiểu đạo sĩ tay là một cái sắt cái kềm, tiêu nhiên bất động tiêu tại trên tay của hắn. "Tiểu sư phụ, ngươi..." Diệp Thu cười nói, "Cư sĩ không cần đa lễ. Tính ra cùng gia sư ngang hàng, làm là văn bối, há có thể xứng đáng ngươi lễ lớn như vậy." Lão nhân nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng minh bạch, cái này nhìn bộ dáng không lớn tiểu đạo sĩ, lại là có được người phi thường bản sự. Dù sao vừa rồi hắn đã từng gặp qua, nhất niệm trong lúc đó chấp niệm hiện, bây giờ lực khí tại đại chút gì, cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Lão nhân thở dài một tiếng khí, cảm kích nhìn Diệp Thu, già như vậy đầu nợ một thân tình, chỉ tiếc lao đầu ta đã không có cơ hội tại báo đáp ngươi. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, nhân duyên thừa phụ, hết thệ từ duyên mà lên, vần đạo nhận sư phụ tình, cũng là nhận cư sĩ tình. Cư 25 sĩ báo đáp, đã sớm tại hơn 70 năm trước trên chiến trường dự đoán hoàn thành. Hôm nay chẳng qua là gia sư cùng bần đạo nhờ ơn hồi báo mà thôi. Lão nhân ngạc nhiên, đối với Diệp Thu hắn cũng có nghe thấy, cứ nghe năm đó tuyết lớn, lão đạo sĩ du lịch các nơi, tại Bạch Tuyết Tuyết Động bên trong phát hiện. Nơi đó hoang nguyên mười dặm không người, nếu như không phải lão đạo sĩ vừa vặn đi qua nơi đó, chỉ sợ Diệp Thu chỉ có chết quóng. Như vậy lão đầu nhờ ơn. Lão nhân hai tay ôm quyền, cùng Diệp Thu bái một cái. Nhìn qua trong miệng cây trà, bắt đầu nói về hắn cùng Hồng Yến cố sự. Hai người sinh ra ở núi dưới không xa An cùng thôn, từ nhỏ đã nhận biết, thanh mai trúc mã, quan hệ có thể nói là cực kỳ tốt. Một năm kia chính vào nói chuyện cưới gả niên kỷ, Miêu tộc cô nương vì hắn chuẩn bị một bộ uyên ương hoa sen theo thừa, xem như vật đính ước. Chỉ tiếp theo ba ngày, khăn lụa hoàn thành lúc, chiến hỏa đánh tới, lao nhân vì bảo vệ quê quán, dứt khoát kiên quyết tham dự bảo vệ chiến theo quân đội chằn chọc lưu ly rời đi thôn. Đằng sau cùng Diệp Thu tại trí nhớ của hắn thế giới bên trong trải qua không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất, một cái là tận mắt nhìn thấy, một cái khác thì là khẩu thuật nghe thấy. "Tiểu sư phụ, lao đầu biết ngươi có phi phàm bản lĩnh, lao đầu mặt dạn mày dày muốn cầu ngươi. Cầu ngươi lại để cho ta cùng Hồng Yến gặp mặt một lần, dù là chỉ là tại ký ức thế giới bên trong cũng tốt, lao đầu ta cũng cam tâm tình nguyện. Mặc dù biết rõ là lừa mình dối người, nhưng là ta nhịn không được, cũng không bỏ được." Lão nhân hai mắt không khỏi có chút đỏ lên, hiện đầy vết chai từ tay, nhẹ nhàng vật lấy vuốt ve khăn lụa bên trên đôi kia uyên ương cùng hoa sen. Dần dần, lão nhân lâm vào hồi ức, tại trong trí nhớ tìm kiếm đã từng tơ liễu tung bay dưới đạo thân ảnh kia. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn." Diệp Thu chậm rãi gật đầu, tự nhiên minh bạch lao thái tâm tình, cư sĩ thỉnh cầu bần đạo có thể đáp ứng ngươi, bất quá trong tay ngươi khăn lụa, không biết cư sĩ có thể cam lòng. Nói xong, Diệp Thu ánh mắt nhìn về phía lao trong tay người khăn lụa, lụa mỏng nửa thấu, phía trên uyên ương cùng hoa sen giống như chân thực. Đây là vị Tiêu Miêu tộc cô nương là tình lang chỗ tú, ẩn chứa nàng chấp niệm trong lòng cùng tưởng niệm, vừa vặn có thể nhờ vào đó cơ sẽ thông qua chiêu hồn tụ linh phù, đem Miêu tộc cô nương hồn đưa tới. Dựa theo phù đạo chân giải ghi chép, này phù có thể bằng vào chiêu hồn chi nhân khi còn sống chấp niệm ký thác đồ vật, đem chết đi người linh hồn ngắn ngủi tụ linh mà ra. Cụ thể hiệu quả cùng tác dụng thời gian, xem vẽ bùa người đạo hạnh mà định ra. Lão nhân nghe vậy, cúi đầu nhìn một chút trong tay mình khăn lụa, đã người sắp chết, tưởng niệm chỗ ký thác đồ vật, có lẽ cũng không trọng yếu nữa. Chỉ cần có thể gặp lại Hồng Yến một mặt, hết thảy đều đáng giá. Chậm rãi gật gật đầu, lão nhân đem trong tay khăn lụa đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu gật đầu điểm nhẹ, dị thường không linh nói ra, cư sĩ tâm cảnh như thủy nguyệt, thông thấu minh xét, như thế bần đạo có thể thử một lần. Sau đó ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua trong đại điện khỉ nhỏ, nhàn nhạt mở miệng nói ra, thạch đầu, đi ta trong phòng đem chu sa bút lông cùng giấy vàng mang tới. Ai ai? Đang tại bồ đoàn bên trên tĩnh tọa khỉ nhỏ lập tức đáp lại một tiếng, như một làn khói hướng hậu viện chạy đi đâu quá khứ. Chờ nó lại lúc đi ra, trong tay đã nhiều hơn một cái gốm sứ đĩa nhỏ, một cây bút lông, mấy trương giấy vàng. Tất cả mọi thứ đều là Diệp Thu dùng hương hỏa trao đổi. Phú bút, một hương hỏa một chi, chu sa, hương hỏa một đĩa, giấy vàng, một hương hỏa 10 cái. Lão nhân một mặt hiếu kỳ nhìn thấy khỉ nhỏ trong tay đồ vật, có chút không rõ những vật này có làm được cái gì. Vừa rồi hắn đi đến năm đó cái chỗ kia thời điểm, tựa hồ không có trông thấy Diệp Thu xuất ra lá bùa loại hình đồ vật ta. Ngay tại lão nhân ánh mắt tò mò bên trong, Diệp Thu tay cầm bút lông, tiện tay ném trở về một tờ giấy vàng, lây dính một chút chu sa về sau, trực tiếp ở phía trên viết. Cổ lão ký hiệu tại Diệp Thu bút dưới xuất hiện, chỉ chốc lát sau, một chương từ chu sa sách viết ra chiêu hồn tụ linh phủ hoàn thành. Bút lông vừa thu lại, Diệp Thu đưa tay vững vàng làm tiếp nhận bùa vàng. Lão nhân thì tâm giới hoảng sợ, ném đi đến trên bầu trời giấy vàng, theo lý thuyết không có đồ vật gắng sức, bút lông khẽ rửa gần, liền sẽ bị kéo theo mới đúng. Có thể lại chính là như vậy, một chương bùa vàng cứ như vậy cho sách viết ra. Diệp Thu cầm bùa vàng nhìn một chút, trong mắt lộ ra một chút đầy 177 ý thần sắc, chính mình lần thứ nhất viết chiêu hồn tụ linh phủ, vậy mà miễn cưỡng đụng chạm đến sơ giai cao cấp phụ triện phẩm chất. Tụ linh mà đến chấp niệm một phách, có thể hiện hóa 15 phút. Hai long gật đầu, Diệp Thu xuất ra lão nhân khăn lụa, tay trái huy động trực tiếp về tới bên trên bầu trời. Cùng lúc đó, tay phải của hắn nắm lấy chiêu hồn tụ linh phủ, miệng bên trong bắt đầu nói lẩm bẩm đứng lên, chiêu hồn tụ linh, lấy chấp niệm mời, đốt ký thác chi vận, mở đạo pháp chi môn, cho ta ngưng. Tại lão nhân nghiêm chỉnh ánh mắt bên trong, chiêu hồn tụ linh phủ không lửa tự nhiên, tại Diệp Thu đưa mở về sau, trên bầu trời tung bay khăn lụa, còn có thiêu đốt lên bùa vàng, phảng phất Phật tướng lẫn nhau trong lúc đó có một cỗ lực hấp dẫn, trong nháy mắt đụng vào nhau. Hỏa diễm dẫn đốt khăn lụa, lão nhân trong lòng ngược lại kích động, gần như 80 năm, từ hắn rời đi thôn lên, gần như 80 năm khắp thời gian dài. Hắn hôm nay rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy chính mình mong nhớ ngày đêm người. Chậm rãi, hỏa diễm trong hư không thiêu đốt, dần dần cấu trúc ra một đạo nữ nhân thân ảnh. Khuôn mặt tái nhợt tiểu tụy, trong mắt lộ ra chờ đợi cùng ung dung bi thương thần sắc, hai tay thật chặt nắm nuốt góc áo, có vẻ hơi tâm thần bất định bất an. Lão nhân trông thấy nữ nhân, hướng mệt mỏi thân thể ẩn ẩn run lên, suýt nữa kích động ngất quá khứ. Hồng Yến, là ngươi sao? Chương 142, đời này vô duyên, trong ngục gặp lại thủ cả đời Hồng Yến, là ngươi à? Lão thanh âm của người run rẩy, đi lại tập tên hướng phía người mặc truyền thống miêu tộc phục sức cô nương đi tới. Đi qua mấy chục năm, miêu tộc cô nương khuôn mặt vẫn như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Miêu tộc cô nương ánh mắt cũng rơi vào trên người ông lão, vừa mới bắt đầu nàng còn hơi nghi hoặc một chút, chỉ là khi hắn thấy lão nhân mặc quần trang thời điểm, thân thể của nàng cũng nếu như sẽ đánh, có chút run rẩy lên. Đây là nàng tự tay may quần trang, là nàng đưa cho tình lang sau cùng lễ vật. A lang, người là A lang. Mặt lộ vẻ vui mừng, miêu tộc cô nương nhanh chóng hướng lão nhân nơi đó đi tới. Run rẩy hai tay duỗi ra, muốn chạm đến lão nhân đầu đầy choáng trắng râu tóc lúc, ngón tay vậy mà không có chút nào ngăn cản từ lao thân thể người bên trong xuyên qua quá khứ. Hai người đồng thời cứng đờ, cách xa nhau một bước nhìn chằm chằm đối phương, dù là không cách nào tiếp xúc, có thể dạng này nhìn đối phương cũng tốt. Duyên phận đã định, vân đạo có thể làm, chỉ có thể các ngươi một giấc mơ đẹp, và lại đi và lại chân quỷ a. Diệp Thu thở dài, ánh mắt ngưng tụ, rơi vào trên thân hai người, phù sinh nhược mộng thần thông lập tức thôi động. Miêu tộc cô nương cùng với lão nhân chợt phát hiện thân ở đạo quan, tại Diệp Thu thanh âm kia quanh quẩn về sau, nhanh chóng biến mất. Tương viện đại điện sát na vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, theo gió mà qua. Hình tượng nhất chuyển, một dòng sông nhỏ nước chảy, sóng gợn lăn tăn mặt nước, phản chiếu lấy bên bờ liễu rủ. Miêu tộc cô nương nhìn qua tung bay tơ liễu tung bay, tại quay đầu lại lúc, nàng phát hiện mới lão nhân tông trắng tóc, khôi phục đen kịt một thân thẳng tắp quân trang làm sạch ngắn gọn, đao tước gương mặt tràn ngập đã lâu quen thuộc. Lão nhân cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình, vội vàng chạy tới tơ liễu tung bay bờ sông, lấy nước sông làm mặt tính. Chỉ thấy mình nguyên bản lỏng, hiện đầy nếp nhăn làn da, khôi phục được hơn 20 tuổi. Làm sạch trên mặt, tràn đầy hồi lâu chưa từng có kích động. A lang, miêu tộc cô nương hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng đợi 6 năm, đến chết không quên tình lang, rốt cục trở về. Lạch cạch một tiếng, hai hàng nước mắt phun trào, thuận gương mặt của nàng trượt xuống, không ngừng đánh vào chân dưới trên đường nhỏ. Lão nhân không, Lưu Sơn quay đầu lại, thâm tình nhìn về phía chính mình mong nhớ ngày đêm người, bước nhanh đi tới. Thâm tình ủng ở cùng nhau, Hồng Yến, ta trở về. Nhịp tim, nhiệt độ, hết thảy đều là chân thật như vậy, không còn giống mới như thế, không cách nào đụng chạm đến đối phương. Lưu Sơn ôm Hồng Yến, nước mắt làm ướt vạt áo của nàng. Thật xin lỗi, Hồng Yến, là ta trở về đến quá muộn. Lưu Sơn khóc ròng ròng, thật chặt ôm nhau cùng một chỗ, hắn sợ chính mình bùng ra, miêu tộc cô nương liền sẽ lần nữa biến mất. Dạng này mộng hắn làm quá nhiều, khóc tỉnh một lần lại một lần, chỉ là cũ tổn thương tái phát, ký ức cùng trí lực hạ thấp hắn, căn bản không nhớ nổi đó là ai. Đại Sơn, Nam Nhi không dễ rơi lệ, chiến trường bên trên giết địch thiết huyết Đại Sơn vậy mà khóc, cái này nếu là nói ra, chủ nhiệm lớp giải xác định vững chắc hỏi cười đến rụng răng. Không sai, Đại Sơn, ngươi có thể hay không giống người nam tử hán, đừng khóc sướt mướt. Hai âm thanh bỗng nhiên vang lên, Lưu Sơn Thuận thanh âm tung bay bay tới phương hướng nhìn qua. Mặc quân trang lão đạo sĩ cùng đạo chân hai cái, chính mặt mũi tràn đầy cười hì hì nhìn xem hắn. Lưu Sơn sững sờ, lập tức lôi kéo Hồng Yến, bước nhanh đi tới. "Hào huynh đệ." Ba người chăm chú ôm nhau, lại xuất hiện năm đó hào hùng. Lưu Sơn hướng lão đạo sĩ cùng đạo chân giới thiệu người mình thương nhất, mời bọn hắn đi trong nhà mình làm khách. Thời gian phảng phất về tới năm đó, sửa bọn hắn bi kịch. Lão đạo sĩ trở về, thân nhân còn tại, đạo chân quay về, phát hiện rời đi nhiều năm sư phụ sư huynh cũng quay về rồi. Lưu Sơn cùng Hồng Yến thương lượng hôn sự của mình, đảo mắt đến chấm dứt cưới một ngày này. "A Lang, mặc kệ ngươi đi bao nhiêu năm, mặc kệ ngươi đi có bao xa, Hồng Yến cũng sẽ ở cái này tơ liếu tung bay mùa chờ ngươi trở về. Bây giờ, ta cuối cùng chờ được ngươi." Hồng Yến chăm chú cùng Lưu Sơn ôm nhau, lúc trước lời thề vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, bây giờ nàng rốt cục chờ đến người mình yêu mến trở về. Lưu Sơn nhẹ gật đầu, vuốt ve Hồng Yến đen nhánh tú lệ tóc, "Nguyên bản ta chỉ là cầu tiểu sư phụ gặp lại ngươi một lần, không nghĩ tới còn có lại một lần cơ hội. Hồng Yến, thật xin lỗi, để ngươi khổ đợi lâu như vậy." Hắn có thể cảm giác được, đây chính là nàng Hồng Yến, cũng không phải là trí nhớ hư ảo tồn tại, mà là có chút có thịt có linh hồn Hồng Yến. Là năm đó cái kia muốn tại tơ liễu tung bay hạ đẳng hắn trở về Hồng Yến. Hôn lễ tiến hành, năm thứ hai Hồng Yến vì hắn sinh ra một cái trắng trắng mập mập đại tiểu tử béo. Hết thảy đều là đẹp như vậy đấy. Thời gian vội vàng mấy chục năm, Lưu Sơn lần nữa đi vào tuổi già sức yếu. Hai người đầu gối dưới con cháu cả sảnh đường, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Một ngày này, Lưu Sơn cảm thấy chính mình đại nạn sắp tới, Hồng Yến cũng giống như thế. Hai người run run rẩy rẩy, tay nắm, từ trong nhà đi ra. Bọn hắn đến ngoài thôn bờ sông, mùa lại đến tơ liễu tung bay thời điểm. "Hồng Yến, ngươi còn nhớ rõ nơi này a?" Lưu Sơn nắm thật chặt Hồng Yến tay, nhìn qua bờ sông tung bay tơ liễu, trong đôi mắt đục ngầu, lộ ra một vòng hồi ức thân xác. Hồng Yến nhẹ gật đầu, đồng dạng lâm vào hồi ức, "Nơi này ta tới qua 6 năm, đợi ngươi 2190 ngày. Hiện tại cuối cùng đợi đến ngươi trở về, theo giúp ta đi qua cả đời này, đền bù trong lòng tiếc nuối." "Đúng vậy a, mặc kệ chân thực cùng một cảnh, chúng ta cuối cùng hoàn thành đối lẫn nhau ước định." Lưu Sơn nhìn lên bầu trời đến mặt trời, theo mặt trời càng đến gần đường chân trời, dòng suy nghĩ của hắn liền càng phát bình tĩnh. Đã trải qua chiến trường sinh ly tử biệt, đã trải qua 72 năm dài dằng dặc chờ đợi, đổi lấy cả đời gần nhau, hết thảy đều là đáng giá. "Ân, A Lang, nguyện tiếp sau, chúng ta vẫn như cũ lẫn nhau ôm nhau." Hồng Yến thật chặt cùng Lưu Sơn dựa chung một chỗ, hai tay thật chặt nắm cùng một chỗ. Mặt trời lặn về tây, đến lúc cuối cùng một tia nắng bảy xuống, toàn bộ ký ức bệnh thế giới bắt đầu sụp đổ. Lưu Sơn cùng Miêu tộc cô nương lại lần nữa về tới đạo quan trong viện. Thời gian lúc này bất quá đi qua một giây đồng hồ, chớp mắt trăm năm trong nháy mắt, cả đời, sao tiền, một thế một đôi người. "Tạ ơn tiểu sư phụ, tạ ơn ngài hoàn thành tâm nguyện của chúng ta." Lưu Sơn quay về hiện thực, khôi phục được tuổi già sức yếu bộ dáng, cùng Diệp Thu bái một cái. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Diệp Thu bên tai quanh quẩn đứng lên. "A, chúc mừng chủ ký sinh tiêu trừ Lưu Sơn chấp niệm, thu hoạch được thừa phụ chỉ ít 100. A, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Hồng Yến cảm kích, thu hoạch được thừa phụ chỉ ít 1. Diệp Thu trên mặt lộ ra một vòng ý cười, "Cư sĩ khách khí, thiên địa thừa phụ, hết thảy bất quá là phúc duyên bố trí, vận đạo chỉ là theo nước đẩy thuyền, còn cư sĩ một trận phúc báo." "Không sai, hắn trả lại là lao đạo sĩ chỗ thiếu dưới tình, thừa phụ trị là lao nhân trả lại hắn tình ao. Bây giờ hết thể đã trả hết nợ, ai cũng không còn thiếu ai. Nay nhị 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 thúc công." "Nhị thúc." Ngay tại lao nhân tâm tình nhìn qua Hồng Yến, tức sẽ tiến vào thời khắc hấp hối lúc, mấy nói tiếng âm từ đạo quan bên ngoài bay vào. Chương 143, sau cùng một màn kia thân ảnh hấp tấp, một đám người vọt vào đạo quan trong viện, có nam có nữ. Tuổi tác lớn 6-70, tuổi tác tiểu nhân 2-30. Lưu An Sinh làm là Lưu Sơn đại ca nhi tử, trong lòng đối với mình nhà nhị thúc phi thường bội phục, đồng thời cũng vô cùng đồng tình cùng ấy nấy. Nguyên bản Lưu Sơn đại ca Lưu Sông chuẩn bị tham quân, chống cự ngoại địch bảo vệ quốc gia, lại bởi vì trong nhà có vợ con, cuối cùng Lưu Sơn mới nghĩa vô phản cố thay hắn mà đi. Bởi vậy Lưu Sông đối hắn thẹn trong lòng, chỉ cảm thấy là mình hủy Lưu Sơn cả đời. Cho nên đối ngu dại Lưu Sơn dị thường chiếu cố, đồng thời tại trước khi chết nhắc nhở hậu nhân đối xử tốt, thay hắn nuôi tuổi thọ. Lưu An Sinh cũng tuân theo Lưu Sông nhắc nhở, đối đãi Lưu Sơn cực kỳ tốt, ăn ở tất cả đều là nhà hắn tại thu xếp. Liền ngay cả Lưu Sơn xuyên qua mấy chục năm con tràng, cũng là hắn nhà tại may vá chữa trị. "Sống yên ổn, các ngươi đã tới." Lưu Sơn đục ngầu con mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh không ít, xoay người sang chỗ khác, thật chặt nhìn Lưu An Sinh một chút. Lưu An Sinh mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, "Nhị thúc, ngài nhận biết ta." Trong lòng của hắn tràn đầy kích động, chấn kinh cùng không thể tin được, ngơ ngơ ngác ngác mấy chục năm nhị thúc, rốt cục tỉnh táo lại. Từ khi phụ thân của hắn Lưu Sông qua đời, hắn liền tuân theo Lưu Sông nhắc nhở, đem Lưu Sơn xem như phụ thân của mình. Khi còn nhỏ, dù là Lưu Sơn ngu dại ngốc trệ 893, vẫn như trước hội cầm tiểu đao cho hắn làm đồ chơi. Đến bây giờ, những cái kia đầu gỗ điêu khắc súng ngắn, đao gỗ kiếm gỗ cũng còn trong nhà hắn gian phòng cất giữ lấy. Đây là hắn nhị thúc điêu khắc. Hắn nhị thúc là một cái bảo vệ quốc gia anh hùng. Kích động, Lưu An Sinh khóc, "Cha, ngài nhìn thấy không? Nhị thúc khôi phục lại, 72 năm, nhị thúc rốt cuộc khôi phục lại." Lưu Sơn đi lại tập tên đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve Lưu An Sinh đầu, "Sống yên ổn, lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi ngược lại chỉ có 66 tuổi, không nghĩ tới hôm nay gặp lại, ngươi cũng đã tóc tùng trợn nhìn." Lưu An Sinh nhẹ gật đầu, nghẹn ngào nói ra, "Nhị thúc, tuế nguyệt không tha người, đã 72 năm, sống yên ổn thật lo lắng rốt cuộc đời không được ngài trở về." Đằng sau một đám người cũng kích động rơi lệ, bọn hắn từ nhỏ đều là nghe cái này nhị thúc công, thậm chí là từng thúc tổ cố sự lớn lên. đây là nhà bọn họ đáng giá nhất tôn kính người. Nhị thúc, chúng ta về nhà, hôm nay là ngày sinh nhật, chúng ta phải thật tốt cho người chúc thọ. Lưu An Sinh tham gia viện Lưu Sơn, trong lòng vô cùng kích động, hôm nay là Lưu Sơn 98 sinh nhật, lúc đầu buổi sáng sáng sớm đứng lên, Lưu, cờ ép vợ hờ, sống yên ổn để cô vợ trẻ lấy ra sớm làm tốt quần áo mới, dự định cho hắn thật tốt mừng thọ. Mặc dù không phải tròn 10, bất quá qua 81, nhiều công việc một năm so trước đó 10 năm còn khó khăn. Cho nên Lưu An Sinh hàng năm đều hội cho Lưu Sơn chúc thọ, bên ngoài con cháu nhóm cũng sẽ tại một ngày này trở về. Nhưng mà chờ hắn đến Lưu Sơn ngoài phòng lúc, mới phát hiện Lưu Sơn đã rời đi, trước kia để đó khăn lụa cùng ảnh chụp cái dương mở ra lấy sợ hãi Lưu Sơn xảy ra chuyện, Lưu An Sinh lập tức cả nhà động viên, ở trong thôn khắp nơi tìm kiếm. Vẫn là có thôn dân đụng phải, nói nhìn thấy Lưu gia thôn, miệng bên trong còn lẩm bẩm Trần Trường Sinh ba chữ. Lưu An Sinh trong nháy mắt phản ứng lại, mang theo một nhà lao tiểu một đường hướng đạo quán nơi này chạy đến. Hắn biết trong đạo quán Thanh Phong đạo trưởng là tự mình nhị thúc chiến hữu, xuất gia nhập đạo trước đó, danh tự liền cứ gọi là Trần Trường Sinh. Không còn kịp rồi. Lưu Sơn lắc đầu, hắn cảm giác mình đại nạn càng ngày càng gần, đã không có cách nào lại trở về. Sống yên ổn, nhiều năm như vậy vất vả ngươi, chỉ tiếc, hôm nay đã là nhị thúc một lần cuối cùng gặp ngươi. Lưu An Sinh nghe vậy, có chút mệt mỏi thân thể run lên, khó nói. Nhị thúc, sẽ không, ngươi mới vừa vặn tỉnh táo lại, còn không có hưởng phúc, tại sao có thể? Chết sống có số, giàu có nhờ trời, ta đã được đến mình muốn, trong lòng chấp niệm đã xong, lại lưu trên thế giới này cũng không có cái gì ý tứ. Lưu Sơn cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mình Hồng Yến, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thỏa mãn. Mặc dù tại hiện thực bên trong, hắn ngu dại ngốc trẻ hơn 70 năm, nhưng là mới trong ngộng, một giấc chiêm bao gần 100 năm. Cùng người mình thương yêu nhất, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, cùng chung hạnh phúc mỹ mãn một đời. Đối với cái này hắn đã không có bất kỳ tiếc nuối. Chỉ bất quá Lưu An Sinh mấy người cũng không rõ ràng, cho nên cảm giác có chút nghi hoặc cũng không hiểu. Hồng Yến, đợi thêm ta một hồi đi, chờ một lúc, ta liền theo ngươi cùng một chỗ rời đi. Chậm rãi, Lưu Sơn đối Hồng Yến nói Lưu An Sinh mấy người theo ánh mắt của hắn thấy qua đi, nhưng là ở đó cái gì cũng không có, cái gì cũng nhìn không thấy. Ân, A Lang, đợi ngươi mấy chục năm, ngươi không quan tâm chờ lâu ngươi một hồi. Hồng Yến khẽ gật đầu, chiêu hồn tụ linh phụ tác dụng có thể duy trì 15 phút đồng hồ, vừa rồi bọn hắn tại bụi bặm nhược mộng mộng cảnh thế giới bên trong đã trải qua dài dằng dặc một đời, kỳ thật thế giới hiện thực bất quá chỉ là đi qua một giây đồng hồ mà thôi. Cho nên nàng còn có đầy đủ thời gian đến chờ đợi. Lưu Sơn nhẹ gật đầu, nâng lên tràn đầy nếp nhăn tay, hướng phía bên trong hư không, nhẹ nhàng phất qua đi. Nhị thúc, nơi đó là? Lưu An Sinh nhịn không được nghi ngờ trong lòng hỏi nói. Lưu Sơn cũng không có giấu giếm, nói thẳng nói, là Hồng Yến, nàng tới đón ta, đợi mấy chục năm, chúng ta rốt cục có cơ hội ở cùng một chỗ. T. Lưu An Sinh người đứng phía sau không khỏi ngược lại hít một hơi lương khí, đặc biệt là Lưu An Sinh, từ nhỏ nghe nhị thúc cố sự trưởng thành hắn, tự nhiên biết Hồng Yến là ai. Đám người chỉ cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo, dù sao Lưu Sơn trong miệng Hồng Yến là một cái đã chết đi hơn 70 năm người. Không cần sợ, nàng sẽ không tổn thương các ngươi. Lưu Sơn cảm thấy trong mắt mọi người sợ hãi, không khỏi nhàn nhạt cười cười. Lập tức lôi kéo Lưu An Sinh, bắt đầu chậm rãi bàn giao di ngôn. Thời gian từng phút từng giây qua khứ, bất chi bất giác qua 14 điểm chung. Gia chỉ tại Hồng Yến trên người chiêu hồn tụ linh phù lực lượng đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán, tiến vào sau cùng đếm ngược. Chậm rãi, Lưu Sơn ánh mắt cũng tại cùng thời khắc đó bắt đầu tan rã. Bên cạnh Lưu An Sinh, tranh thủ thời gian đổi vị hắn ngồi ở kia đạo quan trên tảng đá. Lúc này, Diệp Thu bờ môi khẽ mở, thái thượng cứu khổ kinh từ chỗ của hắn chậm rãi tung bay ra ngoài. Ngươi lúc cứu khổ thiên tôn, lượn tròn mười phương giới, thường lấy uy thần lực cứu nổ chư chúng sinh, đến cách tại lạc đường, chúng sinh không có cảm giác, như mù gặp nhật nguyện, ta bản quá vô trùng, bạt linh không mở bến, khánh vân mở sinh môn, tường khói nhét từ hộ, sơ phát huyền nguyên bắt đầu, lấy thông tường cảm cơ. Trong đạo quán mấy người đột nhiên phát hiện, thân thể của lão nhân bên trong chậm rãi tung bay ra một chút kỳ quang, ở trong hư không ngưng tụ trở thành một bóng người. Tuổi trẻ xoáy khí thân hình thẳng tắp, ngắn gọn quân trang ăn mặc thẳng tắp. Cùng lúc đó, một người mặc truyền thống miêu tộc phục sức nữ tử, đột nhiên xuất hiện tại đạo thân ảnh kia bên cạnh. Hai người tay nắm, quay đầu nhìn bọn hắn một chút, cuối cùng chân cùng tụng niệm đạo kinh Diệp Thu bái biệt, đồng thời biến mất tại mảnh này trong viện. Chương 144, người chết có lưu linh chiêm ngưỡng tôn nhan mà làm tụng nói, thiên tôn nói kinh giáo, tiếp dẫn tại kiếp phủ du, chuyên cần học không là, nộ thật đạo tự thành, không mê cũng không hoàng, không ta cũng không tên, đọc diễn cảm tội phúc câu, vạn lần tâm cấu thanh. Người lúc, phi thiên thần vương, cùng chư thiên tiên chúng, nói là tụng tất, chắp tay thiên tôn, phụng từ trở ra. Theo hai bóng người biến mất, Diệp Thu tụng niệm đạo kinh thanh âm cũng dần dần ngừng lại. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Lưu Sơn cùng Hồng Yến biến mất địa phương, chậm rãi ở trong lòng cùng hệ thống nói ra, "Hệ thống, ngươi nói bọn hắn kiếp sau sẽ như thế nào?" Ken trả lời chủ ký sinh, có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc, bọn hắn tình so kim tiền, tự nhiên có thể cảm động thiên địa, kéo dài một thế này chưa hết tình duyên. Hệ thống nói như vậy nói, như thế rất tốt. Diệp Thu nhẹ gật đầu, mặc dù ở trong giấc mộng vì bọn họ sáng tạo ra hoàn mỹ cả đời, nhưng cuối cùng mộng cảnh là mộng cảnh đồng thời không chân thực. Sau đó hắn nhìn thoáng qua ngốc trệ trong sân một đám người, quay người chậm rãi hướng phía đại điện đi vào. Một lát sau, một chút sen lẫn khóc ròng ròng thanh âm từ trong viện tung bay tiến đến, nhị thúc, nhị thúc. Lưu An Sinh ôm chặt lấy đã chết đi lão nhân, đồng dạng nhịn đau không được khóc lên. Trong hậu viện bận rộn mình lôi mấy người sau khi nghe được, vội vàng chạy ra, bọn hắn còn nghĩ là có ai tại trong đạo quán đến náo sự. Kết quả không nghĩ tới, mới ra đến đã nhìn thấy một đám người quỳ trên mặt đất, vây quanh một vị lão nhân khóc giống. Mình lôi liên minh đi quá khứ hỏi thăm chuyện gì xảy ra, kết quả được cho biết lão nhân qua đời. Theo ở phía sau Trương Tử Phong cùng Trần Ngọc Kỳ hai nữ, nghe nói cái này vị lão nhân sau khi qua đời, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi trắng bệnh. Dù sao hai người bọn họ là nữ hài tử, đối với người chết cái gì, đánh trong lòng bản năng cảm giác được sợ hãi. Huỳnh Lỗi nhìn thoáng qua bị Lưu An Sinh ôm vào trong ngực lão nhân, luôn cảm thấy có chút quen mắt. Một lát sau hắn mới nhớ tới, buổi sáng hôm nay lên núi thời điểm, bọn hắn tại chân núi dưới tựa hồ nhìn thấy qua cái này vị lão nhân, chính hướng nhìn một cái núi nơi này đi tới. Không nghĩ tới lúc này mới đi qua bao lâu, cái này vị lão nhân vậy mà tại trong đạo quán qua đời. Mấy vị còn xin bớt đau buồn đi. Huỳnh Lỗi đi tới Lưu An Sinh mấy người trước mặt, an ủi, người chết là lớn, mặc dù nơi này là Diệp Thu sư phụ đạo quán, nhưng là Diệp Thu sư phụ đều không nói gì thêm, hắn cũng không tốt bao biện làm thay đến đem mấy người đuổi đi ra. Lưu An Sinh nhẹ gật đầu, vuốt một cái nước mắt, đối Huỳnh Lỗi nói một tiếng tạ ơn. Sau đó quay đầu liền ở bên cạnh hơn 40 tuổi nam tử trung niên nói ra, "Tiểu Tân, mang lên nhị thúc công, chúng ta về nhà. Đây là con của hắn, cũng chính là Lưu Sơn đời cháu." "Tốt cha." Nam tử trung niên nuốt một cái nước mắt, vội vàng ở những người khác trợ giúp dưới, đem lão nhân vác tại trên lưng. Nhàn nhạt, trên mặt của lão nhân từ đầu tới cuối duy trì lấy một vòng tiêu dung, hắn đi cực kỳ an tưởng, không có bất kỳ lo lắng. Lưu An Sinh thì đi thẳng vào trong đại điện, bịch một tiếng quỳ gối Diệp Thu trước mặt. Đa tạ tiểu sư phụ thay nhị thúc hoàn thành tâm nguyện, để hắn có thể an tưởng rời đi. Tiếp lấy vỡ nát trên mặt đất liên tục dập đầu ba cái, luận hắn biết, cái này nhất định là tiểu sư phụ ra tay giúp một tay, bằng không mà nói, si ngốc hơn 70 năm lão nhân, làm sao có thể đột nhiên hồi tỉnh lại. Với lại cuối cùng, bọn hắn còn tại đạo kinh bờn quanh trong thanh âm, thấy được lão nhân cùng năm đó nữ nhân kia thân ảnh, tay nắm biến mất tại phương xa. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ khách khí, đã có thể tại thời khắc cuối cùng đi vào trong đạo quán, đây cũng là phúc duyên. Diệp Thu mở hai mắt ra, thân ảnh từ bộ đoàn nơi đó đi tới. Tay áo dài huy động, trực tiếp đem Lưu An Sinh từ dưới đất đỡ lên. Lưu An Sinh sững sờ, lập tức tâm dưới minh bạch, cái này tiểu sư phụ nhìn bộ dáng tuổi trẻ, nhưng lại không thể theo lẽ thường đến nhất định số lượng. Hai tay ôm quyền hướng phía Diệp Thu chắp tay, Lưu An Sinh lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó mới từ trong đại điện đi ra ngoài, đi theo sớm đã chờ ở bên ngoài lấy người nhà, cùng nhau mang theo lão nhân hướng núi dưới đi đến. Đợi đến Lưu An Sinh một đoàn người rời đi đạo quan về sau, Huỳnh Lỗi bọn hắn mới từ trong viện đi đến, Trương Tử Phong cùng Trần Ngọc Kỳ hai nữ cũng nuối lòng một khí, vô vô ngực của mình. Diệp Thu sư phụ, vừa rồi đó là. Huỳnh Lỗi đứng tại Diệp Thu bên cạnh, hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Trong lòng của hắn cảm thấy không hiểu thấu, vì cái gì lão nhân kia sẽ xuất hiện tại trong đạo quán, với lại thân nhân của hắn trước khi rời đi lại vì cái gì còn muốn tiến đến quỳ lạy Diệp Thu. Kỳ thật cũng không có gì, tên kia qua đời lão cư sĩ, kỳ thực là gia sư bằng hữu. Bây giờ chấp niệm đã tiêu, thế gian lại không lo lắng, chọn lọc tự nhiên cùng trong lòng tưởng niệm người cùng nhau rời đi. Đơn giản, Diệp Thu đem Lưu Sơn sự tích nói đơn giản một lần. Huỳnh Lỗi âm thầm liễu lưới, lại có người vận mệnh nhiều như vậy, chính mình còn sống trở về, yêu nhất người chữa bệnh trôi qua, với lại ngu dại ngốc trệ hơn 70 năm. Vân vân. Huỳnh Lỗi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu hỏi, "Diệp Thu sư phụ, ngài là nói quỷ hồn?" Nháy mắt sau đó, còn có chút đồng tình Trần Ngọc Kỳ cùng Trương Tử Phong hai nữ, nhịn không được dùng mình một cái, hai khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là trong nháy mắt trắng bệnh. "Vàng, Huỳnh Lỗi lão sư, ngươi ngươi cũng chớ nói lung tung, nơi này là đạo quan, làm sao có thể sẽ có quỷ, quỷ đến đây?" Diệp Thu không biết có thể cười cười, người chết có lưu linh, thế nhân đều chỉ biết sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, có thể cũng không rõ ràng cái gì gọi là nói. Kỳ thật tại trong sinh tử luân hồi, linh tức là đạo, nó là hết thể sinh linh đầu nguồn. Người sau khi chết hóa là linh, linh nhập địa ngục lộ ra luân hồi. Lộc cộc một tiếng, Trần Ngọc Kỳ cùng Trương Tử Phong hai nữ dọa đến liên tiếp lui về phía sau, dù sao quỷ cái gì, nghe thật sự là quá làm người ta sợ hãi. Tiếp phủ Du vô lượng thiên tôn, hai vị cư sĩ không cần phải lo lắng, linh hồn cũng sẽ không lâu dài ngưng lại, thiên địa pháp tắc như thế, phổ thông linh hồn không có năng lực dừng lại quá lâu. Cho nên muốn gặp được linh hồn, chỉ sợ các ngươi rất khó có cơ hội. Công chính khí tức bình hòa thuận Diệp Thu, chậm rãi phun trào đi ra, Trương Tử Phong cùng Trần Ngọc Kỳ trong lòng hai cô gái sợ hãi, rất nhanh liền bị vớt lên xuống dưới. Mấy người sau đó đơn giản hỏi dưới liên quan tới luân hồi cái gì, Diệp Thu tự nhiên thuận miệng đem nhìn qua đạo kinh chi thức giảng giải một lần. Một đã đến giờ buổi chiều, Vương Đại Đạo diễn khẩn cấp lăn thống quét hình xong ảnh chụp, cho Cúc Tịnh Ý liền nơi đó phát quá khứ. Sau đó cầm ảnh chụp, nhanh chóng thuận đường núi lại chạy tới nhất tâm quan bên trong. Huỳnh Lỗi mấy cái chừa cho hắn không ít đồ ăn, chỉ bất quá, Diệp Thu trồng rau xanh cái gì, ba người đều phi thường ăn ý chỉ chừa cho hắn một khối nhỏ. Cái này khiến Vương Đại Đạo diễn có chút tức nghiến răng ngửa. Chỉ bất quá xuống núi thời điểm, khỉ nhỏ vậy mà chủ động rút một viên rau xanh đưa cho hắn, xem như là hôm nay chạy một ngày vất vả phí trong nháy mắt, Huỳnh Lỗi còn có Trương Tử Phong hai nữ hâm mộ không được. Nhưng là cũng không thể nhưng mà, mặc kệ bọn hắn nói thế nào, khỉ nhỏ căn bản liền không để ý tới hội bọn hắn. Rất nhanh, màn đêm hàng lâm, Diệp Thu ở trong lòng mặc niệm lấy, triệu hoán ra giao diện thuộc tính tới. Chương 145, Cam Lộ Hoàn, dưới trăng thân ảnh nhân vật, Diệp Thu, mới ra đời, thân phận, đạo sĩ hương hỏa 246 thừa phụ trị 183 chủ truyền thừa, bàng môn truyền thừa, vật phẩm truyền thừa, phụ triện chân giải. Vũ bật lẻ thẻ, thừa phụ trị đã gia tăng đến 183 điểm, về phần hương thơm, mấy ngày gần đây nhất lên núi người cơ hồ đều tương đối ổn định. Mỗi ngày 10 người, tăng thêm phòng nấm người cống hiến, cũng lần nữa đột phá 200 điểm. Hệ thống, bắt đầu thừa phụ rút thưởng. Quét mắt một chút giao diện thuộc tính, Diệp Thu trực tiếp tại trong đầu biết học rồi hệ thống một tiếng, theo thừa phụ trị bị khấu trừ, trong đầu của hắn bắt đầu ra chín lẻ loi hiện một đạo lại một đạo nhanh chóng lóe lên hư ảnh. Diệp Thu cũng không nóng nảy, an tâm cùng đợi. Trong đại điện, Khỉ Nhỏ chính ở bên cạnh tính tọa tinh tu, Tuệ Minh cũng giống như thế. Chỉ bất quá Tuệ Minh cầm trong tay một chuỗi chẳng hạt, không ngừng chuyển động. Đạo giáo cũng có loại này chẳng hạt vòng tay, sớm nhất thời điểm xuất hiện tại Hán Mạt Ngụy Tân sơ kỳ, được xưng là Lưu Châu, đồng thời chủng loại phong phú. Mảnh đếm dưới có thể phân làm 12 quả, 24 quả, 28 quả, 32 quả, 36 quả, 81 quả các loại. Mỗi xuyên lại bởi vì cái đếm khác biệt, đại biểu hàm nghĩa khác nhau. 12 quả đại biểu 12 lôi môn, 24 quả đại biểu 24 khí, 28 quả đại biểu 28 tinh tú, 32 quả đại biểu 32 ngày độ người thượng đế, 36 quả đại biểu trời sinh sát đến, 81 quả đại biểu lão quân 81 hóa, cũng đại biểu cửu cửu thống dương khí. Nguyên bản Thanh Phong đạo trưởng cũng có một chuỗi, bất quá tại sau khi hắn chết, Diệp Thu đem phất trần cùng chàng hạt đều chôn vào trong đất, là Thanh Phong đạo trưởng chôn cùng chi dụng. Một chút tối nghĩa âm điệu từ Tuệ Minh trong miệng tung bay, có thể từ miệng hình nhìn ra, hắn đang tại thông niệm Phật trải qua. Diệp Thu cũng lời tranh luận, dù sao một tên hòa thượng cũng không thể trông cậy vào hắn tụng niệm đạo kinh a. A, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được vật phẩm truyền thừa Cam Lộ Đoạn. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Diệp Thu bên tai quanh quẩn. Hư không xé rách ra một vết nứt, một cái toàn thân màu đồng, lớn chừng bàn tay chén nhỏ, từ trong cái khe tung bay bay ra. Diệp Thu đưa tay tiếp được, một đạo liên quan tới đồng bát tin tức, nhanh chóng từ trong đầu của hắn hiện ra. Cam Lộ Đoạn, thông qua này bát chứa chi thủy lượn rượu nhìn đàn, loại trừ ô uế, lấy đó sạch trận, như người uống, có thể sạch lòng người. Diệp Thu âm thầm gật đầu. Cái này là trừ phụ triện chân giải sau lấy được kiện vật phẩm thứ hai truyền thừa. Cam Lộ Hoàn, lại xương thủy mạnh, bát nước có lẽ thanh thủy bát, tại trên đạo trường dùng để thịnh trang phát thủy, lại xương cam lộ. Thời cổ là trúc chế phẩm, nay nhiều là đồng thau chế. Nó khí như trà chén hình, miệng hơi lớn, cái chén trung quanh vẽ có ngũ nhạc chân hình đồ, nhưng cũng có bát cơm trạng thủy mạnh, miệng lực hẹp. Trên đạo trường cao công, thường lấy tay trái cầm mạnh, tay phải cầm dương liễu nhánh, dính lấy mạnh bên trong thánh thủy, lượn rượu tiếu đàn lấy đó sạch trợ. Linh bảo tế độ kim thư, dương chi tịnh nghiệp, giải trừ bụi dây ở vô hình. Có khi biểu tượng phổ thi cam lộ, tế độ vong hồn. Thái thượng toàn chân vãn công quá kinh, cam lộ rơi lệ, lượt vẩy không huyền, nổ độ xa bảo, không trệ lạnh uyên. Có thể thấy được cam lộ hoàn tại đạo giáo bên trong địa vị cũng không thấp, nghiễm nhưng đã trở thành có phần làm trọng yếu pháp khí. Diệp Thu lật quay tới, dấu ở cái bát phía dưới ngũ nhạc chân hình đồ hiện lộ, một phương khác còn có thái cực bát quái hòa lẫn. Chính ở bên cạnh tĩnh tọa khỉ nhỏ lúc này cái óc, vừa vặn thoáng nhìn Diệp Thu trong tay cam lộ hoàn, mười phần hiếu kỳ. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, rơi vào khỉ nhỏ nơi đó, cười nói, đây cũng không phải là ăn cơm bát. Đây là đạo giáo pháp khí chi nhất cam lộ hoàn, chứa nước tức là cam lộ, có thể khử trừ ô uế, uống sạch lòng người. Khi nhỏ lập tức hứng thú, từ bồ đoàn chạy đi đâu tới, cầm cam lộ hoàn nhìn hồi lâu, bất quá nó nhục nhãn phàm thai, dù là phục dụng đại lực kim đan, cảnh giới tu hành vẫn như cũ không cách nào khám phá cái này cam lộ hoàn huyền diệu. Chỉ có Diệp Thu mơ hồ có thể trông thấy thái cực bát quái đồ cùng ngũ nhạc chân hình đồ có từng điểm linh quang thoáng hiện. Thiếu kỳ khi nhỏ cầm cam lộ hoàn hướng bên cạnh ấm nước đi tới, ngược lại một chút tại cam lộ hoàn bên trong. Vừa rồi Diệp Thu nói dùng cái này bắt được nước, liền lại biến thành cái gì cam lộ. Cho nên nó muốn thử một chút có phải thật vậy hay không có thần kỳ như vậy. Nương theo lấy khỉ nhỏ động tác trong tay, thanh tịnh nước nhanh chóng tiết ra, chảy xuôi tiến nhập cam lộ hoàn bên trong. Tụng niệm vật kinh Tuệ Minh cũng ngừng lại, ánh mắt có chút tò mò nhìn khỉ nhỏ động tác. Vừa rồi Diệp Thu cùng khỉ nhỏ nói chuyện với nhau, hắn cũng không sót một chữ nghe vào trong lỗ tai, trong lòng có chút hiếu kỳ, cái kia nhìn phi thường phổ thông đồng tao bát, có phải thật vậy hay không có nói như vậy kỳ lạ. Ngay sau đó, khỉ nhỏ bưng cam lộ hoàn uống một ngụm, lập tức con mắt của nó sáng lên, toàn thân nhịn không được giật mình một cái. Sau đó tại Tuệ Minh ánh mắt hồ nghi bên trong, Khỉ nhỏ bưng cam lộ hoàn uống mấy bát. Ngồi tại bồ đoàn bên trên Diệp Thu trong mắt linh quang lóe lên, có thể nhìn thấy mỗi một lần khỉ nhỏ hướng cam lộ hoàn bên trong đổ vào một chút nước về sau, phù điêu tại bát trên người thái cực bát quái đồ cùng ngũ nhạc chân hình đồ, đều hội chậm rãi toát ra một chút linh khí, tràn vào đến trong chén trong nước. Trong chén nước cũng tại thời khắc này, từ từ trở nên có được như trà nước linh tính, chỉ bất quá tựa hồ sen lẫn một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Dựa theo Diệp Thu phỏng đoán, đối với âm linh loại hình có tác dụng nhất định. Tốt thạch đầu, mọi thứ cũng muốn có chừng có mực. Một bình nước trực tiếp bị khỉ nhỏ cho uống sạch sành sanh, còn muốn lại đi hậu viện chứa một ít, bất quá nó trong tay cam lộ hoàn lại bị Diệp Thu cho lấy đi trở về. Xoay tay phải lại, cam lộ hoàn trong nháy mắt được bỏ vào hệ thống trong không gian. Tuệ Minh mở to hai mắt nhìn, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Diệp Thu sử dụng thủ đoạn như thế, khó nói đây chính là trong truyền thuyết tu di nạp bờ ta. Có đạo sĩ có thể trong hư không mở ra một khối ổn định không gian độc lập, dùng để cất giữ một ít gì đó, thủ đoạn như thế được xưng là tu di nạp vận. Cùng Phật môn một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề có dị khúc đồng công chi diệu. Ai ai, hai không cam lộ hoàn không có, khỉ nhỏ nhất miệng, có chút không cao hứng, bất quá lúc này nó bụng đã uống tròn vo, đi trên đường cũng còn có thể nghe được ào ào tiếng nước. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, chậm rãi lắc đầu, đột nhiên, một đạo tiếng bước chân rồn rập từ đạo quan bên ngoài tung bay vào. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, quay đầu hướng phía đạo quan đại môn phương hướng nhìn qua. Lúc này sắc trời bên ngoài đã mượn, một vòng trăng tròn hoành không, vẩy xuống lấy bạc ánh sáng màu trắng. Một đạo nhuốm máu thân ảnh, đang tại trên sơn đạo nhanh chóng chạy trốn, đồng thời thỉnh thoảng quay đầu hướng phương hướng dưới chân núi nhìn lại. Vung 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 vung. Xa xa mấy đạo tiếng chó sủa truyền đến, dọa đến trên sơn đạo bóng người sắc mặt càng thêm hốt hoảng. Đột nhiên, đen nghịt trong núi rừng có một đạo ánh nến đang lóe lên, mơ mơ hồ hồ ánh trăng dưới, bóng người phát hiện một tòa đạo quan ngay tại chỗ không xa. Chương 146, trốn vào đạo quan, cảnh quyển dừng bước đêm trăng dưới, Chu Nham nhanh chóng tại trên sơn đạo di động, y phục trên người hắn bị một mảng lớn huyết dịch thấm đẫm, hiện tại sền sệt, dán tại trên da, vô cùng không thoải mái. Tối bóng thương bị hắn thật chặt nắm ở trong tay. Đây là hắn căn cứ mô phỏng chân thật thương chính mình cải tạo tới, uy lực to lớn, so với chân chính súng ngắn cũng không kém là bao nhiêu. Mượn nhờ ánh trăng, có thể trông thấy sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệnh, trên gương mặt còn dính nhuộm mấy giọt đã khô cạn vết máu. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Hiện tại trong đầu của hắn hỗn loạn tương bừng, duy nhất ý nghĩ liền là trốn, mở mịt không căn cứ trốn. Vung 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 vung. Phía sau tiếng chó sủa không ngừng tại trong núi rừng quanh quẩn, đi theo còn có một số đèn tin cầm tay qua mang, dọc theo đi thật xa, nhìn tựa như là một đạo quan trụ, vô cùng dễ thấy. Chu Nham hoảng sợ quay đầu nhìn thoáng qua, tim của hắn đập tốc độ không ngừng kéo lên. Nồng đậm mùi máu tươi không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi rung manh lao tới. Quần áo 25 bên trên vết máu cũng không là của hắn, mà là thuộc về những người khác. Kia hai cái hận không thể bị hắn nghiền xương thành cho người. Đúng vậy, hắn giết người, giết hai cái người đáng chết. Ở phía sau đuổi sát không ngừng, chính là muốn bắt hắn quy án cảnh sát cùng cảnh quyền. Nguyên bản hắn định dùng tự chế súng ngắn chấm dứt chính mình, chỉ là không biết vì cái gì, làm họng súng đen ngòm nhắm ngay chán mình thời điểm, hắn tổng sẽ nhìn thấy một đạo thân ảnh tiểu tiểu, không ngừng nức nở, muốn hắn thật tốt sống sót. Chu Nham chạy trốn, không kịp làm bất kỳ chuẩn bị nào, mở ra cũ nát xe tải, một đường đảo vòng, cuối cùng tại phụ cận trên đường gái ra tai nạn xe cộ. Xe tải không cách nào lại tiếp tục chạy, hắn chỉ có thể cầm súng ngắn, hướng rừng sâu núi thẳm từ bên trong chạy trốn. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc muốn làm gì, hắn cũng không biết mình muốn tìm cái gì, chỉ cảm thấy trốn đi, chẳng có mục đích trốn a máy móc thức gì đâu tới. Chu Nham cuối cùng đi tới đạo quan bên ngoài, cụ nát đại môn tại ánh trăng dưới thật chặt nhắm, hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, phát hiện môn từ bên trong khóa trái. Vông 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 vông. Dưới núi cảnh khuyển tiếng kêu càng ngày càng tới gần, đèn tin cầm tay quang mang cũng càng ngày càng gần. Trong ngay mắt, Chu Nham vừa mới thư giãn xuống nỗi lòng, lại khẩn trương lên. Không kịp nghĩ nhiều, Chu Nham nhìn thoáng qua phụ cận, hắn phát hiện tại cách đó không xa ven đường có mấy khối thạch đầu, to to nhỏ nhỏ chồng chất ở nơi đó. Tiện tay đem thương dắt vào hông, hắn nhanh chóng chạy đi, di chuyển lấy lớn nhất kia một khối thạch đầu, di động đến đạo quan tường viện phía dưới. Mặc dù đạo quan tường viện không cao, chỉ có chừng 2 mét, bất quá bởi vì tường viện phía trên đóng dấu trồng một cái lều đình, cho nên cũng không tốt vượt qua quá khứ. Chỉ có thể dùng mấy khối thạch đầu chất thành một đống, dựng một cái giản dị bậc thang. Tới tới lui lui chạy mấy chuyến, Chu Nham rốt cục đem ven đường thạch đầu toàn bộ trở tới, từ lớn đến nhỏ, từng tầng đi lên được ra, vừa vặn dựng ra một cái đầy đủ hắn vượt qua vây tường vây bậc thang. Nghe tại trên sơn đạo không ngừng quanh quẩn tiếng chó sủa, Chu Nham không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng dẫm tại trên tảng đá, hai tay vừa dùng lực, trực tiếp chộp vào tường vây lều đình ở giữa trên sà ngang. Dính đầy bùn đất dày, tại tường viện dưới lánh mấy cước, thân ảnh của hắn lập tức vượt qua đến tường vây phía trên. Đạo quan viện một dặm cảnh sắc đã rơi vào trong mắt của hắn, trống rỗng, chỉ có một gốc thấy không rõ lắm là cái gì chủng loại cây, đang ở trong sân chậm rãi diêu động. Hít thật sâu một hơi khí, Chu Nham hướng phía lấm tấm màu đen sân nhảy vào, phù một tiếng, phát ra một chút thanh âm rất nhỏ về sau, hắn rơi vào trong viện phiến đá bên trên. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, từ tiến vào sân về sau, trong lòng của hắn khẩn trương cùng hoảng sợ cảm xúc, vậy mà chậm rãi bình phục xuống tới. Phản phất có cách nhau một bức tường về sau, những cái kia đuổi bắt hắn cảnh khuyển rất có cảnh sát, tất cả đều không có cách nào tiến đến. Nới lòng một ngụm khí về sau, Chu Nham lúc này mới bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận quan sát dưới cả cái đạo quan đến. Sáng loang ánh đến cách đó không xa trong đại điện chậm rãi chiếu bắn ra, xuyên thấu qua cửa sổ sợi chống không đồ án, trên mặt đất cũng ấn ra xinh đẹp đường vân. Một lớn một nhỏ hai bóng người chính ở trong đại điện mặt xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện hắn đồng dạng. Bất quá Chu Nham ánh mắt lộ ra có chút hiếu kỳ, nơi này rõ ràng là một cái đạo quan, vì sao biết có hòa thượng đến? Go go. Đúng lúc này, đạo quan phía ngoài tiếng chó sủa càng ngày càng gần, cơ hồ đã đến phụ cận. Ô ô ô, đương nhiên, khẩn trương kịch liệt tiếng chó sủa biến mất, thay vào đó là từng đợt trầm thấp tiếng nghẹn ngào âm. A Trung, chuyện gì xảy ra? Cho ta tiếp tục đi lên phía trước. Đạo quan bên ngoài, dẫn dắt cảnh khuyển người lùn cảnh sát 10 phần nghi hoặc, vừa rồi đều còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền bất động? Khó nói phụ cận có cái gì cỡ lớn động vật hoang dã sao? Không chỉ là trong tay hắn cảnh khuyển, cái khác hai cái cảnh khuyển cũng giống như thế, khi tới gần đạo quan trong vòng 10 trượng thời điểm, cũng đồng thời ngừng lại. Chân trước nằm rạp trên mặt đất, giảm thấp xuống thân thể, vông 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 tiếng chó sủa cũng tại thời khắc này biến thành ô ô ô tiếng nghẹn ngào. Người lùn cảnh sát dứt khoát đi tới cảnh khuyển phía trước, dùng dẫn dắt dây thường dẫn dắt, nhưng là hắn cảnh khuyển phảng phất quyết tâm, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất ô ô ô, hoàn toàn không chịu hướng mặt trước di động nửa bước. A Hảo, được rồi, chớ miễn cưỡng. Trong đó một tên người cao cảnh sát vỗ vỗ người lùn cảnh sát bà bay, ánh mắt lộ ra một vòng cảnh giác. Sự tính ra khác thường tất có yêu, không hề nghi ngờ những này cảnh khuyển khẳng định đã nhận ra cái gì, cho nên mới không nguyện ý hướng mặt trước tiếp tục tới gần. Bên cạnh một tên khác cảnh sát cũng nhẹ gật đầu, nói ra 537 ta cũng cảm thấy, chúng ta nhất tốt cẩn thận một chút, nơi này chính là có rất nhiều đại sơn, không chừng liền có đàn sói, hoặc là gấu ngựa cái gì ẩn hiện, đến lúc đó đừng thuyền lật trong mương. Ngay sau đó, người lùn cảnh sát lui trở về, hậu phương hơn 10 người cảnh sát cầm đèn tin, bắt đầu tìm kiếm phụ cận cỏ từ sơn lâm. Có thể đem việc trải qua huấn luyện cảnh khuyển dọa đến bộ dáng như thế, không cần nghĩ cũng biết nhất định có cái gì đại gia hỏa tồn tại. Chỉ bất quá để bọn hắn có chút ngoài ý muốn sự tình, càn quét kia khu vực phụ cận, đừng nói sói hoang cùng tông có thể cái gì, liền là rắn cùng thỏ rừng cũng không có phát hiện một cái. Người cao cảnh sát hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt rơi vào cách đó không xa đạo quan nơi đó. Chẳng lẽ lại là cái này cái đạo quan có gì đó cổ quái? Hắn nhìn thoáng qua đạo quan viện bên ngoài tường, nơi đó có một đống ước chừng cao nửa thước thạch đầu, nhìn tựa hồ là có người từ nơi đó vượt qua tường đây, tiến vào trong đạo quan. Lúc này, Chu Nham tránh tại cửa ra vào nơi đó xuyên thấu qua đại môn khe hở, hướng phía ngoài cửa nhìn ra ngoài. Hắn phát hiện cảnh khuyển đứng tại ngoài 10 trượng về sau, trong mắt cũng không khỏi lộ ra có chút nghi hoặc. Tê tê, một đạo rất nhỏ tiếng kêu rẽ, đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Chu Nham theo bản năng quay đầu, lại chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng, cao cao ngẩng đầu, một đôi nhạt con mắt màu xanh lam, chính lạnh như băng nhìn xem hắn. Chương 147, cự đại bạch xà, dù mình. A đây. Chu Nham theo bản năng muốn kêu to, bất quá tay của hắn lại nhanh chóng đem miệng mình quắt ở, cái này mới không có phát ra thanh âm gì đến hắn nguyên bản tràn đầy tĩnh mịch con người, đột nhiên co bảo, một đầu to lớn bạch xà ngay tại hắn đối diện, dọa đến tay cầm súng cánh tay lắp một cái, cầm ở trong tay thường, cũng lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Bạch xà, mắt xanh. Chu Nham toàn thân một cái giật mình, trong lòng lập tức dũng mãnh tiến ra sợ hãi. Kinh dị, dù mình không lúc đích, một người một rắn cứ như vậy tại trở lại đạo quan cổng lẫn nhau rằng có lấy. Đặc biệt là bạch xà con mắt, tại ánh trăng dưới phản xạ một cỗ quỷ dị quan mang. Chu Nham chỉ cảm giác đến thân thể của mình phảng phất rơi vào hầm băng, toàn thân một trận lạnh bướt. Lộc cộc, hung hăng, Chu Nham nuốt xuống một cái nước bọt, hắn cứ như vậy cùng đầu này làm cho người dùng mình bạch xà, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bốn mắt nhìn nhau. Rằng qua hồi lâu, bạch xà cũng không có tiến một bước động tác, Chu Nham lá gan cũng dần dần biến lớn lên. Người cứng ngắc di động, chậm rãi hướng mặt đất ngồi xuống, còn có chút run rẩy cánh tay rủ xuống rơi trên mặt đất, nhanh chóng lục lọi vừa rồi rơi xuống thương. Đừng lúc đích, tuyệt đối đừng động, ta chỉ là tiến đến tránh một chút, chỉ cần người bên ngoài rời đi, ta liền sẽ rời đi. Chu Nham giảm thấp xuống thân thể, một bên trên mặt đất tìm tòi súng ngắn, một bên miệng bên trong nói nhỏ lấy, bất quá vận hạnh, đầu này nhìn dị thường hung mãnh bạch xà cũng không có công kích hắn, chỉ là một mực cảnh giác theo dõi hắn. Về phần rơi xuống đất súng ngắn cái gì, bạch xà nhưng vẫn không có chú ý cái này, không khỏi để Chu Nham nuối lòng một khí. Làm. Một lát sau, tay của hắn trên mặt đất đụng chạm tới vừa rồi rơi xuống thương, phát ra có chút thanh âm đến. Bạch xà ánh mắt di động, lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn rủ xuống rơi trên mặt đất tay. Chu Nham không khỏi nín thở, thân thể liền như thế cứng ngắc ngồi chồm hổm trên mặt đất, hoàn toàn không dám lúc đích. Lại qua một hồi lâu, bạch xà ánh mắt lại quá lên, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Chu Nham mượn cái này cơ hội, liền vội vàng đem thương tóm lấy, đồng thời đáy lòng của hắn hơi nuối lòng một khí. Chỉ ít hiện tại hắn lại có một chút năng lực tự bảo vệ mình. TT. Lúc này, bạch xà ngẩng lên thật cao đầu nhìn thoáng qua đại điện phương hướng. Người ở bên trong vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở trong đại điện không nhúc nhích. Chu Nham như có điều suy nghĩ, đại não nhanh chóng vận chuyển lại. Rất nhanh hắn liền làm rõ đầu mối. Có lẽ đầu này bạch xà liền là trong đạo quán bên trong chăn nuôi, cho nên nó mới không có lập tức chủ động công kích chính mình, mà là đang đợi chủ nhân của mình mệnh lệnh. Từ vừa rồi màu trắng quay đầu nhìn trong đại điện liền có thể biết, chủ nhân của nó hẳn là ngay tại bên trong tòa đại điện kia. Đuổi theo, cẩn thận một chút, cảnh quyền không dám tới gần đạo quan, nói không chừng bên trong hội có nguy hiểm gì. Còn có, mọi người chú ý một điểm, hiểm nghi người trong tay có một thanh tự chế thương. Như có như không, hai âm thanh từ khe cửa nơi đó tung bay vào, Chu Nham tâm không khỏi khẩn trương lên. Trước có bạch xà, phía sau có truy binh, nếu như không nhanh từ nơi này ly khai, chỉ sợ rất nhanh hắn liền sẽ bị bắt lại. Cái kia, ta là tới đốt hương thơm bái bài thần, ngươi có thể cho ta qua, quá khứ à. Ôm ngựa chết xem như ngựa sống y tâm thái, Chu Nham vậy mà đối bạch xà nói tới nói lui. Nhưng mà sau một khắc, hắn chấn trải qua phát hiện, bạch xà vậy mà thật nghe hiểu hắn, hướng phía hắn nhẹ gật đầu, sau đó thay đổi phương hướng, hướng bên cạnh du tàu một trượng. Chu Nham một mặt ngậm bực nhìn xem, hoàn toàn không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể ở bạch xà giám thị dưới, hướng phía đại điện phương hướng đi tới. So sánh với phía ngoài bạch xà, hắn cảm thấy trong đại điện hòa thượng cùng tiểu đạo sĩ muốn lộ ra hòa ái dễ gần rất nhiều. Đạp 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 đạp, nương theo lấy liên tiếp tiếng bước chân, Chu Nham trực tiếp đi tới trong đại điện. Đang tại bồ đoàn bên trên tĩnh tọa tiểu đạo sĩ chậm rãi mở hai mắt ra, từ bồ đoàn bên trên đứng lên nói ra: Phúc sinh vô lượng thiền tôn không biết cư sĩ đêm khuya đến thăm có chuyện gì. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, tiểu đạo sĩ ánh mắt chuyển động, nhìn chính mình một chút, vậy mà không có phản ứng chút nào. Đốt hương thơm bái thần. Chu Nham trầm ngâm một lát sau, thuận miệng nói. Sự chú ý của hắn một mực thả tại sau lưng, phát hiện đầu kia bạch xà cũng không có theo vào đến, hắn lúc này mới có chút nuối lòng một khí. Cùng lúc đó hắn còn phát hiện, bên trong đại điện này cùng bốn không dừng hai người, còn có một con lông tóc màu xám cam hầu tử. Đồng thời con khỉ này còn phi thường có tính người ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên, không nhúc nhích, phản phất lao tăng nhập định. Một bên khác tên kia đại hòa thượng thai to mặt lớn, không ngừng chuyển động trong tay chẳng hạn, miệng bên trong nói nhỏ tụng niệm lấy Phật kinh cùng kia giống như con khỉ, hoàn toàn liền không có tranh luận hắn. Đã cư sĩ tiến đến đốt hương thơm bái thần, vậy liền mời đi, bất quá sau khi lại xong, còn xin cư sĩ tự động rời đi. Tiểu đạo sĩ ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt như thường quét mắt hắn một chút, cuối cùng dừng lại tại hắn ngược vị trí. Lúc này Chu Nham mới nhớ tới, y phục của mình dính đầy vết máu, khẩn trương, hắn vội vàng rút ra đường ở sau thắt lưng súng ngắn đến, trực tiếp nhắm ngay Diệp Thu cái chán. Để ngoài cửa con rắn kia mau chóng rời đi. Nếu không phải vậy ta sẽ nổ súng. Khẩn trương, Chu Nham hai tay bắt đầu lay động. Nhưng mà bộ đoàn đại hòa thượng hoàn toàn không có nghe thấy, quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó lại nhắm mắt lại tiếp tục tụng niệm Phật kinh. Về phần mặt khác một con khỉ nhỏ, cái này trực tiếp nhìn thằng ngốc nhìn xem hắn. Khi ánh mắt của hắn trở lại tiểu đạo sĩ trên mặt thời điểm, Chu Nham càng thêm hoài nghi nhân sinh. Không sợ. Cái này tiểu đạo sĩ hoàn toàn không sợ súng trong tay của chính mình. Ngay sau đó, tên kia tiểu đạo sĩ cười, chăm chú nhìn chằm chằm súng trong tay của chính mình nói ra, "Cư sĩ, ngươi xác định cầm trong tay của ngươi lấy có súng?" Chu Nham nghe vậy ngạc nhiên, trong tay mình không phải thường, ngược lại sẽ là cái gì? Túi đầu nhìn thoáng qua, lập tức Chu Nham trợn tròn mắt, băng lãnh kim loại thường, vậy mà không biết lúc nào, lý thật tốt, đợi biến thành một thanh nhựa tợ lật tiệc làm thành súng đồ chơi. Xúc cảm nặng số lượng cùng xúc cảm hoàn toàn khác nhau. Làm sao có thể? Chu Nham ngậm, hắn có thể khẳng định chính mình vừa rồi trong tay, tuyệt đối là chính mình tự chế cái kia thanh kim loại thương. Cư sĩ, ngươi nhìn lại một chút bần đạo trong tay là cái gì? Tiểu đạo sĩ thanh âm lần nữa truyền tới, Chu Nham theo bản năng hướng phía tay của hắn để ngươi xem qua thứ. Đồng nhiên, Chu Nham con ngươi hung hăng có rút lại một tí. Một thanh đen kịt kim loại súng ngắn, chính tại cái kia tiểu đạo sĩ cầm trong tay, họng súng đen ngòm chính đối với mình nơi này. Trong ngay mắt, Chu Nham phía sau lông tơ đứng đấy, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh ứa ra. Có quỷ tốt, cái này tiểu đạo sĩ nhất định không phải người. Bằng không thì làm sao có thể tại hắn không biết chút nào tình huống dưới, đổi đi súng trong tay của hắn. Càng nghĩ, Chu Nham càng cảm thấy cái mặt này sắc bình tĩnh tiểu đạo sĩ có vấn đề. Trong lòng của hắn cũng càng sợ hãi. Chương 148, thưa ngươi, ngươi là người hay quỷ? Chu Nham giật mình kêu lên, nhanh chóng cửa trước bên ngoài thối lui. Vừa đi hai bước, còn có nhớ tới ngoài cửa còn có một đầu to lớn bạch xà. Tê thành âm tê, không ngừng ở ngoài cửa tung bay bay vào được, hoảng hốt trong lúc đó, hắn đã cảm thấy bạch xà lưỡi ngay ở chỗ này sau lưng cách đó không xa địa phương phun ra nuốt vào lấy. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ, ngươi sở cầu là gì? Kia tiểu đạo sĩ thanh âm lần nữa tung bay bay tới, Chu Nham mãnh liệt phát hiện mình thân ở địa phương, không biết lúc nào biến thành một mảnh tuyết lớn đầy trời thành thị. Nhìn có chút quen thuộc, lại vô cùng lạ lẫm, cứ như vậy, Chu Nham đứng tại trong đống tuyết, cảm thụ được bầu trời bông tuyết bay xuống, nhẹ nhàng va chạm trên mặt của hắn. Có chút lạnh, cũng có một chút lạnh bớt. Ba ba. Xe tới xe đi trên đường cái, vừa đến thanh âm ngọt ngào đột nhiên vang lên. Nguyên bản còn đang mất thần Chu Nham, đột nhiên toàn thân chấn động, một mặt không thể tưởng tượng nổi hướng phía thanh âm tung bay bay tới địa phương nhìn qua chỉ gặp một đạo thân ảnh tiểu tiểu, đang tại đông tuyết đầy trời bay tán loạn trên đường phố, nhanh chóng hướng phía hắn nơi này chạy tới. Tâm Nhi. Chu Nham không dám tin vào hai mắt của mình, toàn bộ thân thể đều lăng tại tuyết lớn bên trong. Mãi cho đến tiểu nữ Hải chạy tới hung hăng ôm lấy bên cạnh 317 bên cạnh mặt khác một bóng người về sau, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Người kia cùng hắn giống nhau như lúc, tiểu tóc quần áo, cùng khoe miệng biển kia mất rồi, hoàn toàn phảng phất trong một cái mô hình đi ra hung hăng, Chu Nham bóp chính mình một thanh, đau đớn kịch liệt, băng lãnh đông tuyết đan vào lẫn nhau. Hết thảy đều nói cho hắn biết, trước mắt đây hết thảy đều không phải là mộng. Thế nhưng là hắn không cách nào giải thích, vì cái gì còn sẽ có một cái khác chính mình. Cứ như vậy, Chu Nham yên lặng đứng ở nơi đó nhìn xem, hắn không đành lòng đi đánh đoạn giờ khắc này ấm áp. Một đường đi theo tại đôi kia cha và con gái sau lưng, Chu Nham đi tới một cái hắn hết sức quen thuộc địa phương. Nơi đó là hắn ở 6 năm nhà, đã từng gia đình của hắn vô cùng hạnh phúc mỹ mãn, chỉ là bỗng nhiên có một ngày, thê tử của hắn phản bội hắn. Chờ đợi, chỉ có ly hôn. Chu Nham yên lặng tiếp nhận, bất quá hắn có một cái yêu cầu, cái kia chính là nữ nhi về hắn. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, nữ nhân ở một nam nhân khác ý dưới, muốn hắn cho 200.000 khối tiền. Nếu không nữ nhi nói cái gì cũng sẽ không để cho hắn. Chu Nham bất đắc dĩ, ra làm việc lâu như vậy, sở hữu tiền đều toàn bộ giao cho nữ nhân kia, hiện tại nói thí dụ như 200.000, liền là 1.000 khối, hắn cũng hoàn toàn không bỏ ra nổi đến. Thậm chí hắn đi tìm qua pháp luật viện trợ, chỉ tiếc hắn không có có bất kỳ chứng cứ chứng minh nữ nhân kia trước hôn nhân vượt quá giới hạn. Cuối cùng hắn thỏa hiệp, cùng nữ nhi cáo biệt về sau, con nặng nề bao phục rời đi cái thành phố này, lại một lần nữa dấn thân vào đến trên công trường đi. Bởi vì không có cái gì tay nghề, tại công trường bên trong cũng chỉ có làm chút ít công, vận chuyển đồ vật cái gì. Thậm chí nhiều khi, cái khác nhân viên tạp vụ đều tan việc, hắn còn tại công trường bên trong thu thập giấy lộn cái gì xuất ra đi bán. Chỉ là phúc vô song trí họa bất đơn hành, hắn bởi vì một trận công trường sự cố tiến vào bệnh viện, thật vất vả cất tháng 1 năm 50.000 khối tiền, tại trong bệnh viện dùng sạch sành sanh. Đoạn thời gian đó ý chí của hắn vô cùng tinh thần sa sút, thường xuyên trốn ở trên giường bệnh len lén thút thít. 20 tại trong bệnh viện chờ đợi 3 tháng, Chu Nham lần này tỉnh lại lên, một bên thật tốt nuôi tổn thương, một bên tìm một chút nhẹ nhóm sự tình làm. Hao tốn dòng dã thời gian 3 năm, hắn mới lại một lần nữa tồn đủ năm thứ nhất 50.000 khối tiền. Đợi đến thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, Chu Nham lại một lần nữa đi vào công trường. Có người khuyên hắn không cần liều mạng như vậy, tiền có thể chậm rãi kiếm, nhưng là mất mạng, coi như cái gì cũng bị mất. Chỉ bất quá Chu Nham có nỗi khổ không nói được, chỉ cần vừa nghĩ tới cùng nữ nhi thút thít ly biệt hình tượng, tim của hắn liền không nhịn được nắm chặt lên đau. Lần này hắn so thứ nhất năm càng thêm cố gắng, vẹn vẹn chỉ là hao tốn thời gian 2 năm rưỡi, liền đem còn giữ lại 150.000 toàn bộ cho gom góp. Giấu trong lòng chứa đựng 200.000 thẻ ngân hàng, Chu Nham trên lưng nặng nề ba lô, bước lên quay về cái kia tràn ngập thống khổ thành thị, hắn quyết định trở về mang theo nữ nhi, cờ ép cờ hở, mãi mãi cũng rời đi nơi đó, đi đến một cái địa phương mới, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Hết thể nhìn đều là như vậy thuận lợi, tốt đẹp như vậy. Đạp lên xe lựa chuyện làm thứ nhất, Chu Nham móc ra điện thoại, cho nữ nhi gọi một cú điện thoại, nói cho nàng chính mình tới đón nàng. Chu Nham hiện tại cũng còn nhớ rõ, nữ nhi kia vui vẻ bộ dáng, cùng thì thầm cùng mình nói không ngừng. Hắn cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, chí ít nữ nhi của mình cũng không có quên cùng ước định của mình, với lại nữ nhân kia tựa hồ đối với nàng cũng không tệ lắm. Kia một thông điện thoại hàn huyên rất lâu, biết điện thoại di động của hắn không có điện, mới không thể không bị ép của máy. Ngày thứ hai, Chu Nham đã tới cái thành phố kia, lập tức liên hệ cái kia phản bội nữ nhân của hắn.
đôi bên ước định cẩn thận giao dịch thời gian cùng địa điểm, phi thường thấp thỏm Chu Vân tìm một nhà khách ở lại, yên lặng cùng đợi ngày thứ hai đến. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngày thứ hai thời điểm, nữ nhân chỉ là cùng nam nhân kia tới, cũng không có mang theo nữ nhi của hắn. Hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, nữ trên thân thể người có chút bối rối, khuôn mặt nam nhân sắc có một ít không thích hợp. Chỉ bất quá hắn sốt ruột, dùng tiền đem nữ nhi chuộc về, cho nên lúc đó hoàn toàn không có mơ tưởng. Có người nói cho hắn biết, trước giao tiền sau nhận người. Không nói hai lời, Chu Ánh lấy điện thoại di động ra cây đàn đi vào nữ nhân chỉ định thẻ ngân hàng bên trong. Sau đó xác định tiền tới sổ về sau, người khác mới cho hắn một cái bao, nói hắn muốn đồ vật liền tại bên trong, mở ra về sau liền biết sau đó không đợi Chu Nham kịp phản ứng, thần sắc thông thông cùng nam nhân kia rời đi. Lúc này Chu Nham tâm lý mới hiện ra một cố dự cảm không tốt, hắn điên cuồng mở ra cái sách tay kia. Nhưng mà ở trong đó cũng chỉ có một cái hộp gỗ nhỏ, cùng một chương ảnh đen trắng. Trong nháy mắt, Chu Nham phảng phất bị rút mất lực khí, hai tay ôm hộp gỗ, rơi xuống trên mặt đất. Tấm kia ảnh đen trắng bên trong là một cái nhu thuận đáng yêu tiểu nữ hài. Chỉ là bị chế tác thành hắc bạch chiếu về sau, nhỏ sát mặt của cô gái trắng phảng phất giấy tuyên. Thất hồn lạc phách, Chu Nham ôm hủ cho cốt khóc. Hôm qua đều còn rất tốt, còn cùng nơi này thông qua điện thoại, vậy mà hôm nay lại nói cho hắn biết nữ nhi của mình không có ở đây. Buồn tổn thương lớn lao quá tâm chết, nữ nhi liền là Chu Nham trong lòng duy nhất trụ cột. Nhưng mà giờ khắc này, cái này một cây trụ cột nhưng trong nháy mắt sụp đổ. Ôm hủ cho cốt, Chu Nham tại trong nhà khách khóc 3 ngày 3 đêm, không ngừng nhớ lại trước cùng nữ nhi từng ly từng tí. Hắn nhớ kỹ, cũng chính là ngày đó, dòng giã phát hình 3 ngày 3 đêm trên TV, đột nhiên xuất hiện thứ nhất tin tức báo nói. Âm u đầy tử khí Chu Nham, bị vậy thì báo đạo hấp dẫn lấy. Từng giây từng phút xem hết ngày đó báo đạo về sau, Chu Nham thế mới biết nói, nữ nhi của hắn lại là nhảy lầu chết, đồng thời trên thân còn có không ít thứ tổn thương. Giờ khắc này, Chu Nham phẫn nộ. Chương 149, sau cùng một phát. Lập tức, Chu Nham thu xếp tốt nữ nhi của mình hụ cho cốt, hắn bắt đầu tìm kiếm đôi kia chó nam nữ. Trước giờ đều còn rất tốt, nói xong chính mình trở về, tới đón nàng, nhưng mà lại ở buổi tối nhảy lầu. Vô luận như hà cảnh, hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là một cái ngoài ý muốn. Dựa theo nữ nhi nói với hắn địa chỉ, Chu Nham đi đôi kia chó nam nữ nhà, bất quá đã chậm, đôi kia chó nam nữ tại 3 ngày trước liền đã dọn đi rồi. Từ phụ cận hàng xóm nơi đó nghe nói, từ trong gian phòng này cơ hồ mỗi ngày đều hội truyền ra một cái tiểu nữ hài tiếng khóc, thậm chí nhiều khi còn sẽ có một cái tiểu nữ hài đầy người trải rộng vết thương bị chạy tới ngoài phòng, vừa đứng liền là một đêm. Làm Chu Nham hỏi thăm về liên quan tới chính mình nữ nhi nhảy lầu tin tức về sau, hắn cuối cùng tại những này hàng xóm đôi câu vài lời bên trong đạt được một chút tin tức. Đôi kia chó nam nữ phát hiện chính mình cùng nữ nhi gọi điện thoại, đồng thời dùng cái này là lấy cớ mượn cơ hội tìm nữ nhi tiết khí nổi giận. Hàng xóm còn nói cho hắn biết, nam nhân kia thường xuyên uống rượu, bởi vì đã từng có người đi báo cáo qua hắn, vào lúc ban đêm, kia người một nhà trong nhà trực tiếp bị đệm trở thành phế tích. Cho nên từ đó về sau, không còn có người dám đi xen vào việc của người khác. Có hàng xóm hiếu kỳ Chu Nham thân phận, Chu Nham cũng không chút nào giấu giếm nói cho bọn hắn. Lập tức, những cái kia hàng xóm không ngừng an ủi hắn, thậm chí còn cung cấp đôi kia chó nam nữ khả năng dọn đi địa phương. Thế là Chu Nham bắt đầu tìm kiếm, thuận những cái kia địa chỉ cái này đến cái khác địa phương loại bỏ. Hắn vừa đi làm, một bên tìm kiếm, đồng thời một bên tại trên mạng tra tư liệu. Mua một thanh mô phỏng chân thật thương, lợi dụng trên mạng học được tri thức, đưa nó cải tạo thành một thanh lực sát thương kinh người cải tạo thương. Trước sau sau hết thảy bỏ ra thời gian 3 năm, hắn cuối cùng tại cái nào đó xa xôi thành thị phát hiện đôi kia chó nam nữ. Ngày đó hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, đôi kia nam nữ đang từ cờ tờ vờ bên trong đi ra, lung la lung lay đón xe rời đi. Bị nguyên bản đang tại nhặt đồ bỏ đi hắn chạm thẳng vào nhau. Thế là Chu Nham theo đôi phía sau, một mực cùng được bọn hắn ở đến địa phương. Hết thảy chuẩn bị đầy đủ về sau, hắn mới cầm cải tạo thương, trực tiếp ngụy trang thành chuyển phát nhân viên, thuận lợi tiến vào. Hiện tại hắn đều còn nhớ rõ đôi kia chó nam nữ ánh mắt, chấn kinh, sợ hãi, càng nhiều hơn là không thể tin được. Không thể tin được 3 năm qua đi, hắn lại còn hội tìm tới cửa. Lúc ấy nam nhân lập tức chạy hướng về phía trong phòng, lật ra một cái USB, chuẩn bị đưa nó hủy đi. Chỉ là Chu Nham làm sao có thể để hắn toàn nguyện, xuất ra súng ngắn, hung hăng đánh vào trên tay của hắn, đem USB đoạt lấy. Sau đó, Chu Nham đem đây đối với chó nam nữ ủng trói ở cùng nhau. Cầm USB, cắm đến trong phòng trên máy vi tính, bắt đầu lật xem. Đây là khi hắn mở ra USB bên trong những cái kia video về sau. Trong nháy mắt ánh mắt của hắn trừng lão đại, liền liền hô hấp cũng gần như hoàn toàn dừng lại, sở hữu video tất cả đều là quay chụp nữ nhi của hắn, sở hữu video đều chỉ có một cái nội dung, cái kia chính là ngược đãi. Chửi rủa. Đôi kia chó nam nữ lấy ngược đãi nữ nhi của mình tìm niềm vui, thậm chí đem quay được video truyền tống đến một chút trên website, trực tiếp dùng cái này đổi tiền nhai tí tận nước, Chu Nham con mắt nhìn chòng chọc vào trên màn hình, cầm súng ngắn tay, nổi gân xanh không ngừng run run. Tại sao có thể? Bọn hắn làm sao dám dạng này? Chu Nham phẫn nộ, cuồng loạn gầm thét, chất vấn nữ nhân. Đây là một cái mẫu thân nên làm. Đây là một cái mẫu thân cho hải tử vừa có. Chu Nham phảng phất một con nổi giận hình người khủng long quất dưới bên hông dây lưng, hung hăng quật đôi kia chó nam nữ 2 giờ. Phát tiết một trận về sau, Chu Nham tiếp tục xem xét USB video. Khi hắn nhìn thấy cái cuối cùng video thời điểm, cả người hoàn toàn mất đi lý trí. Màn hình bên trong ghi chép nữ nhi của hắn nhảy lầu kia tập, phát sinh một số việc. Từ hắn gọi điện thoại cúp máy về sau, chó nam nữ trực tiếp ngã hắn tay của nữ nhi cơ, đồng thời dùng cái này là lấy cớ hung hăng đánh nàng một trận, miệng bên trong nói lời khó nghe, nói cái gì cuối cùng một hồi nhất định phải thật tốt thu, bán một cái giá tốt cái gì, còn nói nếu không phải nàng giá trị 200 ngàn, đã sớm đem nàng mất đi cái gì. Ta sẽ không để cho các ngươi được như nguyện. Ta sẽ không để cho các ngươi cầm tới ba ba tiền mồ hôi nước mắt. Cuối cùng, nữ hải thừa dịp đây đối với chó nam nữ không chú ý, trực tiếp từ cửa sổ nơi đó nhảy ra ngoài. Video sau đó một trận bối rối, lâm vào một trận đen kịt. Chu Nham khóc, hung hăng đem máy tính đập tan cảnh. Hắn hoàn toàn minh bạch, nữ nhi nhảy lầu, hoàn toàn là bị đây đối với chó nam nữ ép. Đồng thời cũng là vì hắn không còn bị đây đối với chó nam nữ tiếp tục dây dưa. Hoàn toàn mất đi lý trí, Chu Nham chạy đến phòng bếp đi lấy một cây đao, tại đôi kia chó nam nữ trước mặt chậm rãi mài. Một thương giết bọn hắn quá tiện nghi, hắn muốn từng đao, đem nữ nhi thừa nhận đau nhức, để bọn hắn cũng thật tốt nếm thử. Nửa ngày, trọn vẹn hành hạ đôi kia chó nam nữ nửa ngày, Chu Nham mới cuối cùng kết bọn hắn. Nhìn xem vết máu đỏ tươi, cùng song ngã vào trong vũng máu chó nam nữ, Chu Nham mê mang. Đại thù đến báo, nhưng là chính hắn lại đã mất đi phương hướng. Có lẽ là thời điểm cái kia kết thúc chính mình. Chu Nham giơ lên trong tay bên trên, chậm rãi đặt ở mình huyệt thái dương nơi đó. Ngón trỏ nhảy lên, khoác lên cò súng nơi đó. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn phảng phất nghe được một đạo nhẹ nhàng thanh âm. Sắp bóp cò súng, Chu Nham ngừng lại, trong nháy mắt tử trí hoàn toàn không có. Điên cuồng, hắn trong phòng khắp nơi tìm kiếm, ý đồ tìm tới kia đạo hắn tâm tâm niệm niệm thân ảnh. Chỉ là trong phòng ngoại trừ vết máu cùng một mảnh hỗn độn bên ngoài, liền chẳng còn gì nữa. Lúc này, một trận tiếng gõ cửa vang lên, Chu Nham lúc này mới ý thức được chính mình giết người. Cầm súng ngắn, nhanh chóng mở cửa phòng trốn bán sống bán chết. Ngay sau đó một đạo hoảng sợ tiếng kêu vang vọng toàn bộ cao ốc, Chu Nham cũng tại lúc này ngồi lên cũ nát xe tải, lái xe đảo vòng. Sắc trời càng ngày càng đen, một chút còi cảnh sát kêu to thanh âm, nhanh chóng vạch phá bầu trời đêm. Một đuổi một chạy, Chu Nham cũng không biết mình tới nơi nào, hoảng hốt trong lúc đó, xe tải đã mất đi khống chế, đâm vào ven đường trên đại thụ. Nghe phía sau tiếng còi cảnh sát, Chu Nham không kịp nghĩ nhiều, đội vàng chui vào trong núi rừng, bắt đầu chẳng có mục đích chạy trốn. Rất nhanh, hắn trong bóng đêm đi tới nhìn một cái núi, tiến nhập trong đạo quán. Cảnh quyền tiếng kêu để hắn cảm giác vô cùng sợ hãi, thẳng đến trốn vào trong đạo quán về sau, hắn mới phát giác được trong lòng sợ hãi chậm rãi buông lòng xuống. Chỉ là lần này, trong đạo quán không có bạch xà, cũng không có hòa thượng mập, tiểu đạo sĩ cùng hầu tử. Chu Nham mê mang, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm trong đại điện tam thanh tự thần, ngẩn người hồi lâu. Cuối cùng hắn cầm lấy bàn thờ bên trên hương thơm nhóm lửa, quỳ gối bồ đoàn bên trên chậm rãi sám hối đứng lên. Hắn cũng không hối hận giết người, hắn hối hận chính là không có sớm một chút đi đón nữ nhi của hắn. Mỗi một lần nghĩ đến nữ nhi đối với hắn nói mình qua rất tốt, trong lòng của hắn liền không nhịn được một trận chua xót. Kia hết thảy đều là giả, chỉ là nữ nhi của hắn không nguyện ý hắn lo lắng lập hoang luôn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, ngươi có thể quỳ gối tam thanh đạo tổ trước, chứng minh ngươi nội tâm cũng không xấu, có lẽ ngươi nguyện ý chủ động gánh chịu chính mình phạm vào tội nghiệp, còn có thể có một chút hy vọng sống. Chậm rãi, một bóng người từ trong đại điện nổi lên, thanh sam tay áo trắng đạo bào không gió mà bay, quỳ gối bồ đoàn bên trên Chu Nham thấy thế, cả người đều sù lông, từ bồ đoàn bên trên nhảy dựng lên tấp. Chương 150, tình nguyện bĩnh rơi, cũng không rời đi. Ngươi là người hay quỷ? Nơi này, nơi đây lại là chỗ nào? Chu Nham điều kiện tính phản xạ, từ sau lưng của mình lấy ra một cây súng lục đến, khẩn trương đối Diệp Thu. Trong lòng của hắn một trận trong lòng run sợ. Hắn có thể vô cùng xác định vừa mới lúc tiến vào, nơi này cùng vốn cũng không có người. Vân vân. Chu Nham bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, con ngươi đột nhiên co vào. Chẳng lẽ mình là đang nằm mơ? Hắn nhớ được bản thân đã từng tới cái này cái đạo quan một lần, cũng đã từng thấy qua cái này tiểu đạo sĩ. Tựa hồ khi đó cái này cái đạo quan trong đại điện còn có một cái hòa thượng mập, cùng một con toàn thân lông tóc màu xám cam hầu tử cùng một đầu to lớn màu trắng mãng xà. Đến bây giờ hắn đều hoàn toàn hiểu rõ kia một con mãng xà, màu lam nhạt trong mắt đã từng nhìn chòng chọc vào chính mình. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, trong lòng không xác nghiệm, vừa lại không cần cầm lấy lên vũ khí, không bằng thả dưới tội nghiệt, làm hồi đã từng chính mình. Ánh mắt bình tĩnh, Diệp Thu đứng ở trong đại điện an tĩnh nhìn xem Chu Nham. Nơi này chính là hắn bệnh mộng cảnh thế giới, nguyên bản hắn chỉ là đem Chu Nham kéo vào được, lâm vào trong mộng, chưa từng nghĩ đến, hắn lại nhìn thấy tên nam tử này trong lòng đau nhức của bệnh. Hai đời là người, Diệp Thu đối với đôi kia nam nữ cách làm, vẫn như cũng nhịn không được trong lòng nhất niệm nộ khí sinh. Tu đạo tùy tâm tùy tính, thanh tâm quả dục, cũng không nhịn được nội tâm chấn động. Tiên tính mà tự nhiên khí tức, chậm rãi từ Diệp Thu nơi đó tung bay ra ngoài. Thanh sam tay áo trắng đạo bào ở trong đại điện không gió mà bay, phảng phất phiêu miểu lâm trần tiên. Chu Nham chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, hắn khẩn trương hoảng sợ nỗi lòng, chậm rãi bị vớt lên xuống dưới. Không tự chủ được, trong lòng của hắn dâng lên một tia tội ác cảm giác, tay cầm súng cánh tay cũng từ từ rủ xuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta sai rồi. Sau một khắc, Chu Nham bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng phía Diệp Thu tốt từ ngẩng đầu lên. Liền ngay cả trán của mình bị mẹ phá, máu tươi chảy ròng, cũng không có bất kỳ dừng lại. Tâm Nhi, ba ba sai, ba ba không nên rời khỏi ngươi, ba ba hẳn là sớm một chút tới đón ngươi. Nam nhân không ngừng sám hối, không ngừng phát tiết lấy trong lòng mình hối hận. Hắn hận chính mình không có năng lực, hận tại sao mình muốn ra trận kia sự cố, hận tại sao mình không có cố gắng đến cùng, mà là thỏa hiệp ra ngoài kiếm tiền. Hết thảy, truy nguyên đều là cùng hắn có quan hệ. Thậm chí liền ngay cả nữ nhi nhảy lầu tự sát tìm kiếm giải thoát, cũng là vì hắn. Vì hắn không bị đôi kia chó nam nữ uy hiếp. Nam tử hận chính mình, đau lòng nữ nhi của mình. Từ sau khi hắn rời đi, nữ nhi mỗi ngày đều trải qua không phải người sinh hoạt, nhưng mà mỗi một lần cùng hắn thông điện thoại, đều là chỉ tốt khoe xấu che tuổi còn nhỏ nhận thụ lấy nàng không nên chịu được thống khổ, còn miễn cưỡng hơn vui cười an ủi hắn cái này không có năng lực phụ thân. Hiện tại, Chu Nham rốt cục biết tại sao mình hội đi tới nơi này.
nhất định là Lão Thiên cũng muốn để hắn sám hối sự bất lực của mình, sám hối chính mình nhu nhược. Nếu như hắn có thể kiên cường hơn một điểm, có lẽ liền sẽ không đi đến cái này không cách nào kéo hồi một bước. Ba ba. Đột nhiên, một đạo giống như vàng quên hót vang thanh âm thanh thúy, ở phía sau hắn chậm rãi tung bay bay tới. Chu Nham không ngừng dập đầu thân ảnh đột nhiên một trận, kia dính đầy máu tươi trên mặt, để lộ ra đến một cỗ không thể tin thần sắc. Chậm rãi, Chu Nham từ dưới đất đứng lên, dần dần hướng phía sau lưng vòng vo quá khứ. Hắn ở trong lòng cầu nguyện, trong lòng của hắn khẩn cầu lấy Lão Thiên, ngàn bạn không cần là ảo giác của hắn. Một đạo hoạt bát đáng yêu thân ảnh, từ từ tiến nhập tầm mắt của hắn, quen thuộc khuôn mặt nhỏ, một đầu bím tóc đuôi ngựa trói ở sau, mặc trên người, còn là mình một lần cuối cùng gửi cho nàng món kia màu đỏ váy liền áo. Bàn chân nhỏ bên trên mặc màu đỏ dày da, nhìn tựa như là một cái tiểu công chúa. Không, đây chính là hắn tiểu công chúa. Tâm Nhi. Tuần Phương kích động, toàn thân run rẩy không ngừng đứng lên. Trong mắt của hắn nước mắt mài hỏng bên trên hốc mắt, hung hăng, Chu Nham giơ lên chính mình một thanh. Đau đớn kịch liệt nói cho hắn biết, cái này đều là thật. Hắn tiểu công chúa trở về. Bước nhanh, Chu Nham hướng phía đạo quan cổng tiểu nữ hài chạy đi. Mở ra kiên cố cánh tay, dùng tràn đầy vết chai bàn tay, kích động đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Ba ba, ngươi thế nào? Là ai khi dễ ngươi sao? Thiên chân mô tả, tiểu nữ hài duỗi ra nhỏ tay cầm khăn tay, nhu thuận cho hắn lau nước mắt. Chu Nham tâm, tại thời khắc này hoàn toàn mềm nhũn ra. Tâm nhi. Ba ba thể, về sau cũng không tiếp tục rời đi ngươi. Lại cũng sẽ không để ngươi chịu đến bất kỳ tổn thương nào. Hắn ôm thật chặt nữ nhi, trên mặt của hắn lần nữa hiện lên một vòng hy vọng. Bên cạnh, Diệp Thu an tĩnh nhìn xem, không có đi quấy rầy cái này một đôi đã trải qua sinh tử trùng phùng cha và con gái. Chậm rãi lắc đầu, Diệp Thu có chút tiếc hận. Hắn có thể làm chỉ có nhiều như vậy, không có ký thác tiểu nữ hài chấp niệm đồ vật, coi như chỉ có chiêu hồn tụ linh phù cũng là không làm nên chuyện gì không sai. Tiểu nữ hài này đồng thời không phải chân thực, mà là hắn thông qua phù sinh nhược mộng thần thông, đem Chu Nham trong trí nhớ tiểu nữ hài cho mang ra ngoài. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ, mộng cũng nên tỉnh. Thời gian không biết đi qua bao lâu, đứng ở trong đại điện Diệp Thu chậm rãi mở miệng. Mặc dù không đành lòng, nhưng là hư giả chung quy là hư giả, cũng không thể thật thay thế. Chu Nham nghe vậy, lúc này mới muốn lên mình bây giờ đang tại trong đạo quan, mà nữ nhi của mình cũng đã chết đi mấy năm, có chút không bỏ được buông tay ra về sau, hắn chăm chú nhìn trong ngực tiểu nữ hài, sau đó lần nữa ôm vào trong ngực, mộng thì thế nào? Chỉ cần có thể cùng Tâm Nhi cùng một chỗ, tình nguyện vĩnh rơi vào mộng, đời đời kiếp kiếp vĩnh không rời đi. Diệp Thu chậm rãi lắc đầu, cư sĩ cố chấp, mộng cảnh chung quy là mộng cảnh, dù là đại mộng ngàn năm, cũng chung quy sẽ có mộng tỉnh thời điểm. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn, Chu Nham chợt phát hiện toàn bộ thế giới bắt đầu rung động, như là phát sinh động đất. Ngay sau đó, hắn cảm giác trong ngực chợt nhẹ, vừa mới còn bị mình ôm lấy nữ nhi, không biết cái gì ba. Bốn thời điểm xuất hiện ở tiểu đạo sĩ bên cạnh. Thoáng qua, tiểu nữ hài nụ cười sán lạn lấy. Chu Nham trong lòng hiện ra một cố dự cảm không tốt, hắn vội vàng hướng nữ nhi chạy chỗ đó quá khứ, chỉ là tay của hắn vươn đi ra về sau, mới phát hiện tay của mình không có chút nào ngăn trở từ thân nữ nhi trong cơ thể xuyên qua quá khứ. Tâm nhi. Chu Nham ngai tí tận nước, hai tay bắt đầu điên cuồng huy động, muốn nắm ở, nhưng là trong tay vẫn như cũ cái gì cũng không có. Trong mộng hết thể như qua lại mây khói, cư sĩ, mộng cái kia tỉnh. Diệp Thu sắc mặt bình tĩnh, tay phải ống tay áo huy động, mộng cảnh bệnh thế giới trong nháy mắt vỡ vụn. Chu Nham thấy hoa mắt, lần nữa về tới vừa rồi vị trí. Đại điện vẫn là vừa rồi cung điện kia, chỉ bất quá cái kia hòa thượng mập, còn có màu xám cam hầu tử, lại xếp bằng ở trước đại điện bổ đoàn bên trên. Chương 151, ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy, chỉ vì lại gặp một lần đạo quan trong đại điện, Tuệ Minh một mặt nghi hoặc nhìn cái kia toàn thân vết máu nam tử. Vừa rồi nam tử rút súng ngắn thời điểm, trong lòng của hắn còn lược chừng một tí, bất quá sau đó nghĩ đến đạo quan này bên trong ngoại trừ hắn, tất cả đều là một chút không phải người tồn tại, trong nháy mắt hắn liền an tâm xuống tới. Quả nhiên, nam tử kia thân thể cứng ở nơi đó, liền như thế cầm súng ngắn, phảng phất biến thành pho tượng không nhúc nhích ngay tại Tuệ Minh nghi ngờ thời điểm, đột nhiên nam tử thống khổ kêu lớn lên, mặt mũi tràn đầy kiếm liệu. Đồng thời ánh mắt chính nhìn cho kỹ hắn nơi này. Khát máu, phẫn nộ, tràn đầy sát ý ánh mắt, Tuệ Minh nhịn không được dùng mình một cái, trong lòng có chút sợ cái này nam nhân có thể trực tiếp nhào tới nuốt sống chính mình. Ngay tại Tuệ Minh cân nhắc nếu không phải rời đi trước đại điện ra ngoài tránh một chút thời điểm, nam tử kia lại đột nhiên gào khóc giống lên, miệng bên trong còn kêu to Tâm Nhi hai chữ. Cái này làm Tuệ Minh một mặt một bức, còn lấy vì người đàn ông này đã điên mất rồi. Ngay sau đó, gào khóc nam tử lại đột nhiên hướng phía Diệp Thu quỳ xuống, trong tay 25 thương cũng bị hắn nhét vào một bên. Tiểu sư phụ, ta van cầu ngài lại để cho ta gặp một lần Tâm Nhi, chỉ cần có thể gặp lại nàng một lần, ngài liền là để cho ta hiện tại đi chết ta cũng nguyện ý. Tút. Nam nhân nhanh chóng trên mặt đất không ngừng dập đầu, trầm muộn thanh âm không ngừng ở trong đại điện quanh quẩn. Trong mắt của nam nhân chỉ còn dưới thống khổ, cùng một tia hy vọng xa vời. Hắn khát vọng lại gặp nữ nhi của mình một mặt, dù là chỉ là lại gặp một lần cũng tốt. Diệp Thu chậm rãi thở dài, cư sĩ, biết rõ là mộng, cần gì phải lại chấp nhất, chỉ tiếc không có chấp niệm chỗ ký thác đồ vật, nếu không bần đạo lại để cho ngươi gặp một lần lại có làm sao? Chu Nham tiếp tục đập lấy đầu, hắn đồng thời không rõ Diệp Thu nói tới chấp niệm ký thác đồ vật là cái gì, hắn chỉ biết trước mắt cái này tiểu đạo sĩ có thể giúp hắn, trợ giúp hắn gặp lại nữ nhi một mặt. Diệp Thu nhìn xem Chu Nham, máu đỏ tươi thuận trán của hắn không ngừng nhỏ rơi trên mặt đất. Ba ken ken cạch, chỉ chốc lát sau trước mặt hắn kia một mảnh đất liền bị nhuộm thành màu đỏ. Diệp Thu lòng có không đành lòng, trong đầu dò hỏi, hệ thống, không có chấp niệm ký thác đồ vật, liền thật không có cách nào sử dụng chiêu hồn tụ linh phù a. Đính, trả lời chủ ký sinh, có thể lấy thân nhân chi huyết, tăng thêm tưởng niệm nước mắt, có thể thay thế chấp niệm ký thác vật phẩm, đem hắn muốn gặp người chấp niệm triệu hoán đi ra. Nhưng là, nếu như hắn muốn gặp trong lòng người đồng thời không chấp niệm, như vậy chiêu hồn tụ linh phù cũng không có cách nào đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Như thế a, cuối cùng vẫn quyết định giúp hắn một chút. Cư sĩ, có một cách có thể làm, về phần có thể thành công hay không, lại chỉ thuận theo ý trời, ngươi có bằng lòng hay không thử một lần. Ánh mắt ngưng tụ, Diệp Thu coi trọng còn đang không ngừng dập đầu Chu Nham. Mặc dù hắn có thể tùy tiện thi triển phù sinh ngược ngộng, đem tiểu nữ hài thân ảnh ngưng tụ ra, bất quá giả trùng quy là giả, hắn cũng không đành lòng như thế lừa gạt một cái bi thống dục tuyệt phụ thân. Nguyện ý, chỉ cần có thể gặp lại Tâm Nhi một mặt, ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy tội nghiệp. Chu Nham nghe được Diệp Thu nói lời, lập tức gật đầu đáp ứng. Từ khi nữ nhi đi, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành tối tăm mờ mịt một mảnh, ngoại trừ báo thù bên ngoài, liền không có bất kỳ tín niệm đang chống đỡ hắn. Nguyên bản tại đại thù đến báo về sau, cái này duy nhất tín niệm đều đã biến mất không thấy, nhưng là hiện tại hắn lại thấy được một chút hy vọng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ nói đùa, bần đạo cần, chẳng qua là cư sĩ đáp ứng một cái điều kiện liền có thể. Thế gian vạn vật tự có định luật, bần đạo hy vọng cư sĩ tại lời hứa thực hiện về sau, mặc kệ thành công hay không, cư sĩ đều có thể thả dưới chấp niệm trong lòng, cứu rỗi tội lỗi của mình. Chu Nham liền vội vàng gật đầu, ta đáp ứng ngươi, chỉ muốn gặp được Tâm Nhi về sau, ta liền đi tự thú. Vậy thì tốt, còn xin cư sĩ lui ra phía sau một bước. Diệp Thu chậm rãi gật đầu, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp từ hệ thống trong không gian lấy ra bút lông chu sa còn có giấy vàng. Ba món đồ đột nhiên xuất hiện, để Chu Diên không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vị này tiểu sư phụ có như thế thần tiên thủ đoạn, nhất định có thể cho chính mình gặp lại Tâm Nhi. Đặc biệt là hắn đã tại mộng cảnh thế giới ở trong gặp một lần. Chiêu hồn tụ linh, lấy chấp niệm mời, đốt ký thác chi vật, mở đạo pháp chi môn, cho ta ngưng. Rất nhanh, Diệp Thu tay cầm bút lông, nhiễm chu sa, lăng không tại trên giấy vàng viết phù văn. Ngay sau đó, vừa thành hình chiêu hồn tụ linh phù tung bay, rơi xuống mới Chu Nham quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu địa phương. Nơi đó trên mặt đất, lây dính một mảng lớn vết máu của hắn cùng nước mắt. Đùa vàng bay xuống, vừa vặn rơi vào máu tươi cùng nước mắt bên trên. Rất nhanh, phù vàng bị huyết dịch cùng nước mắt thấm thấu, đương theo lấy Diệp Thu trong miệng nói lẩm bẩm, phù vàng phịch một tiếng, tự động bắt đầu cháy rừng rực. Chu Nham hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiêu đốt lá bùa, nỗi lòng lộ ra vô cùng khẩn trương, hai tay thật chặt nắm ướt, trong lòng bàn tay đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Ngay tại Chu Nham quên bất an thời điểm, một đạo thân ảnh tiểu tiểu, buồn hoa ở trong hư không rung động, phản phất cái bóng trong nước chậm rãi nổi lên. Tâm Nhi. Chu Nham chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, toàn bộ thân thể bắt đầu kích động run rẩy lên, hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, hắn sợ hãi đây cũng là giấc mơ của chính mình. Hiện đầy mồ hôi hai tay, thật chặt nắm ướt, hồi lâu không có tu bổ móng tay, càng là không có chút nào tự giác lâm vào lòng bàn tay trong thịt. Từng tia máu tươi chảy xuôi, thuận tay của hắn không ngừng thấp rơi trên mặt đất. Cha, ba ba. Tiểu Tâm Nhi từ mở hai mắt ra, nàng nhìn thấy một cái người quen, chính mặt mũi tràn đầy kích động nhìn chính mình. Thanh âm ngọt ngào bên trong sen lẫn có chút run rẩy, Chu Nham nguyên bản khô cạn một chút mắt hổ 953 bên trong, lần nữa tràn đầy nước mắt. Hắn bước nhanh hướng phía Tiểu Tâm Nhi chạy đi, giang hai tay ra muốn ôm chặt lấy nàng, đây là hai tay của hắn cùng vừa rồi tại trong động, trực tiếp từ Tiểu Tâm Nhi trong thân thể xuyên qua quá khứ. Chu Nham ngẩn ngơ, Tiểu Tâm Nhi cũng là kinh ngạc, nàng lúc này mới nhớ tới, mình đã nhảy lầu chết. Cho nên hiện tại, cho dù là phụ thân trước mặt mình, cũng vô pháp giống như tiểu trước đây nhào vào trong ngực của hắn nũng nịu, nhào vào trong ngực của hắn thút thít. Nghĩ tới đây, Tiểu Tâm Nhi trong mắt không khỏi bịt kín một tầng sương mù. Tâm Nhi, thật xin lỗi, là ba ba không tốt, ngươi đừng khóc, là ba ba có lỗi với ngươi, là ba ba tới chậm, là ba ba không nên đem ngươi ở lại nơi đó. Chu Nham quỳ trên mặt đất, hiện đầy kén hai tay run rẩy, muốn đi đụng vào Tiểu Tâm Nhi mặt, nhưng là hắn lại sợ cùng vừa rồi, trực tiếp xuyên qua quá khứ. Không phải ba ba sai, là Tâm Nhi không có chờ ba ba, là Tâm Nhi ngây thơ lấy là chỉ cần mình không có ở đây, ba ba liền sẽ vui vẻ. Tiểu Tâm Nhi đồng dạng khóc, nước mắt từ trên mặt của nàng không ngừng trượt xuống, chỉ bất quá còn không có nhỏ rơi trên mặt đất, liền đã ở giữa không trung hoàn toàn biến mất. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, hai vị cư sĩ, thật tốt chân quý trước mắt thời gian a. Lúc này, Diệp Thu thanh âm chậm rãi vang lên, một đạo quỷ dị lực lượng đột nhiên xuất hiện, đem thân ảnh của bọn hắn lồng chụp vào trong. Chương 152, tiến công cảnh sát Chu Nham đang nhìn hướng Diệp Thu nơi đó thời điểm, phát hiện thân ảnh của hắn đã không biết lúc nào biến mất không thấy. Hơi sững sờ, đạo quan, đại điện, tam thanh tự thần, thậm chí ngay cả kia dốc đứng đại sơn, cũng đều toàn bộ biến mất. Tích tích. Tiếng kèn xe hơi không ngừng từ cửa sổ nơi đó tung bay vào được, Chu Nham phát hiện mình đến một chỗ rộng rãi sáng tỏ trong phòng. Trước mặt mình trên mặt bàn còn trưng bày một chương ly hôn chứng cùng một sắp tài liệu. Hầu nghi, Chu Nham cầm lấy ly hôn giấy chứng nhận nhìn thoáng qua, hắn phát hiện người ở bên trong đúng là hắn cùng nữ nhân kia. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Chu Nham vội vàng lại cầm lên bên cạnh kia sắp tài liệu lật nhìn lại. Một lát sau, hắn kích động run nhẹ nhẹ đứng lên. Thế gian trở lại hắn ly hôn thời điểm, luật sư nâng chứng nữ nhân kia cưới bên trong vượt quá giới hạn, đồng thời thường xuyên ngược đãi nữ nhi, cho nên quan tòa trực tiếp tuyên án nữ nhi bất động sản đều thuộc về hắn. Ba. Lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một đạo hữu chút thủy nhãn mông lung thanh âm. Tiểu Tâm Nhi phát hiện mình nằm ở một trương xốp trên giường lớn, thân thể tựa hồ cũng co lại rất nhiều, trở lại 7 năm trước. Lúc kia nàng mới 4 tuổi, rủi rủi con mắt, Tiểu Tâm Nhi phát hiện ba của mình cũng biến thành trẻ, máu trên mặt dấu vết cùng đổi phế khí tức đều không thấy. đang đứng trong phòng bàn trang điểm nơi đó, cầm thứ gì, mặt mũi tràn đầy kích động.
Tâm Nhi, quá tốt rồi, quá tốt rồi,
ngươi rốt cuộc không sẽ rời đi ba ba. Chu Nham để tay xuống bên trong bàn án, kích động đem Tiểu Tâm Nhi ôm vào trong lòng. Mặc dù đây chỉ là trong mộng cảnh, nhưng là tim của hắn mà thật trở về. Cái này đã đủ rồi.
Uy, ba ba, thật xin lỗi, là Tâm Nhi sai, mới khiến cho ba ba khổ sở lâu như vậy.
Tiểu Tâm Nhi nắm thật chặt Chu Nham quần áo, nàng vô cùng khát vọng mình có thể cùng phụ thân sinh hoạt chung một chỗ, nhưng là bởi vì nữ nhân kia, phụ thân của nàng bị buộc bên ngoài làm công, một năm cũng chưa chắc có thể trở về mấy lần. Từ nhỏ, nàng liền bị nữ nhân kia đánh đập, thậm chí nhiều khi, ngược lại sẽ bị ném ở ngoài cửa chẳng quan tâm. Nhưng là nàng không dám nói, thậm chí có một lần nàng nói lỡ miệng, trực tiếp bị nữ nhân kia đánh 3 ngày đều không có xuống giường. Hiện tại tốt, nguyện vọng của nàng cuối cùng thực hiện, dù là chỉ là ở trong mơ, nàng cũng đã thỏa mãn. Diệp Thu thân ảnh ẩn vào hư không bên trong, một mặt lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn, tại cái mộng cảnh này bệnh thế giới bên trong tiếp tục chưa hoàn thành tiếp với. Lại nói đạo quan bên ngoài, từ Chu Nham tiến vào trong đại điện bắt đầu, 10 tên cảnh sát liền thuận bàn đá xanh đường, nhanh chóng đi tới đạo quan bên ngoài viện. Hai người đứng tại dưới tường viện, bốn tay giao nhau bắt cùng một chỗ, ở nơi đó dựng ra một người bậc thang. Một tên khác cảnh sát thì nhanh chóng chạy lấy đà, một cước giẫm tại hai người cảnh sát kia trên tay, đồng thời để hai tên cảnh sát dùng sức, trực tiếp đem thân thể của hắn cho nâng lên. Lặng yên không tiếng động, người cao cảnh sát trong nháy mắt từ tường viện nơi đó lộ ra nửa cái đầu. Hắn vô cùng cảnh giác, cũng không có trực tiếp tùy tiện vượt qua đi vào. Người bị tình nghi trong tay có súng, nếu là không cẩn thận, không chừng liền lật thuyền trong mương. Chỉ là khi hắn cẩn thận quan sát một tí trong đạo quán tình cảnh về sau, người cao có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia hung ác, tàn nhẫn sát hại hai người tội phạm giết người, vậy mà không nhúc nhích đứng ở trong đại điện mặt. Vừa bạn bên cạnh mặt ngó về phía hắn nơi này, có thể rõ ràng mà nhìn xem trên mặt hắn vết máu. Thậm chí bên cạnh cách đó không xa trên mặt đất đồng dạng cũng có một chút vết máu, giống như là cái này người bị tình nghi đã từng bị ở trong đại điện, không ngừng đầu tử. Thế nhưng là khả năng này a, một cái mới có thể sát hại hai người người bị tình nghi, làm sao có thể chạy trốn xa như vậy, chỉ là vì đến nơi đây dập đầu khẩn cầu cứu rồi đây Huy ca, thế nào khí? Lúc này dưới tường viện, một tên có chút hơi mập cảnh sát, thấp giọng hướng phía người cao hỏi thăm nói. Lúc này người cao đầu quay đầu nói ra, đã phát hiện người bị tình nghi, bất quá trong đạo quán còn có một tên hòa thượng cùng một cái tiểu đạo sĩ, chúng ta muốn cẩn thận một chút, để tránh bọn hắn bị người bị tình nghi bắt lấy làm con tin.
Ok.
Hơi mập cảnh sát nhẹ gật đầu, hướng phía hắn khoa tay một cái ok thủ thế, số liệu hắn vội vàng từ giày bên trong phát ra một cây đao miệng khoảng 2 tấc bảy thủ. Hướng phía sân đại môn nơi đó đi tới, cẩn thận đem chủy thủ lưỡi đao từ trong khe cửa rũi đi vào, ngay sau đó hắn tả hữu đong đưa bảy thủ, đem bên trong chốt cửa từng điểm rời. Nương theo lấy rất nhỏ tiếng cạch cạch, rơi xuống không ít sơn mặt đại môn một tiếng kéo kẹt mở ra. Hơi mập cảnh sát thận trọng đẩy ra một cái khe hở, mắt phải hướng phía khe hở nơi đó tới gần quá khứ. Nhưng mà sau một khắc, một con màu lam nhạt trong mắt từ trong khe cửa lộ ra, hình toi kiên đồng tử bên trong lộ ra một tia ấm lánh. Hơi mập cảnh sát trong nháy mắt phía sau lông tơ đứng đấy, chân kế tiếp cùng giẫm trượt, hướng thẳng đến đằng sau ngã xuống. Cảnh sát bên cạnh vội vàng tay mắt lanh lẹ đem hắn tiếp được. Một người trong đó hỏi: Mập mạp, ngươi làm gì? Điều tra tình huống cũng có thể chính mình thế.
Không, không phải.
Hơi mập cảnh sát hung hăng nuốt ngụm nước miếng, trong mắt lóe ra sợ hãi, chăm chú nhìn chằm chằm hố lão mở cửa khe hở. Ta vừa mới nhìn rõ một con phát ra làm sắc quang mang con mắt, ngay tại cái kia khe cửa đằng sau, vô cùng dọa người.
Cái gì?
Làm sắc quang mang?
Vẫn là con mắt?
Không thể nào, mập mạp, ngươi có phải hay không hôm nay xuất cảnh trước đó, chuyện ma xem nhiều quá. Phu cận cảnh sát hoàn toàn không tin con mắt còn biết phát sáng, cái này cũng không phải đập cái quỷ gì cố sự. Bất quá bọn hắn phát hiện hơi cảnh sát mập thân thể run rẩy không ngừng lấy, tựa hồ cũng không giống là giả vờ. Mấy tên cảnh sát bên trong, một tên làn da có chút đen kịt cảnh sát lắc đầu cười nói, được rồi. Ta đi xem một chút cái kia con mắt màu xanh lam đến cùng là cái gì. Nói xong hắn trực tiếp nhấc chân hướng phía đạo quan đại môn nơi đó đi tới, đến thềm đá nơi đó, tên cảnh sát này cũng không nhịn được hơi khẩn trương lên. Con mắt hướng phía khe cửa nhích lại gần, nhìn trong chốc lát về sau, chỉ gặp trong đạo quan sân có chút lờ mờ, cơ hồ thấy không rõ thứ gì. Về phần hơi cảnh sát mập nói cái gì tản ra lam sắc quang mang con mắt, hắn cái này nửa điểm cũng không có nhìn thấy tung tích. Đúng lúc này, ghé vào trên tường rào người cao cảnh sát chuẩn bị xuống, đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng từ tường viện bên trong nháy mắt lên cao. Một đôi màu lam nhạt dựng thẳng đồng tử, tại mặt trăng hào quang dưới lóe ra quỷ dị quang mang.
A,
người cao cảnh sát trong nháy mắt trong lòng run sợ, phía sau lông tơ đứng đấy, thân thể cũng tại thời khắc này đã mất đi trọng tâm, hắn ở phía sau ngã xoay xuống. Đột nhiên, hắn trông thấy một bóng người từ tường viện bên trên thoáng một cái đã qua, ngay sau đó một tay nắm, phi thường nhẹ nhàng đỡ tại phía sau lưng của mình bên trên. Ngoài cửa cảnh sát trong nháy mắt sợ ngây người, bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh quỷ mị đột nhiên liền xuất hiện ở trong bọn hắn. Chương 153, kém chút bị sợ mất mật phúc sinh vô lượng thiên tôn. Cư sĩ cẩn thận, nơi này mặc dù không cao, nhưng phía sau lại là một chút loạn thạch, té xuống dưới cực kỳ dễ tổn thương. Diệp Thu tay phải đẩy, nửa nằm tại trên tay hắn người cao cảnh sát, trong nháy mắt đứng thẳng người. Sở hữu cảnh sát đều sợ ngây người, đặc biệt là người cao, trước một khắc hắn rõ ràng trông thấy cái này tiểu đạo sĩ tại trong đạo quán trong đại điện bên trong, nhưng là bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đạo quan bên ngoài, hơn nữa còn có vừa rồi kia một đạo thoáng một cái đã qua thân ảnh màu trắng, hắn nếu như không có nhìn lầm, đó là một đầu to lớn bạch xà. Đứng thẳng lấy con ngươi, lóe ra hào quang màu xanh lam. Hiện tại nhớ tới hắn cũng còn nhịn không được một trận tê cả da đầu.
Nhỏ, tiểu sư phụ, ngươi là người hay là quỷ?
Lộc cộc một tiếng, một tên là gan khá lớn cảnh sát hướng thẳng đến Diệp Thu hỏi thăm. Diệp Thu trả lời nói, Vân đạo tự nhiên là người, không biết cư sĩ tại sao hỏi như vậy. Nghe được Diệp Thu trả lời về sau, phu cận cảnh sát lúc này mới trùng điệp nới lỏng một vũ khí, một người trong đó mở ra đèn tin, đối Diệp Thu thân ảnh lung lay nhoáng một cái, một đạo cái bóng thật dài hình chiếu ở bên trong, bị kéo lao dài. Không ít người đều hẳn nghe nói qua, quỷ là không có có bóng dáng, có bóng dáng tự nhiên cũng không phải là quỷ. Tiểu sư phụ, dọa giết chúng ta 513 người cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại phía sau chúng ta, cái này rừng sâu núi thẳm, cũng quá dọa người. Làn da ngăm đen cảnh sát phi thường khoa trương vô vô ngực, chỉ có từ trên tường rào vừa mới rớt xuống người cao cảnh sát, vẫn là một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thu. Hắn có thể vô cùng khẳng định, vừa rồi chính mình cũng không có nhìn lầm, cái này nhìn môi hồng răng trắng người vật vô hại tiểu đạo sĩ, vừa rồi đích thật tại trong đạo quán đại điện bên trong. Hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì tại chính mình rất xuống thời điểm, ngắn ngủi này một giây đồng hồ không đến thời gian, hắn liền từ trong đạo quán xuất hiện ở bên ngoài. Cư sĩ nói đùa, chẳng qua là lực chú ý của các ngươi đều không có đặt ở bần đạo nơi này thôi. Diệp Thu không có chính diện trả lời, chỉ là tùy tiện mập mờ suy đoán nói hai câu. Ngoại trừ người cao bên ngoài, cái khác cảnh sát cũng đều nhẹ gật đầu, cảm thấy lời này không có có bất kỳ tật xấu gì. Bởi vì vừa rồi bọn hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở đạo quan đại môn nơi đó, hoàn toàn chính xác không có chú ý tới sau lưng tình huống. Tiểu sư phụ, bị ngươi như thế giật mình, chúng ta thật là quá mất mặt, một đám đại nam nhân, bị ngươi tiểu gia hỏa này dọa cho đến gần chết. Được rồi, đừng gây ầm ĩ, vì chúng ta vẫn là nhanh nghĩ biện pháp đi vào đem cái kia người hiểm nghi chế phục đi, trong tay hắn thế nhưng là có súng. Hối hận mấy tên cảnh sát, ngươi một lời ta một câu, rất nhanh lại đem chủ đề đi, kéo trở lại nhiệm vụ của lần này bên trên. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, chư vị cư sĩ mời đi. Các ngươi nói tới vị kia cư sĩ bây giờ tại trong đạo quán cắn. Nói xong hắn trực tiếp chân tiếp theo động, từ trong mấy người ở giữa xuyên qua quá khứ, bước nhanh đẩy ra cửa chính của sân. Một đám cảnh sát đứng ở ngoài cửa, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng tất cả đều cắn răng đi vào theo. Một cái khoảng 10 tuổi tiểu đạo sĩ còn không sợ, bọn hắn một đám làm cảnh sát, chẳng lẽ còn hội sợ phải không? Rất nhanh, hơn 10 người cảnh sát đi theo vào, chỉ có 3 cái kia lôi kéo cảnh khuyển cảnh sát, ở bên ngoài sống chết cũng vô pháp đem cảnh khuyển cho kéo vào được. TT, đi tới. Làn da ngăm đen cảnh sát đột nhiên nghe được một đạo rất nhỏ tê tê âm thanh, theo bản năng hướng bên kia nhìn qua. Trong nháy mắt bị dọa đến vãi cả linh hồn. So cánh tay hắn còn lớn hơn một đầu bạch xà, chấn động hai cái bóng đèn nhỏ con mắt màu xanh lam, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Trong nháy mắt, bọn hắn minh bạch vì cái gì vừa rồi kêu ba đầu cảnh quyển, tại khoảng cách đạo quan còn có 10 trượng phạm vi tả hữu thời điểm, liền trực tiếp dọa đến ô không dám tới gần. Như vậy một đầu to lớn mãng xà, hai mắt ngược lại sẽ nở rộ hào quang màu xanh lam, đừng nói là kia ba đầu cảnh quyển, liền là cầm trong tay thương bọn hắn cũng không tự chủ được cảm giác được trong lòng một trận run rẩy. Tiếp phủ du vô lượng thiên tôn, chư vị cư sĩ không cần sợ hãi, tiểu bạch sẽ không tổn thương người. Lúc này, đi ở phía trước Diệp Thu dừng lại bước chân, quay người nhìn thoáng qua bị dọa đến không thể động đậy cảnh sát, chậm rãi mở miệng nói: "Nhỏ, tiểu sư phụ, cái này, đây là nhà ngươi bôi." Liền ngay cả gan lớn tên kia cảnh sát cũng bị giật mình kêu lên, nói tới nói lui, trong thanh âm cũng xen lẫn có chút thanh âm rung động. Diệp Thu lắc đầu, tiểu bạch cũng không phải là đạo quan chăn nuôi, nó chỉ là buổi tối ở chỗ này ta túc, ban ngày ra ngoài kiếm ăn thôi. Tốt tiểu bạch, ngươi trước hồi hậu viện đi thôi. Quay đầu Diệp Thu hướng phía bạch xà dặn dò một tiếng. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, bạch xà nhân tính hóa gật gật đầu, lập tức dãy rủa thân hình, hướng phía trong viện bên trái cánh cửa kia nhanh chóng du lịch đi tới. Đợi đến bạch xà hoàn toàn biến mất không thấy về sau, đám cảnh sát mới nặng nề mà nuối lòng một ngụm khí, đi theo Diệp Thu đằng sau, tiếp tục hướng đại điện nơi đó đi tới. Nhanh, đem hắn khống chế lại. Đến trong đại điện, đều ở phía trước cảnh sát phát hiện Chu Nham phảng phất pho tượng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mà nguyên bản trên người hắn cây súng lục kia lúc này chính rất xuống đất mặt. Đây là một cơ hội tuyệt hảo để bắt lại. Thế là mấy tên cảnh sát nhanh chóng hướng phía Chu Vân nơi đó dựa vào quá khứ, lấy quòng ra chuẩn bị đem hắn bắt quy án. Chỉ bất quá lúc này, Diệp Thu thân ảnh nhoáng một cái trực tiếp ngăn tại mấy người trước mặt, bắt lại trong tay bọn họ quòng tay. Phúc sinh tôn vô lượng tiền tôn, còn xin chư vị cư sĩ chờ một lát, các loại vị này cư sĩ giải quyết xong tâm nguyện, hắn tự nhiên sẽ cùng theo chư vị rời đi. Làn da ngăm đen cảnh sát đột nhiên phát hiện, mặc kệ chính mình làm sao động tác, cũng vô pháp đưa tay quòng tay từ nơi này tiểu đạo sĩ trong tay thật đẩy ra ngoài. Cầm quòng tay mấy người nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ. Cuối cùng bọn hắn thỏa hiệp, đồng ý Diệp Thu đề nghị. Nguyên bản phảng phất kìm sắt tử kìm dừng tay con tay, cũng ở thời điểm này bị buông lòng ra. Đám cảnh sát cũng chủ động lui sang một bên, yên tĩnh cùng đợi bắt Chu Nham cơ hội. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, cái này cái đạo quan bên trong tổ hợp vô cùng kỳ quái. Một tên hòa thượng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, không ngừng chuyển động trong tay chẳng hạn. Đồng thời chậm rãi tụng niệm Phật kinh. Lại nhìn một bên khác, một con khỉ nhỏ, da dáng cùng đại hòa thượng, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, không nhúc nhích, phảng phất tại tính toán nhập định. Càng xem bọn hắn cảm thấy cái này cái đạo quan càng không tầm thường, phảng phất khắp nơi đều tràn ngập đội vã mê bụi, vô cùng thần bí. Thời gian chậm rãi quá khứ, đột nhiên, đứng ở trong đại điện không nhúc nhích Chu Nham thanh tỉnh lại. Ánh mắt chuyển động, thu thập một chút đứng tại đại cửa hàng phía ngoài hơn 10 người cảnh sát, hắn đã không giống lúc đầu khẩn trương như vậy kích động. Ngược lại một mặt lạnh nhạt, hướng phía Diệp Thu nơi đó quỳ xuống lại. "Sư phụ cảm ơn ngươi, đời này ta Chu Nham không thể báo đáp, tiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ơn đức của ngươi." Sau đó tại đám cảnh sát một mặt kinh dị ánh mắt bên trong, hướng phía Diệp Thu vỡ nát dập đầu ba cái. Chương 154, đau khổ cầu khẩn, thương hỏa một cái khác tác dụng à,
chúc mừng chủ ký sinh hóa giải chu nham chấp niệm trong lòng, thu hoạch được thành giá trị âm ít 100. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được chu nham cha và con gái cảm kích, thu hoạch được thừa phụ trị ít 2. Ngay sau đó hai đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở, tại Diệp Thu bên thai chậm rãi quanh quẩn đứng lên. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra có chút ý cười. Tiểu sư phụ, hiện tại, đại điện bên ngoài, hơn 10 người cảnh sát đứng ở nơi đó, hoàn toàn không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tiểu đạo sĩ đều lợi hại như vậy chính ở trong đại điện mặt tính tọa tụng kinh cái kia đại hòa thượng, không chừng hội càng thêm kinh khủng. Hiện tại bọn hắn nghĩ đến, hoàn toàn không nhớ rõ cái này tiểu đạo sĩ mới vừa rồi là làm sao xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Phải biết là vừa rồi bọn hắn tất cả mọi người nhìn chằm chằm đại môn nơi đó, căn bản cũng không có thấy có người đi ra qua. Giải thích duy nhất chính là, cái này tiểu đạo sĩ hoặc là từ đạo quan cửa sau đi ra, lại hoặc là từ trên tường rào nhảy ra tới, mà căn cứ người cao cảnh sát kể ra, bọn hắn cảm thấy cái này tiểu đạo sĩ rất có thể là từ trên tường rào nhảy ra. Bởi vì tại người cao trông thấy đầu kia đại bạch xà hướng về sau mặt ngã xuống thời điểm, đã từng cảm thấy thấy hoa mắt có một bóng người từ tường viện bên trên vượt qua đi ra. Mặc dù hắn không có thấy rõ ràng khuôn mặt, nhưng là đạo thân ảnh kia mặc quần áo cùng tiểu đạo sĩ trên người cơ hồ nhất trí. Diệp Thu nghe được cảnh sát nói lời về sau, chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua, đại điện bên ngoài nhẹ gật đầu. Cư sĩ, đã ngươi trong lòng chấp niệm đã xong, vậy liền dựa theo ước định của chúng ta, tiếp nhận ngươi nên tiếp nhận tội người ta. Chu Nham nhẹ gật đầu, tạ ơn ngài tiểu sư phụ, tạ ơn ngài cho chúng ta lần nữa tới qua cơ hội. Lại một lần nữa Chu Nham hướng phía Diệp Thu bái một cái, lập tức hướng phía bên cạnh trống trải địa phương nhìn thoáng qua, chậm rãi hướng phía cổng mấy tên cảnh sát đi tới. Không có bất kỳ phản kháng, Chu Nham phi thường thuận theo đưa ra hai tay, chờ đợi cảnh sát, đem tay lạnh như băng còng tay bộ trên tay hắn đợi đến đem Chu Nham hoàn toàn khống chế lại về sau, mấy tên cảnh sát lúc này mới nới lỏng một vũ khí. Hướng phía Diệp Thu nơi đó chắp tay nói lời cảm tạ, tạ ơn tiểu sư phụ, hiện tại thời gian cũng không sớm, đã chúng ta đã bắt được người bị tình nghi, kia liền cáo tử. Cẩn thận mỗi bước đi, Chu Nham thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đại điện trống trải địa phương. Nơi đó, chỉ có hắn cùng Diệp Thu mới có thể trông thấy có một đạo thân ảnh tiểu tiểu, chính đứng ở nơi đó lẻ loi trơ trọi rơi suy nghĩ nước mắt. Mãi cho đến đi ra đạo quan, không cách nào lại trông thấy trong đại điện thân ảnh về sau, Chu Nham mới quay đầu thần sắc cảm đạm thuận đường núi đi xuống núi. Trăng đêm phía dưới, liên tiếp tiếng bước chân càng chạy càng xa, nương theo lấy thỉnh thoảng chuyển đến một hai tiếng chó sủa, trong đạo quán cây trà, chậm rãi trong gió lay động. Lúc này trong đại điện, Tiểu Tâm Nhi một mực nhìn qua Chu Nham rời đi phương hướng, kinh ngạc xuất thần. Hai hàng nước mắt không ngừng thuận gương mặt của hắn trượt xuống, sau đó nhanh chóng tại giữa không trung vỡ vụn biến mất. "Sư phụ, ngài có thể giúp một chút ba ba a? Hắn là vì ta mới như vậy, van cầu ngài giúp đỡ ba ba." Tiểu Tâm Nhi không ngừng nức nở. Đã chết đi 3 năm, dáng dấp của nàng vẫn là cùng 3 năm trước đây, không có bất kỳ biến hóa nào. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiên địa có quy tắc. Vân đạo bất quá là phương ngoại chi nhân, không thể can thiệp chuyện thế tục. Huống chi, phạm pháp giết người, làm sai chính là làm sai, vân đạo cũng không thể rút. Diệp Tu lắc đầu cự tuyệt, chân tiếp theo động, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tiếp tục tính tọa tinh tu. Tiểu Tâm Nhi hai mắt đẫm lệ, cắn răng chạy tới Diệp Thu trước mặt, quỳ xuống, cùng mới Chu Nham không ngừng dập đầu. Ngồi tại bồ đoàn bên trên khỉ nhỏ một mặt hồ nghi, vừa rồi Tiểu Tâm Nhi tới thời điểm, trực tiếp từ trong thân thể của nó xuyên qua quá khứ, khỉ nhỏ chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên lạnh lẽo, phản phất trong nháy mắt rơi xuống trong hầm băng, bất quá loại cảm giác này trong chớp mắt, chờ nó cẩn thận đi cảm giác thời điểm, sớm đã biến mất không thấy. "Sư phụ, cầu ban xin ngài, cầu ban xin ngài." Tiểu Tâm Nhi không ngừng dập đầu, thời gian thoáng một cái trôi qua hơn 10 phút, chiêu hồn tụ linh phù hiệu quả đã duy trì không được bao lâu. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên càng ngày càng không ổn định, phản phất lúc nào cũng có thể từ trên cái thế giới này biến mất. Tiểu Tâm Nhi càng ngày càng sốt ruột, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy thần sắc lo lắng. Nàng biết, nếu như mình lần này từ trên cái thế giới này biến mất, liền không còn có cơ hội trở về, không có cơ hội nhìn thấy ba của hắn. "Đứng lên đi. Vân đạo có một biện pháp, bất quá cụ thể như nào, chỉ có nhìn ngươi." Một khắc cuối cùng, không ngừng đập lấy đầu Tiểu Tâm Nhi chợt phát hiện, chính mình phi thường không ổn định thân thể, đột nhiên trở nên bình tĩnh lại đến từ một thế giới khác lực hấp dẫn, cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Lúc này, Diệp Thu theo tay vừa lộn, từ hệ thống trong không gian lấy ra một cây bút lông cùng giấy, ở phía trên viết vẽ chỉ chốc lát. Đơn giản chồng chất về sau, mới bỏ vào Tiểu Tâm Nhi trong tay đi thôi. Bần đạo có thể làm liền chỉ có nhiều như vậy, tiểu cư sĩ dường như là a. Nhìn thoáng qua trong tay giấy tuyên, Tiểu Tâm Nhi hai mắt đẫm lệ, hai mắt lộ ra một vòng kích động. Tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ. Tiểu Tâm Nhi tranh thủ thời gian bái ba bái, thân ảnh nhoáng một cái, từ trong đại điện tung bay ra ngoài. 100 điểm hương hỏa, không nghĩ tới vậy mà đối với quỷ hồn còn có tác dụng như vậy. Diệp Thu nhìn thoáng qua cẩn thận mà đi xa thân ảnh, trong lòng hơi có chút cảm khái. Sở dĩ chiêu hồn tụ linh phù hiệu quả biến mất, Tiểu Tâm Nhi còn không hề rời đi cái thế giới này. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn rút lấy 100 điểm hương hỏa giá trị quán chú đến trong thân thể của nàng. Vừa rồi Tiểu Tâm Nhi đau khổ cầu khẩn thời điểm, Diệp Thu ngay tại trong đầu không ngừng cùng hiện trường giao lưu, cuối cùng hệ thống nói cho hắn biết, có thể dùng hương hỏa giá trị quán chú trong linh hồn, để nàng có được 7 ngày đỉnh trệ ở nhân gian, đồng thời có được bộ phận sở vật lực lượng. Ai khanh khanh. Tiểu Tâm Nhi vừa đi, khỉ nhỏ rõ ràng cảm giác trong đại điện kia cố khí tức âm lãnh hoàn toàn biến mất, với lại tờ giấy kia quá kỳ quái, vậy mà trực tiếp tung bay, hướng đạo quan bên ngoài bay ra ngoài. Bên cạnh Tuệ Minh cũng giống như vậy, dựng thẳng lên lỗ tai của mình, hướng phía Diệp Thu bên này nghiêng đầu. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra, vạn vật sinh linh có dương tự nhiên cũng có âm dương ôm nhau, chính như nhật nguyệt cùng thái cực.
chúng ta thuần dương, linh hồn thuần âm, âm dương tương sinh tương khắc, tại ngươi cảm giác linh hồn âm lãnh lạnh bước, đồng dạng tại linh hồn cảm giác đến, chúng ta nóng rực mà nóng hổi. Khi nhỏ con tốt, đồng thời không hiểu linh hồn là cái gì hàm nghĩa, bất quá tuệ mình coi như thảm rồi. Vừa nghĩ tới vừa rồi bên trong tòa đại điện này có quỷ, hắn liền không nhịn được tê cả da đầu, phía sau hoàn toàn lạnh lẽo. Trên mặt thịt mỡ run lên một cái, doa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Cùng lúc đó, nhìn một cái núi trên sơn đạo, hơn 10 người cảnh sát áp lấy Chu Nham chính tại di chuyển nhanh chóng. Đột nhiên, đi tại sau cùng cảnh sát cảm giác toàn thân lạnh lẽo, một cú cảm giác rợn cả tóc gáy, trong nháy mắt từ lòng bàn chân hắn cứng đờ sông tới khí chương 155, giấy trắng đồng bền, không rơi xuống đất à. Lôi kéo cảnh khuyển người lùn cảnh sát toàn thân một cái giật mình, nhịn không được sợ hãi trong lòng, đều lớn lên. Những người khác kinh ngạc, tất cả đều dừng bước, hướng phía hắn nhìn qua. Đi tại trước mặt hắn người cao cảnh sát, trêu ghẹo nói ra, "A Hảo, làm sao? Không phải là bị rắn cắn đi?" Những cảnh sát khác nhịn không được gầm vang cười ha hả, không ai hoài nghi cái này mùa đông có hay không rắn, dù sao trong đạo quán kia con đại mãng xà cũng là rắn. "Không, không phải." Sắc mặt tái nhợt người lùn cảnh sát lắc đầu, một mặt lòng vẫn còn sợ hai hướng phía bên cạnh nhìn một chút, một chương màu trắng giấy, tại trong đêm tối tung bay. Phảng phất một đoàn quỷ hỏa, nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. "Vậy ngươi là thế nào?" "Đừng nói gặp quỷ a." Có người thuận miệng nói, bên cạnh một người khác lập tức nhẹ gật đầu, tiếp tục cười nói, "Ngươi còn đừng lẻ ba ba nói, ta cảm giác hiện tại so vừa rồi giống như lạnh hơn một chút, lại nói cái này có hay không, đây là cái gì âm phong từng đợt cảm giác đây?" "Được, hai người các ngươi, núi này bên trong lấm tấm màu đen, ta cảm thấy gặp gỡ sói cái gì còn có thể, quỷ cái gì coi như xong, món đồ kia căn bản liền không tồn tại." Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, "Không, không phải, là thật có quỷ, các ngươi nhìn nơi đó." Người lùn cảnh sát kinh hồn táng đảm, tấm kia màu trắng giấy phảng phất cùng hắn đòn kia lên, tung bay trên không trung, sống chết không rớt xuống đất rơi với lại tại ánh trăng dưới, nhìn trắng bệnh, vô cùng dọa người. Những cảnh sát khác nghe vậy, hướng phía hắn nói phương hướng nhìn qua, nhưng mà chỉ nhìn thấy một mảnh lá cây hoàng hoàng du du hướng trên mặt đất tung bay bay xuống. "Ta đi, một mảnh bay xuống lá cây liền đem ngươi dọa đến mặt đều tái rồi, ngươi lá gan này cũng quá nhỏ à." Làn da ngăm đen cảnh sát trực tiếp nhịn không được đậu đen rau muống, thậm chí đem kia một mảnh lá cây nhặt lên cầm tới người lùn cảnh sát trước mặt lung lay. Dọa đến người lùn cảnh sát không ngừng hướng phía sau rút lui. Nhưng mà sau một khắc, tay của hắn lại chạm đến một cái thô ráp, lạnh như băng đổ bật. Dọa đến hắn trực tiếp kêu lớn lên, hô lớn một tiếng quỷ a, đem những người khác giật mình kêu lên. Tay mắt lênh lẹ bên cạnh hai cảnh sát trong lúc đó, đem hắn giữ chặt, lúc này mới phát hiện trong tay hắn không biết lúc nào nắm thật chặt một khối thạch đầu. Đám người trực tiếp nhịn không được đầu đen rau muốn đứng lên, cái này người lùn đơn giản liền là hí tinh cụ thể, diễn thật sự là quá giống như thật. Thậm chí liền ngay cả khối này thô ráp trên tảng đá, còn phi thường cẩn thận khắc lên một cái thọ chữ. "A Hảo, ngươi cái tên này hôm nay thật là biết chơi. Không phải là bị một mảnh bay xuống lá cây cũng không thể đem ngươi sợ đến như vậy, liền la nhặt khối thạch đầu ở phía trên khắc cái quỷ chữ, ngươi đây rốt cuộc là muốn chơi loại nào a?" Người cao lăn qua lộn lại cầm thạch đầu nhìn một lát, cái kia bánh trôi điêu khắc vết tích vô cùng mới mẻ, nhìn tựa như là dùng cục đá vẽ lên đi. "Không, không phải, thật không phải ta." "Quỷ, là quỷ." Vừa rồi nơi đó, chính là chỗ đó, có một chương gấp gọn lại giấy, nó tại trên không trung nhẹ nhàng thật lâu, tựa như một quỷ hỏa nhìn chằm chằm vào ta. Với lại cái này thạch đầu cũng không là của ta, là nó đột nhiên liền rơi vào trong tay ta. Người lùn cảnh sát hiển nhiên bị dọa cho phát sợ, không ngừng thanh âm run rẩy bên trong, còn xen lẫn lên có chút giọng nghẹn ngào. "Thôi đi, chúng ta đều là nhận qua giáo dục tốt người, cái quỷ gì không quỷ, cái kia chính là lắc lư người đồ chơi. Cái này A Hảo, ngươi cũng chớ làm bộ, hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta vẫn là nhanh đi về à." Bất quá đang bị hai tên cảnh sát áp lấy Chu Nham giơ lên, có chút đổi phế con mắt, quét mắt đám cảnh sát một chút, dùng có chút thanh âm khàn khàn nói ra, "Kỳ thật, trên cái thế giới này thật sự có quỷ, vừa rồi tại trong đạo quán, liền có một cái." Cảnh sát bên cạnh xem thường nói, "Ngươi cái tên này, người đều giết hai cái, còn nói có quỷ, vậy ngươi không lo lắng bọn hắn hồi tới tìm ngươi lấy mạng?" Nhưng mà lời này vừa nói ra, Chu Nham ngược lại thê thảm cười, "Lấy mạng? Vậy bọn hắn làm sao không sợ bị nữ nhi của ta lấy mạng?" Người cao cảnh sát bén nhạy người được cái gì, nhìn Chu Nham một chút hỏi, "Ngươi cái này trong lời nói có hàm ý, có nói ngươi cùng bọn hắn còn có nó ân oán của hắn?" Chu Nham ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thoáng qua người cao cảnh sát, sau đó lại lần nữa rủ xuống rơi xuống, âm u đầy tử khí nói ra, "Không có, ta cùng bọn hắn không có nó ân oán của hắn, chỉ là nàng phản bội ta, cho nên bọn hắn phải chết." Được rồi, ngu xuẩn mất hôn, muốn ta nói, dù sao đều ly hôn đã nhiều năm, ngươi cần gì phải chính mình gây phiền toái cho mình đây? Hiện tại tốt, hai cái nhân mạng, không chừng ngươi liền phải chết hình. Tử hình? Chu Nham lần nữa ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi, thật có thể tử hình à? Phản phất nghe được cái gì cảm thấy hứng thú sự tình. Đến. Đám cảnh sát xem như minh bạch, gia hỏa này hoàn toàn không sợ chết, hiện tại ngược lại là một lòng muốn chết. Làm sao? Ngươi rất muốn chết. Người cao cảnh sát nhíu mày, làm nhiều năm như vậy cảnh sát, giống như vậy một lòng tìm chết người, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Dĩ vãng cái nào không phải liều mạng nói mình không có tội, ý đồ giảm bớt cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn cái gì? Căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm, cái này người bị tình nghi trong lòng tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật gì. Không còn có cái gì nữa, khó nói không nên tìm chết ta. Chu Nham âm u đầy tử khí nhìn xem người cao cảnh sát, trong mắt của hắn hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ thần thái đến. Quỷ, quỷ quỷ. Đột nhiên, người lùn cảnh sát mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào Chu Nham cách đó không xa. Hắn nhìn thấy vừa rồi tờ giấy kia, vậy mà lại mười phần quỷ dị xuất hiện lần nữa, tung bay a tung bay, diêu a diêu, tựa như có một bàn tay vô hình nắm lấy nó. To lớn sợ hãi dọa đến người lùn cảnh sát, thân thể run rẩy không ngừng, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Sắc mặt của hắn, tại ánh trăng dưới trở nên càng phát trắng bệnh, nhìn hoàn toàn không có bất kỳ huyết sắc. Tiếp lấy hắn không xa người phát hiện sự khác thường của hắn, thuận ánh mắt của hắn nhìn qua đi, lập tức, người kia cũng mở to hai mắt nhìn. Một cỗ vô hình hàn khí đột nhiên bao phủ ở trên người hắn, phía sau lông tơ đứng đấy, phản phất rơi vào hầm băng. 49 quỷ, có quỷ. Tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh từ hai tên cảnh sát miệng bên trong phát ra, phá vỡ trong đêm tối yên tĩnh. Phu cận kiếm ăn một con thỏ trực tiếp dọa đến co cẳng liền chạy, không cẩn thận đụng đầu vào ven đường trên tảng đá, tốt tiện nghi một đầu bị thương sói. Lúc này, một lòng hướng bên trong, đang tại trong đại điện tĩnh tọa Diệp Thu, chậm rãi mở hai mắt ra. Như ẩn như hiện, một đạo tiếng kêu thảm thiết thuận bên ngoài viện phong tung bay vào. Trong mắt của hắn lộ ra một chút ba động, tâm bệnh thì cần tâm dự trị, chỉ là hy vọng đừng chọc ra quá lớn phiền phức mới là. Như là nói một mình, Diệp Thu mở miệng nỉ non nói. Bên cạnh khỉ nhỏ hoàn toàn nghe được không hiểu ra sao, chỉ có Tuệ Minh như có điều suy nghĩ nghĩ tới kia một trường, lúc trước từ trong đạo quán tung bay bay ra ngoài giấy trắng. Chương 156, giấy trắng cùng vị hồn nhắc nhở. Trên sân đạo, sáng loáng đèn tin qua mang, đồng thời hội tụ đến giấy trắng lơ lửng nơi đó. Tất cả mọi người nín thở, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Một chương gấp gọn lại giấy trắng, liền như thế trong hư không, tung bay á tung bay, không ngừng bên trên dưới lưu động. Bọn hắn có thể vô cùng khẳng định, kia tờ giấy trắng bên trên không có bất kỳ dây thường dây nhỏ loại hình đồ vật dẫn dắt. Lộc cộc. Người lùn cảnh sát hung hăng nuốt ngụm nước miếng, hắn cảm giác phụ cận nhiệt độ cũng trong nháy mắt này thấp xuống mấy độ. Dùng mình, lưng trở nên lạnh lẽo. Tâm Nhi, là ngươi a? Duy có bị còng tay còng vào chu nham, âm u đầy tử khí ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Chỉ bất quá ra đạo quan về sau, nguyên bản ra chỉ ở trên người hắn thần thông lực lượng tiêu tán, cho nên hắn cùng những cảnh sát kia cũng chỉ có thể nhìn thấy ở trong hư không, bên trên dưới phủ động giấy trắng. Án án giải rác, một chút trầm thấp băng lãnh thanh âm, trong không khí chậm rãi chấn động đứng lên. Phản phất có người đang thì thầm, thế nhưng là bọn hắn lại nghe không rõ ràng đến cùng đang nói cái gì. Người quỷ khác đường, thiên địa pháp tắc như thế, không có nhất định đạo hạnh quỷ hồn không cách nào ảnh 25 vang đến người bình thường. Cho nên quỷ nói lời, tại người bình thường nghe tới liền là một chút tha thứ thấp giọng thì thầm. Nghe không rõ ràng, cũng nghe không rõ. Có thể cảm nhận được, chỉ có loại kia âm phong từng đợt hàn khí tại quay quanh. Hồi lâu, không có đạt được trả lời Chu Nham, ánh mắt lần nữa cô đơn xuống dưới. Vừa rồi chính mình còn có thể trông thấy, bây giờ lại cái gì cũng nhìn không thấy. Không hề nghi ngờ, đây nhất định không phải tim của hắn mà. Bằng không mà nói, lại thế nào không ở trước mặt mình hiện ra đây. Chu Nham không rõ ràng, cái này căn bản không phải Tiểu Tâm Nhi có thể chi phối. Dù là nàng đạt được Diệp Thu quán chú 100 điểm hương hỏa, cũng không có năng lực tại nhân thế trong lúc đó hiện hiện. Trừ phi lại nhiều ra gấp 10 gấp trăm lần, có lẽ mới có cơ hội hiện hóa ra ngoài. Nhưng mà nàng hiện tại, duy nhất năng lực liền là điều khiển một chút không có sinh mệnh đồ vật, đồng thời thể tích không thể vượt qua lớn nhỏ cơ nắm tay. Coi như thế, cũng sẽ để nàng cảm giác vô cùng cố hết sức. Lúc này, Tiểu Tâm Nhi cũng vô cùng sốt ruột, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy bức thiết. Dù sao nàng vẫn chỉ là một đứa bé, dù là tăng thêm chết đi 3 năm, hiện tại cũng bất quá 14 tuổi. Vừa căng thẳng sốt ruột, tự nhiên không biết nên làm gì bây giờ. Một trận luống cuống tay chân phía dưới, nàng nắm ở trong tay giấy trắng rơi vào trên mặt đất. Lúc này, Tiểu Tâm Nhi rốt cục nghĩ đến biện pháp. Từ bên cạnh nhặt lên một tiết khô cạn những cây, liền trên mặt đất trên bùn đất chậm rãi viết. Mặc dù thân ảnh của hắn không cách nào bị phụ thân trông thấy, mặc dù thanh âm của hắn cũng vô pháp bị phụ thân nghe thấy, nhưng là nàng có thể biết. Lấy nhánh cây thay thế bút, lấy mặt đất thay thế giấy. Đám cảnh sát tất cả đều nín thở, nhìn chòng chọc vào kia một đoạn đột nhiên lơ lửng nhánh cây. Lưng phát lạnh, hô hấp cơ hồ đình trệ. Người lùn cảnh sát càng là cái kia toàn thân không ngừng run rẩy lộc cộc một tiếng, cũng không rõ là ai nuốt ngụm nước miếng, nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, phiêu phủ ở giữa không trung kia một tiết nhánh cây, vậy mà phi thường quỷ dị hướng xuống đất rượi vào quá khứ. Cha, ta là tâm mà. Một bút một vẽ, cái này đến cái khác chữ chậm rãi từ bên trong hiện lên đi ra. Nguyên bản trong ánh mắt âm u đầy tử khí Chu Nham sau khi nhìn thấy, trong nháy mắt sắc mặt của hắn trở nên kích động, dùng răng muốn hướng phía kia đoạn nhánh cây nổi lơ lửng địa phương xông qua đi. Bất quá hai tên cảnh sát bản năng kéo hắn lại. Tâm Nhi, ngươi là Tâm Nhi, vì cái gì ngươi không ra gặp ta? Vì cái gì? Chu Nham vùng vẫy một lát, cuối cùng vô lực té quỵ trên đất, trong mắt từng viên lớn nước mắt, thuận gương mặt của hắn nhỏ rơi trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, trước mặt hắn mặt đất liền bị làm ướt một mảng lớn. Sở hữu cảnh sát tất cả đều đứng ở nơi đó, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Bất quá bọn hắn trong tay đèn tin, không tự chủ hướng xuống đất xuất hiện bằng tự nơi đó hội tụ quá khứ. Ngay sau đó, vừa rồi câu nói kia, phản phất bị một bàn tay vô hình biến mất. Lơ lửng giữa không trung nhánh cây, lại bắt đầu trên mặt đất tô tô vẽ vẽ đứng lên. Ta cầu đạo trưởng giúp ta có thể lưu lại 7 ngày để có thể thấy ba. Lần này, Tiểu Tâm Nhi trực tiếp một ngụm khí trên mặt đất viết ra 28 cái chữ. Đám cảnh sát từ bên trong cũng lấy được không thôi tin tức. Đây quả thật là một con quỷ. Hơn nữa còn cùng bị bọn hắn bắt phạm nhân, là phụ tử hoặc là cha và con gái quan hệ. Nếu không, cũng sẽ không gọi cha của hắn. Với lại, cái kia tiểu sư phụ, chỉ sợ sẽ là trên núi cái kia tiểu đạo sĩ. Vừa rồi bọn hắn đã cảm thấy kia cái đạo quan vô cùng bất phàm, không nghĩ tới bên trong vậy mà thật sự có như thế kỳ nhân. Tâm Nhi. Chu Nham con mắt cơ hồ bị nước mắt mơ hồ, lần này hắn dùng rằng từ hai tên cảnh sát trong tay tránh thoát đi ra. Hắn chạy tới Tiểu Tâm Nhi nơi đó, rồi ra mang theo còng tay hai tay, muốn nắm ở, nhưng lại cái gì cũng không đụng tới. chỉ là có thể cảm giác có một đoàn lạnh buốt khí tức dừng lại tại bên trong đi. Đến ba ba, Tâm Nhi hy vọng ngươi có thể cố gắng, rõ là mụ mụ sai, mà tiếp thụ xử phạt lại là bảy bạ gánh chịu. Cứ như vậy một đám cảnh ngó nhìn Chu Nham, cùng tiểu Tâm Nhi ở nơi đó không ngừng trao đổi. Bọn hắn hoàn toàn không dám núp đích, lại không dám đi cưỡng ép mang đi Chu Nham. Dù sao, cái này người bị tình nghi thân nhân thế nhưng là một con 767 quỷ nha. Nếu như làm không được há, có hay không tựa như trên TV nói như vậy, trực tiếp bị quỷ trò cuốn lên. Thời gian cũng không rõ đi qua bao lâu, tiểu Tâm Nhi cùng Chu Nham giao lưu kết thúc, nàng cầm lấy vừa rồi rơi xuống đất giấy trắng, chậm rãi hướng phía người cao cảnh sát đi tới. Người cao cảnh sát nhìn thấy về sau, trong nháy mắt dọa đến vãi cả linh hồn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cứ như vậy mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn tấm kia màu trắng tờ giấy, tung bay bay đến trong tay của mình. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại tờ giấy lộ ra trong tay trong nháy mắt, một trận băng lãnh dòng nước lạnh quấn quanh đến trên tay của hắn. Bất quá rất nhanh lại biến mất, khôi phục bình thường. Ngay tại lúc đám người nghi ngờ thời điểm, nguyên bản vừa rồi đã rủ xuống rơi trên mặt đất kia một đoạn nhánh cây, lại đột nhiên trôi lơ lửng. Trầm tại cha, mà trầm ta, bởi vì thúc bên trong, trên mặt biết. Cha ta bởi vì ta mới như vậy, liên quan đến ba ba giết người nguyên nhân, còn mới cảnh sát thúc thúc giúp ba ba ta, các thúc thúc sẽ giúp đỡ tao. Một cỗ hàn khí đập vào mặt, người cao cảnh sát sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Chương 157, kết thúc cùng chùa truyền người tới đáp ứng. Chúng ta khẳng định đáp ứng. Doa đến vai cả linh hồn, một đám người tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Nói đùa, đây chính là chọc không được tiểu tổ tông. Bất quá mở ra tờ giấy về sau, sở hữu người không khỏi nuối lòng một ngụm khí. Cái kia quỷ hồn cũng không phải khiến bọn hắn làm cái gì phạm pháp sự tình, chỉ là hy vọng bọn họ thực sự cầu thị thu thập một chút chứng cứ. Thoáng qua thoáng qua, làm thanh âm của bọn hắn rơi xuống về sau, bên trong hư không nhớ tới một đạo tiếng cười như chuông bạc. Lần này không còn là nhét nhét giải rác nói nhỏ, hết thảy mọi người cũng đều nghe rõ. Vậy bà đừng khóc trước khi Tâm Nhi rời đi sẽ ở bên cạnh ngươi ngay sau đó. Trên đất chữ lại một lần nữa xóa đi, lại lần nữa nổi lên một chút. Hơn 10 người cảnh sát sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Một bọn hắn còn nghĩ là cái quỷ hồn này hoàn thành nhắc nhở về sau liền sẽ rời đi, không nghĩ tới lại còn muốn một mực đi theo cái này người bị tình nghi. Cái này để sắc mặt của bọn hắn so ăn phải con rồi cũng còn khó coi. Bất quá nhưng không ai dám mở miệng nói một câu không phải. Chỉ có Chu Nham vô cùng vui vẻ, trong mắt linh quang chớp động. Cảnh sát cũng không thể nhưng mà, chỉ có thể mang theo Chu Nham tiếp tục hướng núi dưới đi đến. Bất quá trên đường đi, tất cả mọi người lộ ra vô cùng yên tĩnh, liền ngay cả ngày bình thường phi thường ầm ĩ mấy người, đều phảng phất thay đổi tính tình, một câu cũng không có nói. Đợi đến lên xe cảnh sát về sau, cơ hồ tất cả mọi người không nguyện ý mang lên Chu Nham, không hề nghi ngờ, nếu như Chu Nham lên xe của ai, một con kia quỷ hồn khẳng định cũng sẽ đi theo xe của ai bên trên. Chỉ là muốn tưởng tượng liền sẽ để người không rét mà run. Cho nên người cao xui xẻo, trực tiếp bị mọi người đẩy cử ra đến, bởi vì cái kia quỷ hồn tờ giấy là giao cho trong tay hắn. Lớp lớp lo sợ, người cao mở xe cảnh sát trở lại cục cảnh sát, trên đường đi Chu Nham đều vô cùng phối hợp, chỉ là đưa ra yêu cầu, hy vọng có thể nắm giữ một cái điện thoại hoặc là bản bút ký cùng bút. Không vì cái gì khác, hắn chỉ muốn cùng nữ nhi của mình có thể giao lưu. Bởi vì thời gian không nhiều lắm, chỉ có ngắn ngủi 7 ngày. Mấy tên cảnh sát không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý yêu cầu của hắn, cho hắn cung cấp mấy cái bản bút ký, còn có mấy con viết ký tên. Đồng thời đến cục cảnh sát, còn đơn độc an bài cho hắn một cái phòng, có thể thỏa thích giao lưu. Thời gian nhoáng một cái đến ngày thứ hai, người cao cảnh sát mang theo cái khác mấy tên cảnh sát, dựa theo trên tờ giấy viết bắt đầu thăm viếng đứng lên. Rất nhanh bọn hắn liền được thu hoạch không nhỏ, biết vì cái gì Chu Nham hội tàn nhẫn như vậy giết chết người bị hại. Căn cứ bọn hắn đang bị hại người phụ cận thăm viếng điều tra, bọn hắn biết được, người bị hại vợ chồng thường xuyên ngược đãi một cái tiểu nữ hài. Thậm chí căn cứ người biết chuyện lộ ra, còn cung cấp một chút video. Bên trong ghi chép không ít tiểu nữ hài bị ngược đãi video. Lúc ấy phụ trách điều tra mấy tên cảnh sát, cũng không nhịn được Chu Nham cha và con gái đồng tình đứng lên. Đáng yêu như vậy một cái tiểu cô nương, cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị mẹ của mình bức cho chết. Sau khi trở về mấy tên cảnh sát đem thu thập được sở hữu vật liệu, bao quát một cái kia bị Chu Nham giấu đi USB, cùng một chỗ đưa ra đi lên rất nhanh pháp viện bắt đầu thụ lý vụ án này, căn cứ sách nộp lên tư liệu, cuối cùng thông qua buổi thẩm đoàn nhất trí quyết định, phán quyết Chu Nham tù có thời hạn 10 năm. Hắn hành vi thuộc về quá kích, trả thù, nhưng là người bị hại cũng thuộc về thương thiên hại lý, cuối cùng bên trong cùng các phương diện nhân tố, giảm miễn Chu Nham thời hạn thi hành án. Hôm nay, vừa bật đến ngày thứ 7, cũng chính là Tiểu Tâm Nhi muốn rời khỏi cuối cùng thời gian. Chu Nham 10 phần không bỏ, nhưng là hắn cũng không thể nhưng mà chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên thần a cũng nhìn không thấy hư không. Bậy bạn, cố gắng sống tốt, tiếp sau Tâm Nhi sẽ tiếp tục là ngài nữ nhi xa xa xa, viết ký tên lơ lửng giữa không trung, bị một bàn tay vô hình cầm, tại bản bút ký bên trên viết ra một loạt chữ. Chu Nham đã sớm hai mắt đẫm lệ, nước mắt chậm rãi theo gương mặt trở xuống. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại phát hiện mình làm sao cũng không mở miệng được. Hắn không muốn để cho nữ nhi tới gần rời đi thời điểm, còn vô cùng lo lắng hắn, lo lắng hắn. Cho nên Chu Nham lựa chọn trầm mặc, chỉ có thể chăm chú nhìn chằm chằm bản bút ký. Trước khi đi, Tâm Nhi còn muốn nghe bầy bạ hát bài bầy bị rồng trước kia hay hát. Chu Nham khóc, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, bài hát này, hắn mỗi một lần cứ gọi điện thoại cho nữ nhi, đều hội cho hắn hát một lần. "Tốt, ba ba cái này cho ngươi hát. Con mắt của ngươi, giống quả thủy tinh thông đấu. Bên trong có một cái vô cùng vô tận vũ trụ. Nho nhỏ ngươi, tại ngươi nho nhỏ trong ngực." Thanh âm nghẹn nào, tại băng lãnh phòng giam bên trong vang lên, Chu Nham phảng phất thấy được một bóng người, chính ở trước mặt của hắn chậm rãi nổi lên. màu đỏ nhỏ váy vẫn là cùng trong tấm ảnh, vô cùng xinh đẹp. Một đôi màu đỏ dày da, thỉnh thoảng tả hữu lay động, đi theo hắn tiết tấu, ở nơi đó vì hắn mẻ múa. Thời gian trôi qua, kia đạo thân ảnh nho nhỏ, dần dần ở trong hư không từ từ biến mất, đến từ một cái thế giới khác lực lượng, nhanh chóng nắm kéo nàng ba, ta yêu ngươi. Tiểu Tâm Nhi đã dùng hết sau cùng lực lượng lớn tiếng hô nói. Lần này, có lẽ là tình cảm đầu tiên, chính đang hát Chu Nham nghe được nữ nhi la lên. Hắn ngừng lại, hiện đầy nước mắt con mắt, hướng phía nơi đó nhìn qua. Hắn, thấy được Tiểu Tâm Nhi tại hướng hắn vất tay. Hai giọt trong suốt nước mắt, từ Tiểu Tâm Nhi trong mắt trở xuống, theo gương mặt, cuối cùng trên không trung dung hợp trở thành một giọt nước mắt thạch trong suốt sáng long lanh, ngẫu nhiên có nhàn nhạt linh quang lấp lóe. Chu Nham rũa ra tay, nước mắt thủy tinh chậm rãi tung bay, đã rơi vào trong tay hắn. Có chút băng đá lạnh lạnh, tựa như là nước mắt, Vương Sao Triệu. Ngẫu nhiên, một đạo tiểu nữ hài thân ảnh, tại viên này nước mắt đá thủy tinh bên trong hiện hiện. Chu Nham nắm thật chặt nước mắt thủy tinh, phản phất bà bối, thận trọng thu vào. Lại nói vài ngày trước, Chu Nham bị bắt đi sau ngày thứ ba, hai cái tiểu hòa thượng đội vã từ nhìn một cái núi đối diện hòa thượng miếu bên trong chạy ra. Một đường phi nhanh, thẳng đến nhìn một cái trên núi lạ quan. Hai cái tiểu hòa thượng sắc mặt vô cùng sốt ruột, thậm chí liền ngay cả leo lên nhìn một cái núi, không ngừng lại nghỉ ngơi cáo. Tuệ Minh sư thúc, Tuệ Minh sư thúc. Hai tên tiểu hòa thượng thẳng đến đạo quan, còn không có bước vào trong đạo quan, liền tại cửa ra vào lớn tiếng hô hô lên. Chính tại hậu viện bên trong bận rộn, Tuệ Minh nghe thấy về sau, tranh thủ thời gian để tay xuống bên trong công việc, nhanh chóng hướng phía tiền viện đi tới. Kia hai tên tiểu hòa thượng sau khi nhìn thấy, trong nháy mắt nước mắt ngăn không được bừng lên. Tuệ Minh sư thúc, chủ trì hắn sắp không được.